Chương 720, Chân Vương trung kỳ chương 720, Chân Vương trung kỳ Thẩm Phạm biết mình không phải cái gì chân linh đại tộc, có đại lượng chân tổ cấp lao tổ giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc, cho nên gặp phải không nghĩ ra chuyện, Thẩm Phạm chỉ có thể rất mau thả hạ. Đợi đến về sau thực lực của hắn đầy đủ, tự nhiên có thể nhẹ nhõm thu hoạch phương diện này đáp án. Ngoại trừ tu vi, còn có một chuyện nhường Thẩm Phạm hưng phấn không thôi. Đó chính là hắn công pháp, dù là mỗi ngày chỉ phân ra một tia tâm thần dùng đến tu luyện công pháp bên trên, Thẩm Phạm tiến độ cũng là tiến triển cực nhanh. Hơn 3 tháng thời gian, hắn cuối cùng đem ngoại trừ Hóa Huyết Ma Kinh bên ngoài hai môn chân quân cấp huyết mạch loại công pháp tu hành tới cảnh giới đại thành, đồng thời tại mấy ngày trước hoàn thành công pháp dung hợp. Hiện tại, Thẩm Phạm giao diện thuộc tính là như vậy: Tốc chủ, Thẩm Phạm tư chất 129, Thánh linh 100 triệu thọ nguyên thêm một chút, thể chất Thánh tâm cơ thể, nhập môn, tuổi thọ 1 tỷ năm võ đạo, sinh minh trải qua chân quân cấp, đại thành, tiên đạo, nguyên minh chính trường, đại thành, thanh liên tạo hóa trải qua thực cảnh, đại thành, huyết mạch chi đạo, thuế huyết vương quyết chân vương cấp, nhập môn, thôi diễn dung hợp, không chí cao quy tắc, âm chi quy tắc, viên mãn, bất hủ quy tắc viên mãn, hư vô quy tắc nhập môn, ngũ hành quy tắc nhập môn, hắc ám quy tắc viên mãn, xí dương quy tắc viên mãn. Cảnh giới, chân vương trung kỳ đúng vậy, ba môn đại thành chân quân cấp công pháp, lại để cho Thẩm Phạm dung hợp ra một môn chân vương cấp truyền thừa, tên là thuế huyết vương quyết. Môn này huyết mạch chi đạo chân vương cấp truyền thừa, hoàn mỹ dung hợp trước đó ba môn công pháp ưu điểm, đồng thời cố gắng tiến lên một bước, đem những này ưu điểm phóng đại gấp bội. Mặc dù vẹn vẹn nhập môn cấp độ, nhưng là Thẩm Phạm rõ ràng có thể cảm giác được, một khi hắn vận chuyển thuế huyết vương quyết, hắn khôi phục tự thân thần lực tốc độ vậy mà liền siêu việt trước đó đại thành ba môn truyền thừa. Chờ hắn đem công pháp lĩnh ngộ được tiểu thành, thậm chí đại thành cấp độ, đoán chừng sẽ nghiền ép trước đó công pháp hiệu quả. Bất quá duy nhất có điểm tiếc nuối là, chân vương cấp thuế huyết vương quyết, như cũng không có được hư vô, ngũ hành chờ thuộc tính, không thể phụ trợ Thẩm Phạm lĩnh ngộ hai loại chí cao quy tắc. Cũng là quỷ tộc cam hiểu một ít quy tắc, tỉ như âm chi quy tắc, thuế huyết vương quyết đều có thể tăng tốc lĩnh ngộ hoặc là cùng những quy tắc khác dung hợp. Đây cũng xem như cái ngoại ý muốn niềm vui. Đến tận đây, chính là Thẩm Phạm bế quan cái này chừng 100 thiên toàn bộ thu hoạch, Thẩm Phạm cũng dự định rời đi hoang giới. Bất quá trước đó, Thẩm Phạm cần cùng quỷ tộc chào hỏi. Đứng dậy rời đi Tháp Sơn bí địa, Thẩm Phạm mới vừa ra tới, ngay tại cứ điểm hạch tâm tu hành Thiên Vũ Vương lập tức liền cảm giác được. Hắn ánh mắt lóe lên, liền biến mất ở ngọc trụ phía trên. Gặp lại lúc, đã đi tới Thẩm Phạm bên người. Vô cực đạo hữu, thế nào nhanh như vậy liền hiện ra? Thật là tu hành gặp trở ngại. Thiên Vũ Vương làm bộ quan tâm Thẩm Phạm, sau đó lặng lẽ tới gần. Mà Thẩm Phạm cũng không có quá nhiều phòng bị, nghĩ đến chính mình những ngày này tu hành, thế là lắc đầu nói, như thế không có, quỷ tộc Tháp Sơn bí địa, đúng là một cái không tệ tu hành nơi trốn, chỉ có điều ta chợt nhớ tới ngoại giới còn có một ít chuyện cần xử lý, cho nên dự định đi ra ngoài trước một chuyến. Thiên Vũ Vương thở dài một hơi, hắn còn tưởng rằng Thẩm Phạm phát hiện gì rồi, dự định chạy trốn đâu. À, thì ra là thế, kia vô cực đạo hữu ngươi mau trở về đi thôi, chờ xử lý chuyện trở lại a. Yên tâm, vô cực đạo hữu ngươi mãi mãi cũng là ta quỷ tộc bằng hữu, tại cái này hoang giới bên trong, chỉ cần là ta quỷ tộc có, đều có thể hài lòng yêu cầu của ngươi. Nghe nói như thế, Thẩm Phạm kỳ thật rất muốn nói có thể hay không miễn phí cho hắn một chút bồ đệ tử, nhưng là lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt trở về. Bởi vì cho dù hắn ra mặt dù dày, cũng không có khả năng để người ta khách sáo tưởng thật. Lại hàn huyên hai câu, ngay tại Thẩm Phạm sắp trở về thời điểm, Thiên Vũ Vương đột nhiên nghĩ đến cái gì, gọi lại Thẩm Phạm, sau đó đem một khối khắc dấu lấy một bộ ba mặt quỷ thủ đồ án bạch ngọc lệnh bài giao cho hắn. Tịnh xưng lệnh bài này đại biểu quỷ tộc thân phận, bằng này lệnh bài, về sau Thẩm Phạm có thể nhẹ nhõm liên hệ tới phụ cận quỷ tộc. Thẩm Phạm không có suy nghĩ nhiều, nhận khối này bạch ngọc lệnh bài, không còn kháng cự hoang giới bài xích, Thẩm Phạm thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Mà tại Thẩm Phạm biến mất về sau, Thiên Vũ Vương giã là thở dài một hơi, lần này tiểu tử này liền chạy không được nữa, coi như hắn tới chân trời góc biển, bản vương giã có thể tùy tiện đem hắn định vị. Thẩm Phạm về tới ban đầu mây hào bên trên, nửa ngày sau, Thẩm Phạm về tới gió bao chân giới. Mà Thẩm Phạm vừa đến gió bao chân giới, tin tức của hắn liền được đưa đến cái nào đó vô cùng quan tâm hắn nhân thủ bên trên. Thì như Thiên Vũ Chân Vương, vài ngày trước Thẩm Phạm rời đi gió bao chân giới thời điểm hắn kỳ thật cũng điều tra một phen, lấy Thiên Vũ Chân Vương thủ đoạn cùng nhân mạch, tự nhiên là dễ như trở bàn tay liền tra được Bách Nhãn Chân Vương gần nhất tiểu động tác. Sau đó, hắn liền cho rằng Thẩm Phạm tất nhiên là bị Bách Nhãn Chân Vương tính toán, 89 phần 10 một thế. Nguyên bản mấy ngày nay, Thiên Vũ Chân Vương đều còn tại đau lòng chính mình lãng phí một cách vô ích một khối bó kiến. Dù sao cái đồ chơi này hắn nắm giữ số lượng cũng không nhiều, xem như dùng một khối thiếu một khối đồ vật. Nhưng là không nghĩ tới Liêu Ám Hoa Minh lại một thôn, tới cuối cùng Thẩm Phạm vậy mà trở về, mà tính toán Thẩm Phạm Bách Nhãn Chân Vương, vậy mà biến mất. Ở trong đó lượng tin tức, nhường Thiên Vũ Chân Vương là tốt dừng lại tiêu hóa. Đương nhiên, tại Thiên Vũ Chân Vương trong mắt, Thẩm Phạm chỉ là chân quân, mặc dù kiềm tu võ đạo cùng huyết mạch chi đạo, chiến lực cường hành, nhưng là thế nào cũng không thể nào là chân vương đối thủ. Cho nên Thẩm Phạm lần này chuyện phía sau, rất có thể ẩn giấu đi cái khác cường giả. Cường giả này, có lẽ chính là Thẩm Phạm át chủ bài. Một cái có thể nhẹ nhõm bãi bình một vị uy tín lâu năm chân vương cường giả. Vậy rốt cuộc là Thâm Niên Chân Vương, vẫn là Phong Hào Chân Vương? Là Thâm Niên Chân Vương quá tốt, nếu như là Phong Hào Chân Vương, vậy bản tọa đối phó còn có chút phí sức à? Xem ra ta còn là xem thường tiểu tử này năng lượng. Bất quá điều này cũng làm cho bản tọa vững tin một chút, tiểu tử này đúng là có chút khí vận cùng tiềm năng, bằng không làm sao lại hấp dẫn chân vương cấp cường giả vì đó hộ đạo. Dạng này cũng tốt, võ khiến cho tiểu tử này, nói không chừng tiểu tử này sẽ mang đến cho ta ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên Vũ Chân Vương không hề từ bỏ Thẩm Phạm dự định, ngược lại là đối Thẩm Phạm càng thêm cảm thấy hứng thú. Bất quá muốn làm sao đối phó thẩm phạm, Thiên Vũ Chân Vương còn cần xác nhận một chút thẩm phạm phía sau tôn này chân vương đến cùng là tại cái nào cấp độ. Kết quả là thẩm phạm vừa mới trở lại động phủ của mình không lâu, Thiên Vũ Chân Vương liền tìm tới cửa đi. Vừa thấy mặt, Thiên Vũ Chân Vương liền cho thấy thân làm lao hí xương diễn kỹ, bắt lại thẩm phạm hai tay, sau đó đối với thẩm phạm dở trò, đáy mắt lo lắng không còn che giấu. Đang lúc thẩm phạm có chút không biết chỗ sai thời điểm, Thiên Vũ Chân Vương lại thở dài một hơi dường như nói, quá tốt rồi, ngươi không có việc gì. Vô cực, đều tại ta, nếu như không phải bản vương sơ suất ngươi, cũng không đến nỗi nhường trăm mắt tên kia tính kế ngươi. Nâng lên trăm mắt, Thiên Vũ Chân Vương lập tức lộ ra một bộ răng cắn nghiến răng bộ dáng. Ừ, gia hỏa này may mắn là không có trở về, chờ hắn trở về, bản vương có một vạn loại phương thức chơi chết hắn. Vô cực ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chịu ủy khuất như vậy. Thiên Vũ Chân Vương lời thề son sắt vỗ bộ ngực, trước trước sau sau biểu hiện, thật là cực kỳ giống một vị thật là thẩm phạm lo lắng hết lòng ra trường đồng dạng. Chương 721, quỷ tộc lệnh bài. Chương 721, quỷ tộc lệnh bài. Nhưng chẳng biết tại sao, thẩm phạm chính là cảm thấy rất khó chịu. Hơn nữa hắn luôn cảm thấy, Thiên Vũ Chân Vương lời nói này là trong lời nói có hàm ý, phản phất là đang thử thăm dò lấy cái gì. Nhưng càng như vậy, thẩm phạm càng là cảm thấy mình không thể hoảng, có lẽ giả bộ hồ đồ là một loại tương đối tốt ứng đối phương thức. Thế là thẩm phạm rút ra Thiên Vũ Chân Vương nắm chặt hai tay, sau đó cùng hắn kéo ra một chút khoảng cách. Thiên Vũ phó đoàn trưởng, chuyện này đã qua, không cần lại truy đến cùng, ta đây không phải an toàn trở về rồi sao? Nhìn thấy thẩm phàm không muốn nói chuyện trong đó chi tiết, Thiên Vũ Chân Vương càng phát ra khẳng định chính mình suy đoán. Vô cực tiểu tử này, sau lưng tuyệt đối cất giấu một vị cường đại chân vương, hơn nữa vị này chân vương tỷ lệ lớn đã phân phó tiểu tử này, không cần vì ý bại lộ hắn tồn tại. Nghĩ đến cái này, Thiên Vũ Chân Vương tâm tựa như là mèo bắt như thế ngứa lên, nhưng hắn mặt ngoài vẫn là không có lộ ra nửa điểm dị thường. Ai vô cực ngươi không cần phải sợ, chuyện như vậy về sau chắc chắn sẽ không đã xảy ra. Nhanh cùng bản vương nói một chút, ngươi là thế nào thoát khỏi trăm mắt tên kia tính toán, ta giúp ngươi tham mưu một chút, nhìn xem giá hỏa này có hay không ở trên thân thể ngươi giữ lại hậu thủ gì. Thẩm Phàm im lặng nhìn thoáng qua Thiên Vũ Chân Vương, rất muốn nói một câu, thật không cần, Bách Nhãn Chân Vương gia hỏa này cho cốt đều bị hắn dương, kim tệ đều phát nổ một đồng lớn, nơi nào còn có thời gian giữ lại hậu thủ gì? Chẳng lẽ gia hỏa này còn có thể biến thành lệ quỷ quân lấy hắn sao? Nhưng thực tế là Thẩm Phàm biết mình không thể thẳng thắn, dù sao hắn còn không muốn bại lộ chiến lược của mình. Thế là con ngươi đảo một vòng, đột nhiên nghĩ tới điều gì, bắt đầu lừa gạt. Thiên Vũ phó đoàn trưởng, đây không cần, ta rất vững tin, Bách Nhãn Chân Vương không có khả năng tại trên thân giữ lại hậu thủ gì, dù sao, có một vị tiền bối đã giúp ta loại bỏ qua. Ngươi nhìn, đây là vị tiền bối kia cho ta tín vật, dạng này Thiên Vũ phó đoàn trưởng ngươi hẳn là tin tưởng a. Nói, Thẩm Phàm móc ra Thiên Vũ Vương cho hắn bạch ngọc lệnh bài. Thiên Vũ Chân Vương nguyên bản còn không quá để ý, nhưng khi hắn nhìn thấy bạch ngọc lệnh bài bên trên kia cực kỳ dễ thấy ba mặt quỷ thủ lúc, lập tức cảm thấy trầm xuống. Hắn nhận ra khối ngọc bài này lai lịch, cũng nhận ra khối ngọc bài này phía sau chủng tộc. Đây là quỷ tộc ngọc lệnh, truyền thuyết nắm giữ khối này lệnh bài người đều là đối quỷ tộc có ý nghĩa đặc thù, có thể bằng vào khối này lệnh bài nhường quỷ tộc ra tay một lần. Vô cực, ngươi đây là gặp may. Nói xong, Thiên Vũ Chân Vương vẻ mặt phức tạp nhìn xem Thẩm Phàm, dường như tại cân nhắc lấy cái gì. Mới đầu hắn coi là Thẩm Phàm đứng sau lưng bất quá là một vị chân vương cấp, có lẽ là thâm niên chân vương, xác suất nhỏ là phong hào chân vương, hai loại tình huống bất luận loại nào hắn kỳ thật đều không phải là rất lo lắng. Nhưng khi Thẩm Phàm xuất ra bạch ngọc lệnh bài sau, Thiên Vũ Chân Vương có chút không kèm được, bởi vì điều này đại biểu lấy Thẩm Phàm đứng sau lưng lại là quỷ tộc dạng này chân linh đại tộc. Đừng nói là hắn, liền xem như Bạo Phong Kiếp Cướp đoàn đoàn trưởng, vị kia chân tổ cấp cường giả, nhìn thấy khối này lệnh bài cũng biết cho Thẩm Phàm một chút mặt mũi. Đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là chân linh đại tộc lực uy hiếp. Là cho nên, Thiên Vũ Chân Vương đang tự hỏi, hắn có phải hay không hẳn là từ bỏ đối Thẩm Phàm lưu đồ, dù sao, cái này không cẩn thận liền có thể nhường hắn đắc tội quỷ tộc. Thoáng qua ở giữa, Thiên Vũ Chân Vương nội tâm trải qua hơn ngàn cấp bậc dãy rủa, sau đó, hắn vô cùng theo tâm lựa chọn từ bỏ. Được rồi, đơn giản chính là một bước nhà cờ, từ bỏ liền từ bỏ. Tu hành võ đạo người kế tục mặc dù khó tìm, nhưng là thời gian của ta còn rất nhiều, cuối cùng có thể tìm tới không ít. Hoàn toàn không cần vì một cái nho nhỏ vô cực chân quân, liền đi gánh chịu khả năng mạo phạm quỷ tộc phong hiểm. Có loại này đảm lượng, bản vương còn không bằng trực tiếp thôn vệ bản vương vị kia đồ nhi ngoan, trực tiếp nếm thử đột phá thật tổ cảnh. Nghĩ như vậy về sau, Thiên Vũ Chân Vương lập tức cảm thấy mình trên người áp lực tan thành mây khói. Đương nhiên, nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt cũng thiếu rất nhiều nhiệt tình. Tiện tay quẳng xuống một câu đã như vậy, quyền kia vương giả an tâm Thiên Vũ thật vương giả không chờ Thẩm Phàm có phản ứng gì, vậy mà liền dạng này trực tiếp rời đi. Cái này một thao tác, thấy Thẩm Phàm là trợn mắt hốt mồm. Thẳng đến Thiên Vũ Chân Vương bóng lưng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, Thẩm Phàm mới đem ánh mắt đặt ở trên tay bạch ngọc lệnh bài bên trên. Miệng bên trong lẩm bẩm, không nghĩ tới à, lệnh bài này thật là có điểm thuyết pháp, xem ra ngày đó U Vương là rất có thành ý. Ngoại trừ Thiên Vũ Chân Vương, từ đầu đến cuối chú ý Thẩm Phàm người kỳ thật còn có một cái kia chính là Thiên Linh Các giám định sư Dạ Mạ Mộ Tổ. Biết được Thẩm Phàm về tới gió bao chân giới, Dạ Mạ Mộ Tổ tâm lập tức liền nhấc lên. Không có cách nào, hắn sợ a, sợ Thẩm Phàm trả thù hắn. Tuy nói Dạ Mạ Mộ Tổ chỉ cần không ra Thiên Linh Các, Thẩm Phàm sẽ rất khó bắt hắn thế nào, nhưng là hắn luôn không khả năng cả một đời đều không rời đi à. Cho nên Dạ Mạ Mộ Tổ càng nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định hoàn toàn hóa giải đoạn ân oán này. Không lâu sau đó, Dạ Mạ Mộ Tổ đi tới Thiên Linh Các các chủ cửa phòng bên ngoài, sau đó lấy hết dũng khí gõ đại môn, phanh phanh phanh. "Vào đi." Một đạo hơi có vẻ giọng nghi ngờ bỗng nhiên truyền vào Dạ Mạ Mộ Tổ trong tai, mà trước mắt hắn đại môn cũng tự động mở ra. Dạ Mạ Mộ Tổ đi vào, liếc mắt liền nhìn thấy bên trong căn phòng có động tiên khác. Rõ ràng tại ngoại giới xem ra không có chiếm nhiều thiếu diện tích tiên linh các, vì cái gì có thể dung nạp nhiều như vậy bảo vật cùng cường giả? Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì mỗi một tòa thiên linh các, kỳ thật đều là một cái đặc thù trùng điệp thế giới. Ngươi cho rằng ngươi mở ra chỉ là một cánh cửa, kỳ thật ngươi mở ra, có lẽ là một cái thế giới lối vào. Bây giờ Dạ Mạ Mộ Tổ cũng là như thế, nhìn như hắn tiến vào chỉ là một cái thường thường không có gì lạ lầu các, nhưng là chân thân cảm thụ về sau, Dạ Mạ Mộ Tổ phát hiện cái này lầu các nội bộ không gian, tối thiểu tương đương với một cái nguyên thế giới lớn nhỏ. Tại bên trong không gian này, khắp nơi đều là kỳ hoa dị thảo, thần thú thường thụy, mỗi một loại xuất ra đi, nói ít cũng là chân quân cấp bảo vật giá trị. Nhưng Dạ Mạ Mộ Tổ lại không có nhìn nhiều, ngược lại là trực câu câu nhìn chằm chằm ngay tại loay hoay hoa của một vị một mạc thân ảnh. Thân ảnh này chủ nhân, dĩ nhiên chính là thiên linh các chủ. Sát thực nói, là gió báo chân giới chỗ này thiên linh các điểm các chủ. Cảm nhận được người tới, Huyền U dừng tay lại bên trên động tác, sau đó xoay người lại. Lập tức, một trương như là cây khô đồng dạng khuôn mặt ánh vào Dạ Mạ Mộ Tổ tầm mắt. Còn không đợi Huyền U nói chuyện, Dạ Mạ Mộ Tổ liền ngoan ngoãn mà quỳ trên mặt đất, vẻ mặt khẩn cầu nói, các chủ đại nhân, cầu ngươi cứu ta một mạng. Huyền U rời bước đi tới, mỗi một bước rơi xuống, dưới chân thực vật cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Khi hắn đi đến Dạ Mạ Mộ Tổ trước mặt, một chương sợi đằng bệnh cái ghế vừa vặn thành hình, vô cùng tự nhiên ngồi xuống. Huyền U liếc qua Dạ Mạ Mộ Tổ, nói đi, ngươi đắc tội người nào? Nói thật, nếu như là người khác, Huyền U tuyệt đối không có tốt như vậy tính tình, nhưng là Dạ Mạ Mộ Tổ, vừa lúc có hắn một cái ân tình. Nếu như không phải cái gì quá chuyện phức tạp, Huyền U là không ngại còn rất nhân tình này. Nghe được Huyền U lời nói, Dạ Mạ Mộ Tổ rõ ràng là thở dài một hơi, xem ra vị các chủ này đại nhân là không có quên chuyện lúc trước. Không dối gạt các chủ đại nhân, ta đắc tội cũng không phải đại nhân vật gì, hắn cũng chỉ là bạo phong tiếp cướp đoàn một viên. Bất quá hắn thực lực có chút đặc biệt. Dạ Mạ Mộ Tổ thận trọng nói, Chân Vương, là Chân Vương, nhưng cũng là đặc thù Chân Vương. Cái gì đặc thù không đặc thù? Nói thẳng đi, hắn là luyện thể Chân Vương. Ân. Chương 722, Huyền U ngấp nghé chương 722, Huyền U ngấp nghé nghe được luyện thể Chân Vương bốn chữ này, Huyền U là có chút kinh ngạc, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Trong đầu hồi tưởng lại luyện thể Chân Vương ghi chép, luyện thể Chân Vương là chỉ tu luyện một loại chí cao quy tắc kỳ hoa, đem một loại chí cao quy tắc lĩnh ngộ được viên mãn về sau, không còn lĩnh ngộ cái khác chí cao quy tắc, mà là đem đã lĩnh ngộ chí cao quy tắc hoàn toàn nắp ấy, hòa vào thể phách, sau đó lại bắt đầu lại từ đầu lĩnh ngộ. Vòng đi vòng lại. Mặc dù hoàn toàn đoạn tuyệt đột phá chân tổ hy vọng, nhưng lại có thể luyện liền một bộ vạn pháp bất xâm nhập thân, chiến lược kinh người. Nghĩ đến cái này, Huyền U lắc đầu, thầm nghĩ, thử, bất quá là một đám tư chất bình thường nhân tài chọn tự lộ. Còn vạn pháp bất xâm, đồ có kỳ danh mà thôi, gặp gỡ bản tôn tiên phú, bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Bất quá, nếu như có thể, cũng có thể cất giữ một bộ luyện thể chân vương nhập thân, mặc dù bản tôn hiện tại cố này tụ ma tộc nhập thân tiềm lực hết sức kinh người, nhưng là nếu như có thể nhiều một bộ luyện thể chân vương nhập thân, nói không chừng cũng có thể nhiều một lá bài tẩy. Nghĩ đến cái này, Huyền U kỳ thật đã có quyết định, nhưng là hắn vẫn là giả bộ như một bộ khó xử bộ dáng. Dạ Mạ Mộ Tổ, ngươi thật đúng là trọng phiền toái lớn a. Đây chính là luyện thể chân vương, chiến lực viễn siêu đồng cấp chân vương. Ngươi liền xem như vậy bản tôn thiếu ngươi nhân tình kia đến giao dịch, bản tôn cũng là thua thiệt lớn. Cho nên, các chủ đại nhân, ngài đừng vội cự tuyệt. Tiểu nhân làm sao lại nhường lão nhân ra ngài thua thiệt chứ? Tiểu nhân biết đối phó một vị luyện thể chân vương rất khó, cho nên cố ý chuẩn bị một chút đồ vật để đền bù các chủ đại nhân khả năng sinh ra tổn thất. Nhìn thấy Dạ Mạ Mộ Tổ như thế thượng đạo, Huyền U cũng là vui mừng gật gật đầu. À, thứ gì? Trình lên cho bản tôn nhìn một cái. Dạ Mạ Mộ Tổ không dám thất lễ, vội vàng xuất ra một cái hộp ngọc, sau đó nghĩ nghĩ, cảm thấy không thế nào bảo hiểm, thế là cắn răng, lại móc ra một khối ấn khắc lấy đại lượng văn tự bia đá, đem cả hai cao cao nâng cách đỉnh đầu, đưa đến Huyền U trước mặt. Các chủ đại nhân, hộp ngọc này bên trong là hai cái trung phẩm lá trà ngộ đạo, hy vọng có thể đối với ngài tu hành có chỗ trợ giúp. Về phần tấm bia đá này, thì là tiểu nhân trước kia ngoài ý muốn đạt được, mặt trên còn có một tia đến từ bên giới đặc thù khí tức, cho nên tiểu nhân suy đoán, tấm bia đá này đến từ bên giới. Trên tấm bia đá văn tự, tiểu nhân xem không hiểu, có thể là một tiên đến từ vực sâu bí thuật hoặc là công pháp, các chủ đại nhân nếu như cảm thấy hứng thú, có thể nghiên cứu một chút. Cắn răng giới thiệu xong hai món đồ này, Dạ Mạ Mộ Tổ thật sự là cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Bất luận là trung phẩm lá trà ngộ đạo vẫn là thần bí bia đá, đều là hắn chân tàng nhiều năm bảo bối a. Hiện tại, mất giáo, mà Huyền U cũng là tới một chút hứng thú, trung phẩm lá trà ngộ đạo, một cái có thể so với 10 cái hạ phẩm lá trà ngộ đạo hiệu quả. Giá trị càng là cái sau mười mấy lần. Ít ra tại Thiên Linh Các, Huyền U xem như các chủ, một năm đồng lộc cũng chính là một cái trung phẩm lá trà ngộ đạo. Loại vật này cho dù đối với hắn loại này phong hào chân vương mà nói, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Đối với cái này Huyền U là quả quyết cầm xuống. Về phần khối kia thần bí bia đá, Huyền U đem nó thu hút tới trong lòng bàn tay, thần hồn chi lực bao trùm trên đó, sau đó quả nhiên cảm nhận được trên đó bao phủ kia một tia biên giới khí tức. Về phần phía trên ấn khắc văn tự, Huyền U không dám tùy tiện đi ký ức, bởi vì hắn khắc sâu minh bạch, đến từ biên giới đồ vật nhất định phải chú ý cẩn thận, đây đều là giới hải vô số cường giả dùng huyết lệ lưu lại kinh nghiệm giáo huấn. Bất quá, nếu là có thể chân chính phá giải, chỗ tốt kia cũng bình thường cực kỳ kinh người. Thậm chí coi như Huyền U cuối cùng phá giải thất bại, cũng sẽ không đối Huyền U tạo thành tổn thất, ngược lại hắn còn có cơ hội đem cái đồ chơi này chuyển tay bán đi. Lấy hảo ưu thiên linh các chủ thân phận, làm loại chuyện này cũng không khó. Hơn nữa, Huyền Vũ vô cùng tin tưởng có thể đem khối này thần bí bia đá bán đi một cái khiến người tâm động giá cả. Dù sao, giới hải bên trong không ít siêu cấp cường giả, thật là đối loại này đến từ bên giới vật phẩm cảm thấy hứng thú vô cùng. Tại Huyền Vũ xem ra, khối này thần bí bia đá giá trị còn tại trước đó trung phẩm lá trà ngộ đạo phía trên. Lật tay đem cả hai thu sạch nhập trong túi, Huyền Vũ lập tức đổi một bộ sắc mặt, dạ mạ mô tô, ngươi yên tâm đi, chuyện này, ngươi liền giao cho ta a. Kia cái gọi là luyện thể chân vương, về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện. Đúng rồi, gia hỏa này tên gọi là gì tới? Xương hào gọi là vô cực. Tốt, bản tôn biết, ngươi trước tiên có thể đi. Vậy thì phiền toái các chủ đại nhân. Dạ mạ mộ tổ đi, đạt được Huyền Vũ cam đoan về sau, dạ mạ mộ tổ cuối cùng là an tâm. Về phần nhân tình kia, dạ mạ mộ tổ không có tiếp tục nhắc lên, bởi vì người thông minh đều biết, nhân tình này đã tiêu hao hết. Mà tại dạ mạ mộ tổ rời đi về sau, Huyền Vũ cũng là tuân theo lời hứa của mình, bắt đầu hành động. Bất quá Huyền Vũ cũng không ngốc, tại đối thẩm phàm động thủ trước đó, còn lợi dụng thiên linh các tình báo mạng lưới, thu hoạch thẩm phàm thân phận tin tức. Khi biết được thẩm phàm bên ngoài biểu hiện ra thực lực chỉ có chân quân, lại cùng bạo phong kiếp cướp đoàn đại đa số cường giả đều không quen biết, chỉ là cùng vị kia thiên vũ phó đoàn trưởng có chút quan hệ lúc, Huyền Vũ là hoàn toàn hạ quyết tâm xử lý hắn, không sẽ chọc cho ra quá nhiều phiền toái. Đây là Huyền Vũ tổng hợp cân nhắc sau đạt được kết luận. Mặc dù thẩm phàm cùng thiên vũ chân vương quan hệ để người khác có chút kiến kỵ, nhưng là Huyền Vũ là người nơi nào, hắn đối thiên vũ chân vương, thậm chí bạo phong kiếp cướp đoàn đại đa số chân vương cấp cường giả tình báo đều như lòng bàn tay. Bằng vào những tin tình báo này, hắn muốn cầm bóp bất kỳ người nào đều là dễ như trở bàn tay. Mà vừa vặn, Thiên Vũ Chân Vương vẫn là loại kia tốt nhất nắm loại hình, bởi vì Huyền Vũ đã sớm biết võ đạo người tu hành thân phận. Chỉ cần kia Thiên Vũ Chân Vương dám sau đó tìm hắn để gây sự, vậy hắn không ngại đem phần tình báo này bán đi, sau đó lại kiếm một khoản. Nửa ngày sau, Huyền Vũ một thân một mình lặng lẽ đi tới Thẩm Phàm động phủ bên ngoài, hắn quan sát một hồi, xác nhận Thẩm Phàm ngay tại trong đó về sau, liền tại Thẩm Phàm động phủ bên ngoài lặng lẽ cắm xuống năm mặt trận kỳ. Tác dụng là hoàn toàn phong cấm trận kỳ phạm vi bao phủ bên trong năng lượng ba động, vì hắn tiếp xuống hành động, cung cấp một cái thích hợp hoàn cảnh. Bố trí xong những này, Huyền Vũ thoát ly trận kỳ phạm vi ba phủ, tìm bí ẩn hoàn cảnh, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Theo thiên phú phát động, một đạo u lam hồn thể trực tiếp theo hắn hiện tại thụ ma tộc lục thân bên trong thoát ly đi ra. Đó cũng không phải Huyền Vũ thần hồn, kỳ thật, đây mới là Huyền Vũ bản thể. Huyền Vũ, chân thực chủng tộc là ký linh tộc, trời sinh nắm giữ một loại có thể ký sinh chủng tộc khác lục thân thiên phú. Nương tựa theo loại thiên phú này, ký linh tộc có thể ký sinh tại bất luận cái gì thần hồn chi lực không bằng bọn hắn cường giả nhục thân bên trong, mà nên hoàn toàn chiếm cứ tốc chủ nhục thân về sau, ký linh tộc thậm chí có thể mượn tốc chủ nhục thân không ngừng tu hành, sau đó không ngừng trả lại bản thể. Đây cũng là ký linh nhất tộc tu hành chi đạo, có thể nói là buồn nôn đến cực điểm. Bất quá, ký linh tộc thiên phú mặc dù cường đại, nhưng là cũng có một cái thiếu hụt, cái kia chính là không cách nào ký sinh huyết mạch đẳng cấp hoặc là nói tư chất đẳng cấp cao hơn nhiều chính mình tồn tại. Nếu không, đem tao ngộ kinh khủng phản vệ. Nhưng là chuyện này đối với ký linh tộc mà nói, hoàn toàn không phải thiếu hụt, bởi vì bọn hắn bản thân huyết mạch đẳng cấp chính là chân linh cấp, mà tại giới hải ngoại hải loại địa phương này, chân linh cấp huyết mạch chính là đỉnh phong, cho nên bọn hắn không tồn tại ký sinh thất bại tình huống. Mà cái này cũng là Huyền Vũ tự tin đối thẩm phạm vị này luyện thể chân vương xuất thủ nguyên nhân chủ yếu. Chương 723, trên trời rơi xuống ngạc nhiên mừng rỡ. Chương 723, trên trời rơi xuống ngạc nhiên mừng rỡ luyện thể chân vương, nương tựa theo vạn pháp bất xâm đặc tính, tại chân vương cảnh đều là rất đặc thù tồn tại. Đồng dạng chân vương đều là không muốn trêu chọc loại này người, nhưng là thân làm ký linh tộc Huyền Vũ, rõ ràng không ở trong đám này. Hơn nữa Huyền Vũ nhớ mang máng, hắn ký linh tộc có mấy vị thật tổ cảnh lão tổ, lúc còn trẻ cũng bắt được không ít luyện thể chân vương lục thân. Thậm chí tộc khác bên trong truyền thuyết, mấy vị này lão tổ có thể đột phá thật tổ cảnh, cũng là có những này luyện thể chân vương lục thân nguyên nhân. Huyền Vũ trước đó còn chỉ cảm thấy truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, không có gì tin tưởng tất yếu, nhưng khi loại cơ hội này bày tại trước mắt của hắn lúc, hắn bỗng nhiên hy vọng đây là sự thật. Hy vọng ngươi thật có thể mang đến cho ta một chút ngạc nhiên mừng rỡ. Huyền Vũ tự mình lẩm bẩm, sau đó thao túng thân thể bay về phía thẩm phàm đạo phủ. Dưới tình huống bình thường, vận dụng bản thể hành động Huyền Vũ mặc dù các loại năng lực đều trên diện rộng hạ xuống, nhưng là duy trì có tại khí tức gần nấp phương diện sẽ có được to lớn tăng cường. Lấy hắn hiện tại phong hào chân vương thực lực, vận dụng bản thể sau, cho dù là chân tổ không cố ý tìm kiếm khả năng đều không phát hiện được hắn. Thần phàm thần hồn chi lực mặc dù đã siêu việt phong hào chân vương một mảng lớn, nhưng là so với chân tổ rõ ràng vẫn là không bằng, cho nên hắn cũng không có phát hiện lén lén lẻn vào hắn động phủ Huyền Vũ. Thẳng đến Huyền Vũ chui vào thân thể của hắn, thần phàm mới đã nhận ra dị thường. Ân, đây là cái quỷ gì? Thân thể của ta thế nào thêm ra một chút đồ vật? Loại cảm giác này thật kỳ quái a. Không có cách nào, thần phàm trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra giới hải bên trong lại còn có ký linh tộc chủng tộc như vậy. Nếu như biết, hắn có thể sẽ không dễ dàng như vậy bị xâm lấn. Mà Huyền Vũ khi tiến vào thẩm phàm thân thể một sát na, không có lập tức đi ăn mòn thẩm phàm thần hồn, ngược lại là cảm giác lên cái này lục thân tình huống cụ thể. Sau đó, hắn liền chấn kinh, ta ngoan ngoãn, đây chính là luyện thể chân vương sao? Loại này lục thân cường độ, thật chỉ là chân vương cảnh. Tại sao ta cảm giác ta kia phong hào chân vương thực lực thụ ma tộc lục thân, thậm chí so ra kém gia hỏa này lục thân 1%? Thật muốn chính diện tác chiến, rất có thể bị tiểu tử này nghiền ép a. Huyền Vũ trước kia cũng chưa từng thấy qua luyện thể chân vương, cho nên hắn đem nhầm thẩm phàm thánh tâm cấp thể xem như luyện thể chân vương bản sự. Sợ hãi than một hồi lâu, Huyền Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, bất quá đáy mắt hưng phấn, là thế nào cũng không giấu được. Quá mỹ diệu, tuyệt vời như vậy lục thân, nên bản tôn chiếm cứ. có tôn này nhục thân, bản tôn về sau chẳng lẽ có thể tại chân vương cảnh đi ngang? Không đúng không đúng, cách cục nhỏ, bản tôn vốn chính là phong hào chân vương thực lực cảnh giới, đã đứng ở chân vương cảnh đỉnh điểm, lại cùng chân vương cảnh so, có ý nghĩa gì? Ta hẳn là triển vọng một chút thật tổ cảnh. Chờ ta hoàn toàn chiếm cứ cái này nhục thân, ta cũng có thể trở lại trong tộc, hỏi thăm một chút các lão tổ, nhìn xem cái kia truyền thuyết có phải thật vậy hay không. Nếu như là thật, vậy ta là thật muốn bay lên. Ta ký linh tộc đã 3 vạn năm không có từng sinh ra chân tổ, nói không chừng ta chính là vị kế tiếp. Còn không có thành công, huyết u đã bắt đầu huyễn tưởng, không thể không nói là thật có chút nửa chẳng mở chạm đến ý tứ. Mà mọi người đều biết, hành động như vậy không được, nhiều ít vai ác đều là dạng này bị nhân vật chính bắt được cơ hội phản sát, sau đó ngỏm cụ đòi. Huyết u hiển nhiên không hiểu đạo lý này, thật vất vả lôi trở lại một chút lý trí, huyết u mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ, bắt đầu toàn lực chiếm cứ thẩm phàm nhục thân. Thật là hắn không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới bắt đầu thi triển thiên phú của mình thần thông, một cỗ to lớn phản phệ trực tiếp che mất thần trí của hắn. Thần trí bị mất diệt, huyết u thân thể bắt đầu chủ động vỡ vụn, chia ra làm một tia năng lượng, bị thẩm phàm hấp thu. Một vị phong hào chân vương, ẩn chứa thần lực và trí cao quy tắc phong phú biết bao. Thẩm phàm đều bị thể nội đống nhiên hiện ra tới cô năng lượng này giật mình kêu lên, hắn còn tưởng rằng thân thể của mình xảy ra vấn đề. Thế là tranh thủ thời gian vận dụng thần hồn chi lực cảm giác trong cơ thể mình tình huống, sau đó liền phát hiện bởi vì ý thức mẫn diệt mà chủ động bại lộ huyết u nói cụ thể, là nửa chết nửa sống huyết u. Thể nội kinh hiện người sống sơ sở, thần phàm rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh. Vừa định vận dụng thần lực trong cơ thể rào sát huyết u, lại đột nhiên phát hiện không cần hắn động thủ, đối phương vậy mà bắt đầu chủ động tan rã. Đây không phải một loại hình dung, mà là xác thực chuyện đang xảy ra, nhục thân, thần hồn đều đang tan rã. Mà tan rã sau sinh ra năng lượng, vậy mà không có chút nào không hài hòa cảm giác dung nhập hắn thân thể. Trong lúc nhất thời, thần phàm nguyên bản liền cực kỳ cường đại nhục thân vậy mà bắt đầu tăng cường, thần hồn chi lực cũng bắt đầu bạo tăng. Hơn nữa, càng làm cho thần phàm vui mừng chính là trong đầu của hắn vậy mà đống nhiên nhiều hơn rất nhiều đối với lạ lâm trí cao quy tắc cảm ngộ. Những cái kia trung hạ phẩm trí cao quy tắc thẩm phàm không có để ý, nhưng là trong đó thượng phẩm trí cao quy tắc linh hồn quy tắc vẫn là hấp dẫn thẩm phàm không nhỏ chú ý. Thẩm phàm không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết đây là đối với hắn không có chỗ xấu đồ vật. Thế là thẩm phàm toàn tâm toàn ý tiêu hóa lên những quy tắc này cảm ngộ. Thẳng đến sau một ngày, thẩm phàm rốt cục hoàn mỹ tiêu hóa huyễn đú quà tặng một thân thực lực, so với một ngày trước đó vậy mà lại tăng trưởng thêm ít ra 3 thành. Hơn nữa, hoàn toàn tiêu hóa huyễn đú quy tắc cảm ngộ về sau, thần phàm vậy mà đem huyền đu dung hợp quy tắc cũng hoàn mỹ nắm giữ, cũng diễn hóa ra thuộc về chính hắn đạo quả hạt giống. Đây là một loại lấy thượng phẩm trí cao quy tắc linh hồn quy tắc làm hệ tâm, dung hợp hai loại trung phẩm trí cao quy tắc đạo quả hạt giống, tiềm lực kia là tương đối không tầm thường. Càng quan trọng hơn là, viên này đạo quả hạt giống đã phát triển đến viên mãn cấp độ, chỉ cần thần phàm muốn, hắn hoàn toàn có thể đem tự thân thần lực tu vi bổ túc sau, liền bắt đầu xung kích thật tổ cảnh. Thậm chí trước đó huyền đu tại thời kỳ này gặp phải bình cảnh đối thần phàm mà nói cũng căn bản không tồn tại, bởi vì cả hai tư chất hoàn toàn khác biệt. Lấy thẩm phàm thánh linh cấp tư chất, thật tổ cảnh với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Cái gì gọi là một bước lên trời, cái này kêu là một bước lên trời. Nếu như là thường nhân thu hoạch được thẩm phàm cơ duyên như vậy, đoán chừng đều sẽ hưng phấn nổi điên, nhưng là thẩm phàm không giống, tại ngắn ngủi vui sướng qua đi, hắn rất mau trở lại phục bình tĩnh. Tỉnh táo cảm thụ lên tự thân biến hóa, tỉnh táo loại bỏ tự thân khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Sau đó, phát hiện lo lắng của mình đều là dư thừa, lúc này, thẩm phàm mới là thở dài một hơi. Nhìn xem giao diện thuộc tính bên trên tu vi một cột thình lình đi tới chân vương đỉnh phong, thẩm phàm không khỏi nở nụ cười khổ. Đây coi như là chuyện gì à? Cái gì cũng không làm, ngay tại nhà ngồi một hồi, tu vi liền tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Cái này nếu là nói ra, sợ rằng cũng không có khả năng tin tưởng. Bất quá, cái này bỗng nhiên xuất hiện tại trong thân thể gia hỏa đến cùng là ai a? Hắn có mục đích gì đâu? Còn có, hắn có thể hay không còn có đồng bọn? Nghĩ đến cái này khả năng, thần phàm tâm lại nhấc lên. Không được, ta hiện tại vị trí hoàn cảnh vẫn là quá nguy hiểm, ta còn là về trước hoang giới tránh đầu gió a. Móc ra hoang giới khiến, thần phàm rót vào thần lực kích hoạt, một giây sau, thần phàm thân ảnh biến mất trong động phủ. Chương 724, trở thành quỷ tộc cung phụng. Chương 724, trở thành quỷ tộc cung phụng. Thẩm phàm không biết là, tại huyện U bị hắn hoàn toàn luyện hóa thời điểm, tại cái nào đó xa xôi chân giới bên trong, một trận phong bạo, cũng tại ký linh tộc bên trong nhấc lên. Xem như phong hào chân vương, huyện U tại toàn bộ ký linh tộc địa vị cũng là vô cùng bất phàm. Thậm chí, hắn là bị xem như ký linh tộc chân tổ hạt giống đến bồi dưỡng. Mà đủ loại này tử, giống ký linh tộc dạng này chân linh đại tộc, cũng không có mấy cái, mỗi một cái, đều sẽ cho to lớn chú ý giống huyện U. Hắn không chỉ có lưu lại một chiếc mệnh đèn ở trong tộc, hơn nữa hắn cái này ngọn mệnh đèn quanh năm suốt tháng đều có người chuyên trông coi. Chỉ cần xuất hiện dị thường, ký linh tộc cường giả liền có thể trước tiên phát hiện. Nhưng ngay tại vừa rồi, huyết u mệnh đèn bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, sau đó trong thời gian cực ngắn, trực tiếp dập tắt. Như thế động tĩnh, trực tiếp dẫn tới ký linh tộc chân tổ cấp cường giả xuất quan gầm thét, đáng chết, cái nào tên gia hỏa có mắt không trọng, dám đối ta ký linh tộc ra tay. Đến, nhường bản tọa nhìn xem, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào, có phải hay không lớn 3 đầu 6 tay? Xuất quan chân tổ cấp cường giả trực tiếp thu đi huyền u mệnh đèn, sau đó thi triển một loại nào đó truy tung loại bí thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ký linh tộc chân giới cũng bắt đầu gió nổi mây phun lên, nguyên bản trong suốt bầu trời, qua trong giây lát liền mây đen dày đặc. Hư không nứt ra, một đầu lôi hải bỗng nhiên từ đó thoát ra, từng đạo đủ để đánh chết bất kỳ chân vương cảnh màu tím đen lôi đỉnh, cứ như vậy hung hăng nhắm đánh tại vị này chân tổ cấp cường giả trên thân. Hiển nhiên, hắn sử dụng bí thuật đã đạt đến nghịch thiên trình độ. Nhưng dù vậy, vị này chân tổ cấp cường giả vẫn là đỉnh lấy thiên phạt hoàn thành lần này bí thuật, sau đó, thần thấy được Huyền Đũ sau khi chết thẩm phạm tiến vào hoang giới một màn. Lập tức, thần liền nhớ kỹ thẩm phạm hình dạng khí tức, ngưng sử dụng bí thuật, đồng thời công bố thẩm phạm hình dạng khí tức, vị này chân tổ cấp cường giả lập tức ra lệnh, truyền lệnh, tiến vào hoang giới đánh giết kẻ này, dương ta ký linh tộc chi uy, công thành người, kế thừa Huyền Đũ chân tổ hạt giống thân phận. Chân tổ cấp cường giả đạo âm vang vọng toàn bộ chân giới, lập tức, toàn bộ chân giới ký linh tộc đều điên cuồng lên, nhao nhao tràn vào hoang giới bên trong. Đối với ký linh tộc động tác, thẩm phạm là hoàn toàn không biết rõ. Nhưng là vị kia ký linh tộc chân tổ sử dụng bí thuật thời điểm, thẩm phạm đột nhiên có cảm giác kỳ quái, thế nào cảm giác vừa mới có người nhìn ta một cái. Quay đầu hướng bốn phía nhìn lại, phát hiện không có một ai sau, thẩm phạm coi là mới vừa rồi là ảo giác của mình. Lắc đầu không nghĩ nhiều nữa, thẩm phạm nhìn một chút chính mình tiến vào hoang giới sau vị trí hoàn cảnh, phát hiện cũng không phải là đi thẳng tới quỷ tộc cứ điểm, bất quá khoảng cách quỷ tộc cứ điểm cũng không xa. Phân biệt một chút phương hướng, sau đó thẩm phạm liền hướng phía quỷ tộc cứ điểm tiến đến. Thời gian một nén nhang qua đi, thẩm phạm đạt đến mục đích. Không cần hắn thế nào thao tác, bên hông hắn khối kia bạch ngọc lệnh bài trực tiếp bắn ra một đạo quang mang, một cái giả lập môn hộ ngay tại trước mắt hắn mở ra. Thẩm phạm không do dự, trực tiếp cất bước đi vào. Vừa tiến vào quỷ tộc cứ điểm, liền thấy Thiên U Vương cười mỉm hướng lấy hắn đi tới. Vô cực đạo hữu, người rốt cuộc đã đến. Giới hải chuyện xử lý đến thế nào? Nhưng có phiền toái, có cần hay không ta quỷ tộc hỗ trợ? Đối mặt nhiệt tình Thiên U Vương, thẩm phạm có chút chống đỡ không được, vội vàng khoát tay áo, không cần, một chút việc nhỏ mà thôi, cũng không cần phiền toái quỷ tộc. Bất quá ta khả năng có chuyện cần phiền toái Thiên Đũ đạo bạn ngươi. Thiên Đũ Vương sửng sốt một chút, không nghĩ tới chính mình chỉ là khách sáo một chút, thẩm phạm lại coi là thật. Nhưng hắn ngoài mặt vẫn là giả bộ như không thèm để ý, chuyện gì? Vô cực đạo hữu ngươi cứ nói đừng ngại. Tốt, vậy ta liền nói thẳng, Thiên Đũ đạo bạn, ta muốn hỏi thăm ngươi một chút, tại cái này hoang giới bên trong, chỗ nào khả năng tồn tại bồ đề tử loại hình bảo vật cũng có trợ giúp dung hợp ngũ hành quy tắc bí địa. Ta muốn đi xông xáo một phen. Thiên Đũ Vương nghe xong, đáy mắt trong nháy mắt trào lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Không sợ ngươi đưa yêu cầu, liền sợ ngươi không sợ cầu. Chỉ cần ngươi thiếu ta quỷ tộc càng ngày càng nhiều, cũng không tin ngươi còn có thể có bao nhiêu tâm phòng bị. Suy nghĩ trong lòng không lộ nói nên lời, Thiên Đũ Vương làm bộ trầm ngâm nói, "Ách, vô cực đạo hữu, lời nói thật không dối gạt ngươi, ngươi yêu cầu những này, tại một chút hoang giới đường cùng hoặc là cấm địa bên trong xác thực tồn tại. Thì như huyết chỉ đường cùng, Long Táng Sơn cốc chờ. Nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi là, lấy thực lực của ngươi, tốt nhất đừng đi những này đường cùng đi sông. Bởi vì căn cứ ta quỷ tộc ghi chép, không có chân tổ cấp cường giả dẫn đầu, xông xáo những này đường cùng về sau còn sống tán tu, đại khái chỉ có 1/10. A, nguy hiểm như vậy. Đúng vậy à, đường cùng sở dĩ được xưng là đường cùng, đó là bởi vì bên trong vẫn lạc không chỉ một vị chân tổ cấp cường giả a, loại kia nhân vật, cho dù vẫn lạc, thi thể đản sinh và khí, hung sát chi khí, cũng không là bình thường chân vương có thể ngăn cản. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, tại hoang giới đặc thù quy tắc hạ, những này chân tổ cấp cường giả thi thể còn có thể trực tiếp hóa thành huyết khôi, vậy đối với ta trở đến nói, mới là đáng sợ nhất. Thiên Đũ Vương lời nói, thẩm phàm không cần nghiệm chứng, trên cơ bản liền tin tưởng. Không hắn, bởi vì dạng này tin tức người ta không cần thiết đối với hắn tiến hành lừa gạt. Thẩm phàm nhíu mày, không nói thêm gì nữa. Nhưng Thiên Đũ Vương làm bộ do dự một chút, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá vô cực đạo hữu, kỳ thật ngươi những yêu cầu này, ta quỷ tộc cũng có thể hài lòng ngươi, ngươi căn bản không cần thiết chính mình đi mạo hiểm. Chỉ cần ngươi có thể bằng lòng trở thành ta quỷ tộc cung phụng liền có thể. Đối với vô cực đạo hữu ngươi, ta Thiên Đũ có thể hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi gia nhập ta quỷ tộc, ta có thể làm trận cho ngươi ít ra 50 mai hạ phẩm bồ đệ tử, cùng để ngươi không hạn chế tiến vào ta quỷ tộc tất cả bí địa quyền lợi. Vô cực đạo hữu, ngươi không suy tính một chút sao? Nhìn vẻ mặt nhiệt tình Thiên Đũ Vương, nghĩ đến quỷ tộc trước đó đối với mình ưu đãi, thẩm phàm cắn răng, cuối cùng vẫn là không đành lòng cự tuyệt. Thiên Đũ là bạn, đã quỷ tộc như thế thành tâm đợi ta, vậy ta đáp ứng. Bất quá không biết như thế nào, khả năng trở thành ngươi quỷ tộc cung phụng. Thấy thẩm phàm rốt cục nhả ra, Thiên Đũ Vương lập tức liền giống như là sắc lang gặp được mỹ nữ như thế, hai mắt sáng lên. A, đáp ứng liền tốt, về phần thế nào trở thành cung phụng, cái này rất đơn giản. Đến, chỉ cần đạo hữu ngươi đăng ký một chút, ta báo lên là được. Nhìn xem thẩm phàm dường như hoàn toàn buông lòng đề phòng, thế là Thiên Đũ Vương lại làm bộ tùy ý nói một câu, đúng rồi, ta quỷ tộc đối cung phụng cũng biết cung cấp một bộ truyền thừa, tên là Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết đạo hữu, nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, có thể thử một chút ta. Nếu như ngươi thành công tu hành ta quỷ tộc công pháp Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết đến lúc đó, ta quỷ tộc còn sẽ có ngạc nhiên mừng rỡ tặng cho ngươi. Nghe được còn có chỗ tốt như vậy, thẩm phàm không nghi ngờ gì, lập tức ứng thừa xuống tới. Sau đó, Thiên Đũ Vương liền đem bằng lòng cho thẩm phàm bồ đề tử cùng truyền thừa Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết cho thẩm phàm, sửa đổi một chút thẩm phàm thân phận lệnh bài quyền hạn sau, Thiên Đũ Vương liền vội bằng đi. Chương 725, Hung Thần Bí Địa chương 725, Hung Thần Bí Địa mà Thiên Đũ Vương sau khi đi, thẩm phàm cũng không có lãng phí thời gian. Một người tại quỷ tộc bên trong cứ điểm bắt đầu đi dạo, mục đích tự nhiên là tìm kiếm một cái thích hợp hắn bế quan bí địa. Mà thời gian không phụ người hữu tâm, rất nhanh, hắn đã tìm được một cái thích hợp mục tiêu. Hung Thần Bí Địa. Danh tự nghe chẳng ra sao cả, nhưng đúng là một cái có thể trợ giúp thẩm phàm tăng lên ngũ hành quy tắc bí địa. Hơn nữa, làm thẩm phàm tiến vào Hung Thần Bí Địa thời điểm, phát hiện trong này lại có không ít giống như hắn không phải quỷ tộc chân vương. Mà những này không phải quỷ tộc chân vương, phát giác được thẩm phàm cái này khuôn mặt mới về sau, cũng là hiện ra hoàn toàn khác biệt thái độ. Một chút đối thẩm phàm dường như rất có hứng thú, không do dự trực tiếp dùng thần hồn chi lực cùng thẩm phàm trao đổi một chút phương thức liên lạc, mà đổi thành một chút thì là đối thẩm phàm sinh ra một chút ý, cái này khiến thẩm phàm có chút không hiểu đấu. Đương nhiên càng nhiều, chỉ là nhàn nhạt quét thẩm phàm như thế, đã vô thiện ý cũng vô ác ý, rõ ràng là nắm trung lập thái độ. Bất quá thẩm phàm cũng phát hiện một ít quy luật, tỉ như hắn hiện tại đối ngoại biểu hiện ra tu vi khí tức là chân vương sơ kỳ, những cái kia đối với hắn có hứng thú hay là có ác ý chân vương, cũng đại đa số là cảnh giới này. Mà những cái kia chân vương trung hậu kỳ uy tín lâu năm chân vương cùng thâm niên chân vương, thì đồng dạng sẽ xem nhẹ hắn. Về phần tại sao có thể như vậy, thẩm phàm chỉ là tưởng tượng, liền rõ ràng. Đơn giản còn là bởi vì lợi ích hai chữ mà thôi. Trong lòng không khỏi thầm than, cho dù là tại quý tộc cung phụng cái này trong vòng nhỏ, cũng là tránh không được các loại cùng loại người bình thường như thế quân sáo của a. Bất quá thẩm phàm cũng không trong vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, bởi vì hắn cũng không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí tâm lực. Đối với những cái kia thả ra thiện ý cho hắn chân vương nhẹ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi, thẩm phàm liền trực tiếp tại bí địa bên trong tìm tới thích hợp bế quan vị trí. Hung thần bí địa cùng trước đó thẩm phàm tiến vào tháp sơn bí địa có chút không giống, tại cái này bí địa bên trong chỉ có một quả đạo quả mặt trời treo cao chân trời. Hơn nữa viên này đạo quả mặt trời so với tháp sơn bí địa những cái kia đạo quả mặt trời rõ ràng muốn suy yếu rất nhiều, phát ra quy tắc trùng sáng đều rõ ràng càng thêm thưa thớt. Nhưng hết lần này tới lần khác ở chỗ này bế quan tu hành chân vương cường giả số lượng rất nhiều, cái này cũng khiến cho hung thần bí địa bên trong quy tắc trùng sáng tựa hồ cũng là một loại cần cạnh tranh tài nguyên. Lấy đạo quả mặt trời đang phía dưới làm trung tâm, khoảng cách cái này trung tâm càng gần địa phương rõ ràng chính là hung thần bí địa bên trong càng thích hợp bế quan địa phương. Nhưng cũng tiếc chính là có lẽ là thẩm phạm tới quá muộn, kia trong phim khu vực sớm đã bị người chiếm cứ lưu cho hắn, chỉ còn hung thần bí địa bên trong một chút nơi hẻo lánh. Đối với cái này thẩm phạm đương nhiên không hài lòng, chỉ có điều xem như người mới, thẩm phạm cũng không muốn quá làm náo động, thế là hắn lặng lặng quan sát. Sau đó liền phát hiện cái này cùng hắn tiến vào hung thần bí địa sớm tối căn bản không sao cả, bởi vì tại hắn về sau cũng có một vị chân vương hậu kỳ tiến vào, nhưng là vị này thâm niên chân vương lại là trực tiếp đi vào kia trong phim khu vực. Ngược lại là một vị bế quan bế thật tốt uy tín lâu năm chân vương, xám xịt bị đuổi ra ngoài. Tới lúc này, thẩm phàm chỗ nào vẫn không rõ, nơi này căn bản chính là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Thế là thẩm phàm cũng không đành lòng, trực tiếp xâm nhập hung thần bí địa trung tâm nhất khu vực. Chọn lấy một cái vừa mới đột phá chân vương hậu kỳ ra hỏa, sau đó hướng phía hắn trực tiếp đi đến. Thẩm phàm hành vi, tự nhiên là lập tức hấp dẫn đại lượng chân vương chú ý có ý tứ, cái này mới tới tiểu ra hỏa, đoán chừng là cái tên ốc, hắn vậy mà tìm đá xám chân vương gốc giả đi. Hắn chẳng lẽ không phát hiện được đá xám chân vương khí tức? Ai, không nhất định, có thể tu luyện tới chân vương cảnh, tiểu tử này tuyệt đối không phải người ngu, ta nhìn, tiểu tử này hơn phân nửa có cái gì át chủ bài. Át chủ bài, bài tẩy gì có thể khiến cho hắn vượt hai cái tiểu cảnh giới? A, cái này, cũng là. Bài tẩy gì cũng không có khả năng nhường hắn vượt hai cái tiểu cảnh giới a. Cho nên, tiểu tử này phải xui xẻo. Đá xám chân vương tính tình cũng không tốt. Đông đảo chân vương nghị luận ở Mỹ, đối trận này sắp buộc phát xung đột, bọn hắn tuyệt đại đa số cũng không coi trọng chân vương sơ kỳ thẩm phạm. Nhưng bọn hắn cũng là nắm xem trò vui thái độ, cũng không có nhúng tay ý tứ. Đối bọn hắn mà nói, bình thường bế quan khổ tu quả thật có chút nhàm chán, nếu như có thể có chút việc vui điều tiết, đó cũng là coi như không tệ. Mà tại đông đảo chân vương tiếng nghị luận bên trong, thẩm phàm cũng là đi tới đá xám chân vương trước mặt, nhìn trước mắt thạch đầu nhân, thẩm phàm không khách khí chút nào nói rằng, vị đạo hữu này, đem ngươi vị trí nhường lại a. Đá xám kỳ thật đã sớm cảm giác được thẩm phàm tiếp cận, cũng nghe tới chung quanh đông đảo chân vương nghị luận, đồng thời đối với những người này dự đoán hết sức hài lòng. Nhưng hắn nghĩ càng nhiều, chân vương sơ kỳ khiêu chiến hắn cái này chân vương hậu kỳ, thấy thế nào đều không thực tế. Cho nên đối phương tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa cái này chuẩn bị có lẽ cũng không phải là thực lực loại hình đồ vật, mà là giao dịch. Đúng vậy, đá xám chân vương coi là thẩm phàm là đến cùng hắn làm giao dịch. Nếu như thẩm phàm có thể cho hắn một khoản nhường hắn hài lòng tài phú, hắn cũng không để ý nhường ra vị trí của mình, dù sao hắn vừa mới đột phá đến chân vương hậu kỳ, dù là lại thế nào khổ tu cũng không có khả năng có quá lớn tiến bộ. Nhường ra vị trí hiện tại đổi lấy một khoản tài nguyên vững chắc trước mắt cảnh giới cũng là không tệ, nhưng là không nghĩ tới chính là đá xám chân vương nhìn tính và tính đều không có tính tới chờ đến sẽ là một câu nói như vậy. Không có cái gọi là giao dịch, có chỉ là trần trụi nhục nhã. Nghĩ đến chính mình trước đó còn vì thẩm phàm não bổ ra nhiều đồ như vậy, đá xám chân vương vốn cũng không tốt như vậy, nhìn sắc mặt càng là khó coi rất nhiều. Nếu như không phải ở đây có nhiều như vậy người ngoài nhìn xem, hắn thật muốn một bàn tay chụp chết trước mắt cái này không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh. Bất quá, chừng trị một phen cũng là có thể, dù sao, chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh, bất luận là quỷ tộc vẫn là cái khác cung phụng, cũng sẽ không nói cái gì. Nghĩ đến đây, đá xám chân vương giận quá thành cười nói, tốt, rất tốt. Tiểu tử, ngươi hẳn là may mắn đây là tại quỷ tộc bên trong cứ điểm, nếu như là tại ngoại giới, ngươi không sống tới ngày mai. Quỳ xuống đến, cho bản vương nhận sai, sau đó dâng lên ngươi tất cả bảo vật, bản vương có thể tha ngươi, bằng không, cho dù là cùng là quỷ tộc cung phụng, nguồn gốc vương giá có là biện pháp để ngươi hối hận đi vào thế giới này. Đối mặt loại này lệ cũ thức uy hiếp, thẩm phàm gãi gãi lỗ tai, hơi không kiên nhẫn, trực tiếp một bàn tay đánh ra. Không cần vận dụng bí thuật cùng với khác lực lượng, chỉ là đơn giản thuần túy nhục thân chi lực. Nhìn thấy thẩm phàm lại còn dám ra tay, đá xám chân vương cười đến càng vui vẻ hơn, tốt tốt tốt, không đến hoàng hà tâm bất tử, lại còn dám phản kháng. Cũng được, liền để các ngươi nhìn xem, ngươi cái này chân vương sơ kỳ cùng ta cái này chân vương hậu kỳ đến cùng lớn đến mức nào trên lệch a. Đá xám chân vương một bên cười lạnh, một bên giống nhau đánh ra một trưởng muốn cùng thẩm phàm đối bính, nhưng là song trưởng vừa mới tiếp xúc. Đá xám chân vương liền ý thức được không thích hợp, một cỗ kinh khủng lực đạo truyền đến trên thân thể hắn, hắn còn chưa kịp sử dụng thần lực cùng dung hợp quy tắc bảo vệ chính mình, liền trơ mắt nhìn cỗ lực lượng này như bẻ cành khô đồng dạng hủy diệt hắn toàn bộ cánh tay. To lớn tử triệu tinh bắt đầu ở hốt của hắn hiện lên. Tại thời khắc mấu chốt này, đá xám chân vương trắng sĩ chặt tay, tay trái như lao, trực tiếp bổ ngang nửa cái thân thể. Như thế, hắn mới tránh khỏi bị thẩm phạm một bàn tay làm nổ kết cục. Trận mắt há hốc mồm mà nhìn xem chính mình bỏ qua nửa bên thân thể một chút xíu hóa thành mảnh vụn, đá xám chân vương điên cuồng lùi lại. Tại tất cả chân vương nhìn soi mói, đá xám chân vương chọn ra hắn đời này chính xác nhất quyết định, đi đường. Không có nói dọa, cũng không có trả thù ý tứ, đá xám chân vương quay người liền bay mất, trong chớp mắt liền biến thành một điểm sáng, biến mất tại tất cả mọi người tầm mắt. Chương 726, đá xám chân vương kỳ ngộ. Chương 726, đá xám chân vương kỳ ngộ. Theo đá xám chân vương nói dọa, tới hắn bị đánh bạo nửa bên thân thể chật vật thoát đi, nhìn như qua thật lâu, trên thực tế cũng chỉ có một hai thời gian hô hấp. Nhưng nguyên bản còn tại xem trò vui chúng chân vương, giờ phút này cũng rốt cuộc không có trước đó nhàn nhã tâm tính. Nguyên một đám nhìn về phía thẩm phàm ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng một tia sợ hãi. Đá xám tiên kia, cứ như vậy bại. Tiểu tử này, đến cùng là thần thánh phương nào? Hắn dung hợp trí cao quy tắc, đến cùng là cái gì? Làm sao lại cường đại như vậy? Không có tiết ra ngoài thần lực ba động, là đem mỗi một phần thần lực đều vận dụng đến cực hạn sao? Còn có tiểu tử này dung hợp trí cao quy tắc, cũng tuyệt đối là cực kỳ hi hữu hiếm thấy, thậm chí là có thể trực tiếp tác dụng tại nhục thân. Đá xám chân vương đều bị tiểu tử này miểu sát, chẳng phải là nói nếu là hắn đối với chúng ta ra tay, kết quả cũng là không sai biệt lắm. Dù sao, chúng ta cũng cùng đá xám thực lực không kém nhiều. Vốn cho là chỉ là lăng đầu thành, không nghĩ tới là đầu rồng qua sông. Lần này nghị luận chỉ ở giải đất trung tâm số ít mấy cái thâm niên chân vương bên trong tiến hành, bọn hắn tự cho là rất bí ẩn, nhưng là thật tình không biết thẩm phàm thần hồn chi lực cường đại dường nào, hoàn toàn nghiền ép bọn hắn, cho nên bọn hắn mỗi tiếng nói cử động tại thẩm phàm trong mắt đều là rõ ràng rành mạch, không có chút nào bí ẩn có thể nói. Bất quá bởi vì cũng không nói thẩm phàm cái gì nói xấu, thẩm phàm cũng lười lý, chiếm cứ đá xám chân vương vị trí, thẩm phàm trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái. Mà nhìn thấy thẩm phàm không có tiếp tục nổi lên, cái khác chân vương cũng là chậm rãi an tĩnh lại. Hung thần bí địa lại là một bộ hòa bình cảnh tượng, mà đổi thành một bên, bị thẩm phàm một bàn tay đập nát đạo tâm đá xám chân vương, liền không thể nào dễ chịu. Hao tốn giá cả to lớn chữa trị chính mình chân vương thân thể về sau, đá xám chân vương sợ hai thẩm phàm đuổi kịp hắn, trả thù hắn, không dám ở quỷ tộc cứ điểm dừng lại, mà là trực tiếp rời đi. Thậm chí để cho an toàn, đá xám chân vương trực tiếp trốn xa mấy trăm vạn dặm, rời đi quỷ tộc khống chế hoang giới khu vực, đi tới một mảnh hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Cho đến lúc này, đá xám chân vương mới rốt cục thở dài một hơi. Nhưng mà, chỉ cần vừa nghĩ tới thẩm phàm thân ảnh, đá xám chân vương lại sẽ kìm lòng không được mồ hôi lạnh chảy ròng, đáng chết. Tại sao có thể có khủng bố như vậy ra hỏa? Đây là chân vương sao? Cho dù là phong hào chân vương, cũng không có khả năng một bàn tay liền đem ta đập gần chết ta. Ra hỏa này, tuyệt đối là che giấu thực lực. Ma đàn, đều thời đại nào? Còn chơi giả heo ăn thịt hổ một bộ này, đây không phải những cái kia tu sĩ cấp thấp mới ưa thích làm chuyện sao? Tới chúng ta cấp độ này, ngươi không hiện ra thực lực của mình, không hiện ra thiên phú của mình, ai sẽ cho ngươi tôn trọng, ai sẽ đầu tư ngươi? Ngươi ẩn giấu thực lực, không phải cho mình nuốt ngạt sao? Giá trị quan khác biệt, điều kiện bản thân không đủ cũng khác biệt, đá xám chân vương không thể nào hiểu được thẩm phạm tư tưởng. Bất quá đá xám thật vương giã không có ở vấn đề này xoắn xuýt quá lâu, bởi vì hắn còn có càng hỏng bét tâm chuyện muốn đối mặt, có tên kia tại, quỷ tộc ta là không tiếp tục chờ được nữa. Chẳng lẽ, ta lại phải biến đổi thành tán tu? Lê Tẩm, lúc trước vì gia nhập quỷ tộc, ta thật là trợ giúp quỷ tộc hoàn thành không ít nhiệm vụ, hiện tại ngày tốt lành cũng không lâu lắm, cứ như vậy không có. Nói không oan trách, đó là không có khả năng, nhưng là nhường đá xám chân vương đi tìm thẩm phạm trả thù, hắn càng là không dám. Cho nên tại nổi điền cùng muốn chết ở giữa, hắn lựa chọn một đầu càng thêm sáng suốt con đường, nhận sợ. Được rồi, tán tu liền tán tu a. Ngược lại cũng làm nhiều năm như vậy tán tu. Về phần cái kia biến thái hy vọng nguồn gốc vương cả một đời đều không cần tại gặp. Đá xám chân vương thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là tiếp nhận hiện thực này. Nhưng là không biết rõ vận khí của hắn đến cùng là tốt hay xấu, rời đi quỷ tộc cứ điểm khống chế khu vực sau, hắn vậy mà rất nhanh lại đụng phải cùng thẩm phạm tương quan tin tức. Đá xám chân vương vốn là muốn đi hướng khoảng cách quỷ tộc nơi càng xa xôi hơn, nhưng là đi đến nửa đường, vậy mà bỗng nhiên xông lại một đội lam giáp sĩ binh tướng hắn ngăn cản. Lần đầu tiên phát hiện những binh lính này chẳng qua là chân quân cảnh giới, đá xám chân vương lúc này liền phải nổi giận. Nhưng là nhìn lần thứ hai, đá xám chân vương thấy được những này lam giáp sĩ binh trên thân vậy đại biểu thân phận tộc huy, hỏa khí trong nháy mắt bị thứ gì tối tắt. Bởi vì hắn nhận ra kia tộc huy đại biểu đồ vật, chân linh đại tộc ký linh tộc. Nhớ tới ký linh tộc thậm chí là so quỷ tộc còn cường đại hơn một chút chân linh đại tộc, đá xám chân vương tựa như cô vợ nhỏ như thế trung thực xuống dưới. Đồng thời cũng ở trong lòng bắt đầu thấp thỏm không yên, ký linh tộc như thế dòng chống khua chiêng động tác, không phải là muốn cùng cái nào chân linh đại tộc khai chiến à? Bất quá rất nhanh, đá xám chân vương phát hiện chuyện cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, ký linh tộc hưng sư động chúng như vậy, cũng chỉ là đang tìm kiếm một người. Đúng vậy, một người, mà nên đá xám chân vương thấy rõ ký linh tộc người muốn tìm hình dạng cùng khí tức lúc, cả người hắn như bị sét đánh, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Không hắn, bởi vì đá xám chân vương phát hiện ký linh tộc muốn tìm, thình lình chính là đem hắn đánh gần chết thẩm phàm. Bởi vì cùng thẩm phàm ngắn ngủi tiếp xúc qua, đá xám chân vương nằm mơ cũng sẽ không quên thẩm phàm hình dạng khí tức, hắn lặp đi lặp lại so sánh nhiều lần, sau đó hô hấp cũng càng ngày càng thô trọng. Đá xám chân vương dị thường, tự nhiên là lập tức đưa tới ký linh tộc một vị nào đó binh sĩ chú ý, vị này chân quân cấp binh sĩ, hoàn toàn không có đem chân vương cảnh đá xám chân vương để vào mắt, một thanh liền đem hắn từ trong đám người kéo ra ngoài. Hỏi, ngươi cái này tán tu, biểu hiện quái dị như vậy, chẳng lẽ ngươi có chúng ta cần tình báo? Không có để ý lam giáp sĩ binh vô lễ, đá xám chân vương chỉ là hai mắt sáng lên nhìn thoáng qua trước mắt ký linh tộc, sau đó sâu kín nói rằng, đương nhiên, vị đại nhân này, ta muốn, ta có thể giúp được các ngươi đá xám chân vương rời đi, tại một đám lam giáp sĩ binh chen chúc hạ, đi tới ký linh tộc bên trong cứ điểm. Đồng thời hắn vừa tới, liền có mấy cái ký linh tộc phong hào chân vương vọt ra đem hắn bao bọc vây quanh. Từng đạo khí tức kinh khủng đem đá xám chân vương ép tới quỳ sát trên mặt đất. Sâu kiến, mau đưa ngươi biết nói ra, nếu quả như thật là tộc ta người muốn tìm, ta ký linh tộc không ngại cho ngươi một phần hài lòng hồi báo. Mấy bị ký linh tộc phong hào chân vương thánh uy như ngục, dọa đến đá xám chân vương ngược hạt đậu đồng dạng đem tự mình biết đồ vật toàn bộ nói ra. Ở trong quá trình này, mấy bị ký linh tộc chân vương dường như còn sử dụng một loại bí thuật đến nghiệm chứng hắn phải chăng đang nói láo. Biết hắn dứt lời, mấy bị ký linh tộc phong hào chân vương rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, chân ngôn thuật không có báo động, cái này sâu kiến không có nói sai. Ha 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 ha, xem ra chúng ta rốt cuộc tìm được mục tiêu. Quỷ tộc, thú vị, coi là trở thành kia cái gì quỷ tộc cung phụng, liền có thể tránh né chúng ta ký linh tộc truy sát sao? Người tới, Trình Quân, sau 3 ngày, đại quân áp cảnh quỷ tộc, nguồn gốc vương ngược lại muốn xem, quỷ tộc này đến tột cùng có mấy phần cốt khí. Theo mấy vị ký linh tộc phong hào chân vương mệnh lệnh hạ đạn, toàn bộ bên trong cứ điểm ký linh tộc đều động tác lên. Chương 727, ký linh tộc đến chương 727, ký linh tộc đến hung thần bí địa bên trong, thẩm phạm như là một cái lỗ đen đồng dạng, thôn tính lấy chung quanh tất cả quy tắc chùm sáng cùng cái khác bành trướng năng lượng. Thể nội thần lực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thần lực của hắn liền đạt đến hiện giai đoạn viên mãn. Làm thần lực viên mãn 1 phút này, thẩm phạm có thể rõ ràng phát giác được, thức hải bên trong một cái đạo quả hạt giống đột nhiên chấn động lên. Một loại nhàn nhạt khát vọng như là gợn sóng đồng dạng, chậm rãi tại thẩm phạm trong thức hải quyết tán. Một loại minh ngộ cũng tại thẩm phạm trong lòng dâng lên, viên mãn thần lực cùng viên mãn đạo quả hạt giống kết hợp, có thể phá chân tổ chi cảnh. Mà ở ngoài sáng ngộ sinh ra một sát na, thẩm phạm cũng không khỏi tự chủ khát vọng, sinh mệnh tiến hóa bản năng, nhường hắn mong muốn lập tức nếm thử đột phá. Nhưng là ngay tại thẩm phạm điều động thần lực tẩm bổ viên kia kế thừa từ nguyên lũ linh hồn loại đạo quả hạt giống thời điểm, hắn trong tiềm thức bản năng lại đã nhận ra một tia mơ hồ kháng cự. Không dám kinh thường, thẩm phạm đội vàng tìm tới cái này xóa kháng cự đầu nguồn. Sau đó liền phát hiện, đầu nguồn lại là hắn thành tựu chân vương lúc lấy ngũ hành quy tắc làm căn cơ, các loại trí cường quy tắc cùng thượng phẩm trí cao quy tắc dung hợp mà ra đời đạo cơ chi thụ. Dựa theo lẽ thường, thẩm phàm hẳn là dựa vào cái này đạo cơ chi thụ kết xuất đạo quả hạt giống đến đột phá chân tổ, dù sao đây đều là hắn trước hết nhất lĩnh ngộ trí cao quy tắc. Nhưng là tạo hóa trêu ngươi, lại làm cho thẩm phàm về sau kết thành đạo quả hạt giống trước một bước đạt đến viên mãn cấp độ. Mà đạo cơ chi thụ bên trên đạo quả hạt giống, lại trên cơ bản ở vào vừa mới nảy sinh giai đoạn, khoảng cách viên mãn xa xa khó đợi. Nếu như là bình thường đạo quả hạt giống viên mãn, thần phàm khả năng còn sẽ không để ý như vậy, nhưng là viên này đạo quả hạt giống là đến từ Medu, cái này ký linh tộc cũng làm trở thành sự thật tổ hạt giống đến bồi dưỡng tiên tiêu. Hắn lấy linh hồn quy tắc làm hạch tâm dung hợp hai loại khác trí cao quy tắc sinh ra cái này mai đạo quả hạt giống, tiềm lực thật không thể so với hắn đạo cơ chi thụ bên trên kết thành nào đó chút đạo quả hạt giống phải kém. Nếu như nhờ vào đó đạo quả hạt giống đột phá, thành tựu chân tổ cũng sẽ không kém đến đi đâu. Đây chính là thẩm phàm trước đó ý nghĩ, nhưng là hiện tại đạo cơ chi thụ phản ứng, lại làm cho thẩm phàm có chút không quyết định chắc chắn được. Thế là thẩm phàm ngừng đột phá chân tổ nếm thử, cưỡng ép áp chế thể nội bạo động thần lực. Đạo cơ chi thụ phản hồi, ta không thể không để ý, có lẽ dùng kế thừa từ người khác đạo quả hạt giống đột phá, thật tồn tại một loại nào đó hai hoàng ẩm. Đáng tiếc không có một vị chân chính lao sư là ta giải thích nghi hoặc, mong muốn biết rõ những này, ta cần chính mình đi thu thập càng nhiều tin tức hơn. Thẩm phàm đấy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, thiết thực cảm nhận được thân làm tán tu bất đắc dĩ. Nhưng làm sao tìm được cái này một bộ phận tin tức đâu? Chẳng lẽ ta phải hướng quỷ tộc thẳng thắn, lại một lần nữa tìm kiếm quỷ tộc trợ giúp? Không được không được, mặc dù ta đã là quỷ tộc cung phụng, nhưng là hiện tại tấp công chưa lập, lại thế nào tốt lại hướng quỷ tộc đòi hỏi chỗ tốt? Hơn nữa, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, nếu như quỷ tộc biết ta muốn đột phá chân tổ, chỉ sợ bọn hắn thái độ đối với ta cũng sẽ không như là hiện tại như thế hữu hảo. Dù sao tại quỷ tộc, chân tổ địa vị cũng là số 1, ta nếu là đột phá, thật là đem ta đặt ở vị trí nào đâu? Coi ta là thành lão tổ như thế cung cấp. Cái này rõ ràng không thực tế, càng lớn khả năng là nghĩ biện pháp ngăn cản ta đột phá, để cho ta là quỷ tộc kính dâng cả đời a. Thẩm Phàm từ trước đến nay không thích lấy ác ý phỏng đoán người khác, nhưng là thấy biết qua quá nhiều người lừa ta gạt, hắn cũng biết rõ, vĩnh viễn không cần đối người khác biểu hiện ra chính mình tất cả át chủ bài, bởi vì cái này chắc chắn khiến cho ngươi lâm vào vực sâu vạn trượng. Thẩm Phàm loại bỏ hướng quỷ tộc nhờ giúp đỡ tuyển hạng, sau đó, hắn chợt nhớ tới Thiên Vũ Chân Vương cho hắn võ khiến. Thiên Vũ Chân Vương nói qua, lệnh bài này liên thông một cái rất đặc thù địa phương ngàn võ điện, bên trong có đại lượng võ đạo truyền thừa, thực lực căn mạnh, tiến vào ngàn võ điện lấy được chỗ tốt cũng càng lớn. Vậy ta hiện tại phong hào chân vương, tiến vào ngàn võ điện, có phải hay không có thể thu được không ít liên quan tới đột phá chân tổ kinh nghiệm? Thẩm Phàm suy tư, cảm thấy có rất lớn xác suất, hơn nữa, đi một chuyến ngàn võ điện mà thôi, cũng không cần hắn nỗ lực cái gì. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm liền phải kích phát trong tay võ khiến. Nhưng là đúng lúc này, toàn bộ hung thần bí địa đều chấn động lên, từng đạo chói tai quỷ khiếu truyền vào Thẩm Phàm trong tai, nhường Thẩm Phàm buông xuống trong tay võ khiến. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra cái gì? Đây là quỷ tộc cảnh báo, quỷ khiếu chi tiếng, không tốt, là tối cao cấp bậc cảnh cáo. Nhanh, đại gia mau nhìn xem thân phận lệnh bài của mình, phía trên hẳn là có quý tộc đại nhân chỉ thị. Nhìn xem cái khác quý tộc cung phụng hành động, Thẩm Phàm cũng học theo, lấy ra thân phận lệnh bài của mình, sau đó liền phát hiện phía trên quả nhiên có tin tức. Chỉ có điều cùng những người khác không giống, Thẩm Phàm nhận được hai đạo tin tức, một đạo là nhường hắn tiến về cái nào đó địa điểm tập hợp, một đạo khác là đến từ Thiên Vũ Vương tin tức, nhường hắn trở tại nguyên chỗ, đừng lộn xộn. Hai đạo tin tức có thể nói là mâu thuẫn lẫn nhau. Đang lúc Thẩm Phàm do dự phải chăng cùng cái khác cung phụng như thế tiến về tập hợp thời điểm, từng đạo kinh khủng tiếng nổ từ đằng xa đánh tới. Nhìn thoáng qua tiếng gầm truyền đến phương hướng, ở đây cung phụng lập tức kinh hô lên, không tốt, có người tiến đánh chúng ta quỷ tộc cứ điểm, nhanh đi trợ giúp. Nghe vậy, cái khác quỷ tộc cung phụng lập tức hành động lên. Mà Thẩm Phàm xoắn xuýt một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn án binh bất động, cũng coi là nghe theo Thiên Vũ Vương mệnh lệnh. Quỷ tộc cứ điểm bên ngoài, mấy trăm vạn ký linh tộc đại quân như là từng mảnh mây đen đồng dạng hung hăng tiếp cận, mấy vị ký linh tộc phong hào chân vương là soái, riêng phần mình xuất lĩnh lấy một đạo đại quân ngăn ở quỷ tộc cứ điểm cửa chính. Một chút tiểu bộ đội, thậm chí đã bắt đầu phát khởi tiến công. Như thế trận thế, tự nhiên là kinh động đến bên trong cứ điểm tám vị quỷ tộc phong hào chân vương. Bao quát Thiên Vũ Vương ở bên trong, tám vị phong hào chân vương dẫn theo số lớn quỷ tộc tinh nhuệ nối đuôi nhau mà ra, cùng ký linh tộc chân vương giằng co lên. Ký linh tộc, các ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ mong muốn sớm mở ra chân linh tấn thăng đại chiến sao? Ha 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 ha, dĩ nhiên không phải, các vị quỷ tộc đạo hữu, không cần thần trường, ta ký linh tộc không có cái gì ác ý, hôm nay tới cửa, chỉ là vì hướng các vị đạo hữu đòi hỏi một người. Là ai? Nhìn xem quỷ tộc một bộ khẩn trương bộ dáng, ký linh tộc các vị phong hào chân vương thì là trực tiếp vung ra Thẩm Phàm hình dạng ký tức, chính là người này. Ta đã đạt được tình báo chuẩn xác, người này chính là ngươi quý tộc cung phụng, cũng không phải là ngươi quý tộc người. Như thế, giao ra người này đối ngươi quý tộc mà nói cũng không tính là gì. Thậm chí ta ký linh tộc hứa hẹn, tộc ta có thể bởi vậy thiếu các ngươi quý tộc một cái ân tình. Thế nào, ta ký linh tộc yêu cầu các ngươi có đáp ứng hay không? Liếc mắt liền nhìn ra ký linh tộc muốn tìm người, thình lình chính là bọn hắn trọng điểm chú ý vô cực chân vương mấy vị quý tộc phong hào chân vương, đều hai mặt nhìn nhau. Nếu như là cái khác quý tộc cung phụng, bọn hắn giao liền giao, cùng một cái ký linh tộc ân tình so sánh, một cái chỉ là cung phụng, thực sự không tính là cái gì. Nhưng là cái này vô cực chân vương liền không giống như vậy. Bọn hắn thật vất vả tìm tới một cái có hy vọng phong hào chân vương tán tu, có hy vọng gom góp mở ra cái kia thần bí bí địa tế phẩm, nếu như lần này từ bỏ, chẳng lẽ bọn hắn lại phải đợi bên trên mấy ngàn năm, hay là vài vạn năm? Không được, tuyệt đối không được. Chỉ một cái liếc mắt, mấy vị quý tộc chân vương liền làm ra quyết định. Chương 728, tiến vào ngàn võ điện. Chương 728, tiến vào ngàn võ điện. Một cái ký linh tộc nhân tình, so ra kém một cái phong hào chân vương người kế tục. Huống chi cái này người kế tục còn việc quan hệ một cái cực lớn khả năng tồn tại bọn hắn thành đạo cơ hội bí địa. Đều không cần xoắn xuýt, tám vị quý tộc phong hào chân vương liền lựa chọn tự tuyệt. Sau đó ký linh tộc cũng không chịu từ bỏ, bởi vì đối bọn hắn mà nói, theo một ý nghĩa nào đó, Thẩm Phàm cũng là bọn hắn thành đạo cơ hội. Dù sao ai bắt được Thẩm Phàm, dựa theo ký linh tộc vị kia chân tổ cấp lao tổ lời giải thích, liền có thể trở thành vị kế tiếp ký linh tộc chân tổ hạt giống. Hai bên mâu thuẫn trong nháy mắt liền biến thành không thể điều hòa trạng thái, thế là chiến đấu cứ như vậy bạo phát. Nương tựa theo địa lợi quỷ tộc mặc dù không có ký linh tộc như thế tập kết đại quân cơ hội, nhưng là kích phát cứ điểm nào đó chút nội tình về sau, ký linh tộc cũng không có khả năng thật công phá quỷ tộc bọn họ đại môn. Nhưng ký linh tộc cũng không đốc, sẽ không đần độn một mặt trùng sát, tại cường công không có kết quả sau, mấy vị ký linh tộc phong hào chân vương lập tức cải biến sách lược, đổi thành vây khốn chiến pháp. Hoang giới, dù sao cũng là giới hải ngoại hải các đại chân linh chủng tộc thu hoạch tài nguyên chủ yếu khu vực, bị người ngăn ở bên trong cứ điểm ra không được, như vậy thu hoạch tài nguyên, tự nhiên cũng đã trở thành lời nói vô căn cứ. Mà không có tài nguyên, cả một tộc nhóm phát triển đều đem nhận to lớn hạn chế, cái này tổn thất không phải một cái chỉ là quỷ tộc cung phụng có thể triệt tiêu. Tin tưởng thời gian lâu dài, quỷ tộc tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Đây là ký linh tộc ý nghĩ, không thể không nói, bọn hắn bắt được nhường quỷ tộc khuất phục mấu chốt. Nhưng là rất hiển nhiên, quỷ tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Thế là tại cùng ký linh tộc giao chiến kết thúc sau, Thiên Vũ Vương lập tức tìm tới Thẩm Phàm. Vừa thấy mặt, Thiên Vũ Vương liền đem ký linh tộc đại quân áp cảnh tin tức nói cho Thẩm Phàm, thậm chí cũng chỉ ra mục tiêu của đối phương chính là hắn. Cái này khiến Thẩm Phàm trong lòng siết chặt, coi là quỷ tộc đây là dự định bắn hắn. Nhưng là không nghĩ tới Thiên Vũ Vương chuyện nhanh quay ngược trở lại, rất mau đánh tiêu tan Thẩm Phàm nào đó chút suy nghĩ. Vô cực đạo hữu ngươi yên tâm, chỉ cần ta quỷ tộc tại một ngày, liền không khả năng bắn người một nhà ngươi an tâm tu hành chính là. Tất cả, có ta quỷ tộc ở phía trước cho ngươi định lấy. Đây là Thiên Vũ Vương nguyên thoại, nhưng là Thẩm Phàm nghe xong, không những không có gì cảm động, ngược lại lập tức cảnh giác lên. Không tại sao, bởi vì hắn không phải tin tưởng, một cái chân linh đại tộc, thật sẽ vì một cái ngoại tộc người làm đến mức độ như thế. Hắn Thẩm Phàm cũng không phải quỷ tộc cha, có thể khiến cho quỷ tộc vì hắn cùng cái khác chân linh đại tộc khai chiến. Đã loại bỏ tất cả khả năng, như vậy còn lại cái kia cho dù là Thẩm Phàm lại không nguyện tin tưởng, cũng tất nhiên là sự thật, quỷ tộc đối với hắn tuyệt đối có mưu đồ khác. Quả nhiên, Thiên Vũ Vương tại cho Thẩm Phàm vẽ lên một chút bánh về sau, lập tức lộ ra chính mình gà chân, vô cực đạo hữu, mặc dù ta quỷ tộc sẽ vì ngươi kháng trụ áp lực, nhưng là rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, đạo hữu ngươi cũng phải nỗ lực a. Nói không chừng có một ngày, đạo hữu ngươi cần một mình đối mặt đây hết thảy. Đúng rồi đạo hữu, ta cho lúc trước ngươi kia phần truyền thừa ngũ quỷ vận thần quyết ngươi tu hành đến thế nào? Không có gì ý tứ khác, chính là vì nhắc nhở một chút đạo hữu, phần này truyền thừa tại quý tộc cũng là phi thường nổi danh, là trải qua nhiều vị chân tổ cấp lao tổ liên hợp thôi diễn đi ra, ngươi nếu là đem nó tu hành đến đại thành, tuyệt đối có thể trên diện rộng tăng tốc ngươi chân vương cảnh tu vi. Nhìn xem lời thề son sắt Thiên Đu Vương, Thẩm Phàm trừng mắt nhìn, sau đó giả bộ như cái gì cũng không phát giác được. Ân, Thiên Đu đạo bạn ngươi yên tâm, ta bây giờ liền bắt đầu tu hành môn này chuyển thừa, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Đạt được Thẩm Phàm khẳng định trả lời, Thiên Đu Vương lại miễn cưỡng vài câu, sau đó liền hứng thú bừng bừng rời đi. Mà sau khi hắn rời đi, Thẩm Phàm nhìn hắn bóng lưng, trong lòng thật lâu cũng không thể bình tĩnh. Vũ Quỷ Vận Thần Quyết, cũng tốt, ta ngược lại muốn xem môn này chuyển thừa đến cùng đến cỡ nào thần kỳ. Sau hai canh giờ, Thẩm Phàm đem trong tay Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết toàn bộ nhìn một lần, cùng lúc đó, bảng nhắc nhở tùy theo xuất hiện, Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết chân vương cấp, chưa nhập môn, thu nhận sử dụng thành công. Chú ý, công pháp này có đặc thù thiếu hụt, mặc dù có thể tăng lên trên diện rộng chân vương cảnh thời kỳ quy tắc dung hợp tốc độ, nhưng ẩn hàm chuẩn bị ở sau, tu luyện cấp độ càng cao, càng không dễ tránh thoát. Thẩm Phàm chú ý lực toàn bộ đặt ở nhắc nhở nửa đoạn sau, sau khi xem xong, Thẩm Phàm trên mặt hiện hiện một vẻ hiểu rõ. Quả nhiên, trên đời này liền không tồn tại cái gì vô duyên vô cớ tốt, tất cả nhìn như miễn phí đồ vật, kỳ thật sớm đã trong bóng tối đã công khai đi giá. Vũ Quỷ Vận Thần Quyết, chuẩn bị ở sau. Thật sự là giỏi tính toán a. Cho dù là dùng đầu gối muốn, Thẩm Phàm cũng biết cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt, thậm chí nghiêm trọng một chút, rất có thể là luyện đến cuối cùng, chính mình lại biến thành quỷ tộc trong tay một bộ khôi lỗi. Bất quá cái này Ngũ Quỷ Vận Thần Quyết, là tất cả quỷ tộc cung phụng đều tu hành, vẫn là chỉ có một mình ta là như thế. Nếu như là tất cả cung phụng đều như thế, cái kia còn tốt một chút, nhưng nếu như chỉ có ta là đặc thù nhất một cái kia, vậy thì có chút vấn đề. Thẩm Phàm nghĩ đến một chút đồ vật, đáy mắt hiện lên một tia lo âu. Nhưng cái này tia sầu lo rất nhanh liền bị kiên định thay thế, mặc kệ là loại nào khả năng, quỷ tộc này đối ta đều là không có hảo ý, ta cũng nhất định phải làm chuẩn bị. Về phần hiện tại, còn không thích hợp trực tiếp vạch mặt. Thiên Đu Vương dạng này phong hào chân vương ta không thèm để ý, nhưng là ta dù sao thân ở quỷ tộc bên trong cứ điểm, trời mới biết cái này bên trong cứ điểm lưu lại nào quỷ tộc nội tình. Nhớ tới vừa tới quỷ tộc cứ điểm lúc, chính mình hiểu rõ đến đồ vật, Thẩm Phàm tạm thời đè nén xuống ngao ngoe muốn động tâm tình. Vẫn là phải đột phá chân tổ, mới có thể có lực lượng trực diện quỷ tộc dạng này chân linh đại tộc. Bất quá, ta thật phải dùng biên kia kế thừa từ người khác đạo quả hạt giống đột phá sao? Luôn cảm giác dạng này đối với mình không tốt. Mà thôi, vẫn là đi trước một lần kia cái gọi là võ giới à, nhìn xem có thể hay không có thu hoạch, thực sự không được, cũng chỉ có thể đụng một cái. Thẩm Phàm hạ quyết tâm, sau đó móc ra Thiên Vũ Chân Vương đưa cho hắn võ khiến, đưa vào năng lượng kích hoạt, lập tức Thẩm Phàm thần hồn liền bị trong tay võ khiến xé đi ra, sau đó hút vào trong đó. Một hồi trời đất quay cuồng về sau, Thẩm Phàm thần hồn rốt cục khôi phục tầm mắt, kiểm tra một hồi hoàn cảnh xung quanh, phát hiện chính mình quả nhiên đã đi tới một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ. Đây chính là Ngàn Võ Điện, nơi này thật sự có chính mình cần truyền thừa. Không quá giống a, khắp nơi đều là sương mù, cảm giác nơi này có chút kỳ quái a. Thẩm Phàm một bên nghĩ linh tinh, một bên phóng thích thần hồn chi lực lặng lẽ thăm dò lên, nhưng là kỳ quái là khi hắn thần hồn chi lực vừa mới tiếp xúc đến xung quanh sương mù lúc, một đạo quang trụ đông nhiên từ trên trời giáng xuống. Cột sáng bao phủ Thẩm Phàm thần hồn, cùng lúc đó, đại lượng tin tức cũng theo đạo ánh sáng này trụ tràn vào Thẩm Phàm đại não. Thật lâu qua đi, Thẩm Phàm mới tiêu hóa những tin tức này, sau đó ánh mắt của hắn liền phát sáng lên, võ giới, mê bụ, lịch luyện, chuyển thừa chi tháp. Thì ra là thế. Chương 729, chém giết xương mù thú chương 729, chém giết xương mù thú làm cột sáng tán đi, Thẩm Phàm cũng nhiều thêm một đoạn đặc thù ký ức. Đây là Ngàn Võ Điện cho mỗi một cái lần đầu tiến vào bên trong sinh linh phúc lợi, Thẩm Phàm không phải đặc thù một cái kia. Cái này thêm ra ký ức, chính là một đoạn liên quan tới Ngàn Võ Điện giới thiệu. Mặc dù không phải rất trọng yếu, nhưng vừa vặn là Thẩm Phàm loại này người mới thứ cần thiết nhất. Căn cứ đoạn này ký ức, Thẩm Phàm biết, cái này cái gọi là Ngàn Võ Điện, tính chất phải cùng chân giới không sai biệt lắm, đều là chân tổ cấp trở lên cường giả mới có thể mở trừ ra tới thần kỳ thế giới. Bất quá Ngàn Võ Điện hoàn cảnh rất đặc thù, bởi vì nó bao hàm xa không chỉ một cái chân giới, mà là hàng ngàn hàng vạn chân giới. Hơn nữa, mỗi cái chân giới bên trong đều nắm chắc lượng khác nhau truyền thừa chi tháp tồn tại, Thẩm Phàm mục tiêu chính là những truyền thừa khác chi tháp. Thẩm Phàm ngẫu nhiên tiến vào cái này chân giới, toàn bộ thế giới đều bao phủ một loại thần bí mê vụ, tại mê vụ che lấp cùng áp chế xuống, cho dù là Thẩm Phàm loại này thần hồn chi lực đều siêu việt phong hào chân vương quái cả, cảm giác phạm vi cũng chỉ có chỉ là trăm mét. Nếu như là bình thường chân vương, có lẽ cảm giác phạm vi chỉ có chỉ là vài mét, về phần chân vương trở xuống, kia trên cơ bản cùng phạm nhân như thế, chỉ có thể dựa vào ngũ giác. Loại tình huống này, đừng nói là thăm dò, chính là mong muốn không mất phương hướng, đều là một cái phi thường gian nan chuyện. Hơn nữa, trong sương mù còn ẩn tàng đại lượng sương mù thú. Những này sương mù thú, có lẽ xem như toàn bộ chân giới nguy hiểm lớn nhất một trong. Bởi vì những này xương mù thú sẽ chủ động công kích bất kỳ một cái nào tiến vào nên giới sinh linh, hết lần này tới lần khác những này xương mù thú còn rất cường đại, yếu nhất xương mù thú cũng có chân quân cấp bậc thực lực, mạnh nhất bên trên không không giới hạn. Đúng vậy, bên trên không không giới hạn, bởi vì trên lý luận chỉ cần xương mù thú đánh chết đầy đủ sinh linh, hắn liền có thể không ngừng tiến hóa, không ngừng tiến lên giai, cuối cùng nắm giữ chân tổ cấp thực lực cũng không phải không có khả năng. Khi thấy đoạn này ký ức lúc, Thẩm Phàm da mặt đều đang không ngừng co rúm, hắn rất muốn nói với mình đây là tại khoác lác, nhưng là lý trí lại làm cho hắn lựa chọn cẩn thận. Bất quá cũng bởi vì này, Thẩm Phàm đối cái gọi là xương mù thú sinh ra hứng thú thật lớn. Ngay tại Thẩm Phàm dự định bắt một đầu xương mù thú nghiên cứu một chút thời điểm, đột nhiên, tại cảm giác của hắn dưới góc nhìn, một cái móng vuốt sắc bén chẳng biết lúc nào mò tới phía sau lưng của hắn, nếu như hắn không kịp ngăn cản nữa, hắn không chút nghi ngờ, cái này móng vuốt bước kế tiếp chính là móc ra trái tim của hắn. Mặc dù hắn rất tin tưởng mình thánh tâm cơ thể, nhưng là cũng biết đây không phải nói đùa thời điểm, thế là tại lợi chảo sắp động thủ thời điểm, hắn cấp tốc quay người, một thanh liền tóm lấy đối phương. Sau đó dụng lực kéo một cái mọc ra gà trống đầu quái dị bọ ngựa bị hắn theo trong xương mủ kéo ra ngoài. Bốn mắt nhìn nhau, có chút xấu hổ. Bất quá, lúng túng có lẽ vĩnh viễn chỉ có Thẩm Phàm một người, đối diện quái dị bọ ngựa, cũng không có loại cảm tình này. Bị bắt lại một cánh tay, quái dị bọ ngựa dường như cực kỳ tức giận, kinh khủng gào thét theo nó giữ tận giác hút bên trong phát ra, Thẩm Phàm một bên nhận thụ lấy đối phương sóng âm xung kích, còn vừa phải nhận chịu đối phương nước bọ xung kích. Mẹ nó, thật buồn nôn, chết cho ta. Chịu không được cái này loại tâm lý cùng trên sinh lý song trọng ô nhiễm, Thẩm Phàm quả nhiên hóa trưởng làm đao, một đao liền đánh xuống quái dị bọ ngựa nửa cái đầu. Trong lúc đó, quái dị bọ ngựa đương nhiên là dùng một cánh tay khác đó nữa, nhưng là rất hiển nhiên, hắn không ngăn được. Ra tay không có nặng nhẹ Thẩm Phàm tính cả đối phương một cánh tay khác cũng cho chém đứt. Trong dự đoán huyết dịch phun tung tóe cũng không có xảy ra, ngược lại là theo quái dị bọ ngựa trong vết thương, phun ra một đoàn mê vụ, sau đó, quái dị bọ ngựa tại Thẩm Phàm nhìn soi mói, thân thể cũng cấp tốc mê vụ hóa, trực tiếp tiêu tán. Nếu như không phải nguyên địa lưu lại một quả màu trắng loáng xương mù châu, Thẩm Phàm đều coi là vừa rồi tập kích bất ngờ chỉ là ảo giác của hắn. Đưa tay nhặt lên trên đất xương mù châu, vào tay hơi lạnh. Đang lúc Thẩm Phàm nghi hoặc cái đồ chơi này có làm được cái gì thời điểm, một đạo tiếng bước chân dồn dập hấp dẫn chú ý của hắn, không đến một cái hô hấp, một cái lam già sinh vật hình người xuất hiện ở Thẩm Phàm trước mặt, nhìn đối phương dài nhỏ cái đuôi cùng cao gầy thân hình, Thẩm Phàm vô ý thức hô một câu, "Ta đảo, ạ bà ta." Nhưng là rất đáng tiếc, đối diện lam già người cũng không có nghe hiểu Thẩm Phàm ý tứ, ngược lại là tại nhìn thấy Thẩm Phàm một sát na lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Thẩm Phàm cảm thấy không ổn, vừa định quay người rời đi, lại không nghĩ rằng đối phương một câu liền đem hắn cứng rắn khống, "Đạo hữu xin dừng bước." Đối phương không phải thân công báo, nơi này cũng không phải phong thần thế giới, Thẩm Phàm cũng không có cái gì kiếp khí nhập thể. Hắn sở dĩ ngừng lại là bởi vì đối phương nửa câu nói sau, ta biết một tòa chuyển thừa chi tháp vị trí. Đạo hữu cứu ta. Nếu như là vật gì khác, Thẩm Phàm còn có thể làm chưa từng xảy ra, nhưng là nghe được chuyển thừa chi tháp bốn chữ, Thẩm Phàm liền không thể bình tĩnh. Dù sao, căn cứ lúc trước hắn đạt được ký ức, cái này chuyển thừa chi tháp chính là cái này chân giới đối bọn hắn người tu hành lớn nhất hấp dẫn chỗ. Mỗi một tòa chuyển thừa chi tháp đều đại biểu một phần không cách nào lường được tài phú, bao quát nhưng không giới hạn trong công pháp, bí thuật trở. Bằng không, ai ưa thích tới này địa phương quỷ quái cùng một đám không biết rõ thế nào hình thành xương mù thú chơi chơi trốn tìm. Thẩm Phàm dừng bước, nhiều hứng thú nhìn về phía thẳng đến hắn mà đến lam gia người, thần hồn chi lực quét qua, phát hiện đối phương lại còn là chân vương hậu kỳ. Nhưng phía sau đuổi giết hắn xương mù thú rõ ràng càng mạnh, đầu sư tử thân người, khí tức cường độ vậy mà có thể so với phong hào chân vương. Hơn nữa bởi vì xương mù thú năng đủ mượn nhờ nơi này ở khắp mọi nơi mê vụ che giấu mình, khó chơi trình độ rõ ràng là muốn viễn siêu bình thường phong hào chân vương. Thẩm Phàm không kỳ quái cái này lam gia người sẽ bị truy sát, nhưng hắn kỳ quái là lấy hắn chân vương hậu kỳ thực lực là thế nào chạy trốn tới hiện tại. Dù sao tới chân vương cảnh, mỗi một cái tiểu cảnh giới chính lệnh đều là lớn vô cùng. Bất quá rất nhanh, Thẩm Phàm liền không còn xoắn xuýt cái vấn đề này, bởi vì hắn cũng không có từ trên người đối phương phát giác được các ý cuối cùng, Thẩm Phàm vẫn là lựa chọn cứu cái này lam gia người. Khóa chặt đầu kia xương mù thú một cái mắt, Thẩm Phàm liền xuất thủ, tựa như thuấn di đồng dạng xuất hiện tại xương mù thú sau lưng, cô động đến cực hạn thần lực hóa thành một thanh kim sắc trường đao xuất hiện tại Thẩm Phàm trong tay. Tại xương mù thú căn bản không kịp phản ứng tình huống hạ, trường đao vung xuống, xương mù thú thân thể giống như đậu hũ giống như tùy tiện bị cắt mở, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, xương mù thú trực tiếp hóa thành một quả xương mù châu, rớt xuống đất. Nhặt lên xương mù châu, Thẩm Phàm xoa xoa trên đó cho bụi, sau đó tiện tay cất kỹ. Theo Thẩm Phàm ra tay, tới xương mù thú bị giết, toàn bộ quá trình đều chẳng qua là một cái mắt, mà thời điểm nhìn chằm chằm xương mù thú lam ra người nước không có vua tự nhiên là hoàn chỉnh xem tới toàn bộ quá trình. Không có tiếp tục chạy trốn, nước không có vua cẩn thận từng ly từng tí dừng ở nguyên địa, đối với Thẩm Phàm chắp tay nói, cảm tạ đạo hữu tương trợ, tại Hạ Thủy Nguyên linh tộc nước không có vua không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Vô cực. Thẩm Phàm trả lời rất giản lược, chỉ có hai chữ, nhưng là nước không có vua lại không có mảy may bất mãn. Bởi vì trong mắt hắn, Thẩm Phàm động tác này mới là bình thường, cường giả đi, có chút cá tính rất bình thường. Tốt, vô cực đạo hữu, ta cứ như vậy xưng hô ngươi đi. Nhìn xem Thẩm Phàm không hề có ý định cự tuyệt, nước không có vua nói tiếp, đạo hữu yên tâm, ta xác thực biết một chỗ chuyển thừa chi tháp vị trí, đồng thời làm xong đặc thù tiêu ký, đạo hữu cứu ta một mạng, ta tự nhiên cùng đạo hữu chia sẻ. Chương 730, chuyển thừa chi tháp chương 730. Chuyển thừa chi tháp về sau giao lưu liền rất thuận lợi, nước không có vua không có đùa nghịch tâm tư, trực tiếp nói cho hắn biết chỗ kia chuyển thừa chi tháp vị trí, đồng thời biểu thị nguyện cùng Thẩm Phàm cùng nhau đi tới. Đối với cái này, Thẩm Phàm đương nhiên lựa chọn bằng lòng. Hơn nữa đi đường trên đường, hai người cũng không nhàn rỗi, có một đáp không có một tháp tán gẫu. Nhưng chủ yếu là nước không có vua đang nói, Thẩm Phàm chỉ là ngẫu nhiên đáp lại một chút. Nhưng dù cho như thế, nước không có vua tựa hồ cũng rất hài lòng, cũng không có cảm giác được chút nào không kiên nhẫn. Đối với cái này, Thẩm Phàm từ đối phương kia mơ hồ có chút ánh mắt kính sợ liền có thể nhìn ra. Lúc trước hắn cố ý miểu sát đầu kia phong hào chân vương thực lực xương mù thú, cho đối phương không nhỏ rung động. Bằng không, hắn cùng đối phương hiện tại giao lưu, tuyệt đối không có như thế thông thuận. Mà tại nói chuyện phía bên trong, Thẩm Phàm cũng thu được không ít đối phương tin tức, biết nước không có vua trô nước nguyên linh tộc, lại là một cái hỗn độn chân linh chủng tộc. Thậm chí là tại giới hải nội hải bên trong, cũng coi là không kém nhất tộc. Thế là, Thẩm Phàm lập tức hứng thú, bắt đầu chủ động hỏi thăm càng nhiều tin tức, nước không có vua đạo hữu vậy mà đến từ nước nguyên linh tộc, tính đã lâu kính đã lâu. Đối với quý tộc, ta cũng là hơi có nghe thấy a.
"A, Vô Cực đạo hữu, chẳng lẽ ngươi cũng là đến từ ta giới Hải Nội Hải? Không biết đạo hữu ngươi là một tộc kia?"
Ta đến từ Hoành Vũ nhất tộc."
Thẩm Phàm đầu góc chuyển nhanh chóng, tiện tay liền biện một cái thân phận. Dựa theo hắn lý giải, giới Hải Nội Hải chủng tộc dường như rất ít đi vào giới Hải Ngoại Hải, càng không khả năng nghe nói Hoành Vũ nhất tộc. Quả nhiên, nước không có vua suy tư một hồi, có chút ấy này nói, "Thật không tiện, Vô Cực đạo hữu, ta lại là chưa từng nghe qua ngươi chủng tộc, nghĩ đến là hai chúng ta tộc khoảng cách quá xa. Bất quá có thể ra Vô Cực đạo hữu ngươi dạng này thiên tiêu, Hoành Vũ nhất tộc nhất định là một không được chủng tộc. Nước không có vua đạo hữu quá khen rồi. Bất quá nước không có vua đạo hữu ngươi nước Nguyên Linh tộc, ngược lại thật sự là một cái khó lường chủng tộc. Ta đã nghe nói qua quá nhiều liên quan tới ngươi nước Nguyên Linh tộc truyền thuyết, chính là không biết những truyền thuyết kia đến cùng là thật là giả." Thẩm Phàm cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, mà nước không có vua có lẽ nhìn ra điểm này, lại có lẽ không nhìn ra, hắn chỉ là dừng lại một chút, đánh giá Thẩm Phàm một cái, sau đó phá lên cười, "Ha ha ha ha, Vô Cực đạo hữu, vậy ngươi nói chuyện, ta nước Nguyên Linh tộc có nào truyền thuyết ta, nói không chừng ta có thể vì ngươi giải thích nghi hoặc một phen."
"Ân, vậy ta liền nói một cái. Nghe nói ngươi nước Nguyên Linh tộc tiên tiêu vô số, không nói chân vương khắp nơi trên đất đi, đó cũng là chân vương nhiều như chó. Hơn nữa 10 cái chân vương, tất có một cái có thể đột phá tới chân tổ chi cảnh. Không biết cái này truyền thuyết phải chăng làm thật?"
"A, cái này, Vô Cực đạo hữu, ngươi nói cái này truyền thuyết, thật sự là quá khoa trương. Ta nước Nguyên Linh tộc vẹn vẹn chỉ là một cái hỗn độn chân linh chủng tộc, làm sao có thể có thiên phú như vậy? Cũng là mấy cái kia thánh linh chủng tộc mới có như thế nội tình a." Nước không có vua nghe được cái này cái gọi là truyền thuyết, kém chút một mạch không có đi lên nghẹn chết chính mình. Đội vàng tiến hành giải thích. Nhưng nhìn tới Thẩm Phàm biểu tình thất vọng, nước không có vua con ngươi đảo một vòng, nói tiếp, "Bất quá mặc dù như thế, nhưng ta nước Nguyên Linh tộc, chân vương cường giả sát thực cũng không ít, đột phá thật tổ cảnh sát suất, mặc dù không đạt được thánh linh tộc 1/10, nhưng cũng có 1% sát suất." Nói, vẫn rất bộ ngực của mình, tựa hồ là muốn tại Thẩm Phàm trước mặt chứng minh cái gì, "Ngươi nhìn ta, mặc dù tại nước Nguyên Linh tộc chỉ là bình thường nhất một viên, nhưng là nếu như ta có thể lập công, thì như tại cái này ngàn võ điện bên trong lấy được một phần truyền thừa đưa vào trong tộc, ta liền có thể góp nhặt tới đầy đủ cống hiến thu hoạch được trong tộc chân tổ đại lao chỉ điểm. Về sau đột phá chân tổ chi cảnh, cũng liền có một phần nắm chắc."
"Như vậy sao? Bất quá nước không có vua đạo hữu, ta nhớ được cái này ngàn võ điện đều là võ đạo truyền thừa à, mà cái này võ đạo, không phải năm thánh linh tộc cấm chỉ truyền thừa sao?
Vậy ngươi cái này, ha 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 ha, Vô Cực đạo hữu, xem ra, ngươi ở trong tộc địa vị không cao á chuyện này, nếu như ngươi đi hỏi một chút người trong tộc lão tổ, hẳn là sẽ rõ ràng hơn một chút, đó chính là hắn năm thánh linh tộc, không phải cũng là đang len lén học tập võ đạo sao? Bằng không, hắn năm thánh linh tộc sao có thể trở thành chúa tể ta giới Hải hai cái kỷ nguyên siêu cấp bá chủ?" Đối phương đã nói đến một bước này, Thẩm Phàm cho dù là có ngốc, cũng minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Đến, võ đạo không chỉ có không có đoạn tuyệt, hơn nữa chỉ sợ tại giới Hải Nội Hải phát triển, còn vô cùng phồn thịnh. Bất quá bên ngoài, đại gia vẫn là phải cho năm thánh linh tộc một bộ mặt, tuyệt không học tập võ đạo truyền thừa, nhưng là sau lưng, vậy cũng không biết, dù sao, cái này võ đạo truyền thừa, đúng là tinh diệu phi phàm. Nước không có vua bổ sung một câu, "Hơn nữa, tu hành võ đạo, đối chân tổ chi cảnh đột phá cũng có rất lớn ích lợi, dù sao, đột phá chân tổ chi cảnh điều kiện có chút hà khắc."
"Ân, hà khắc?" Không biết lời này từ đâu mà nói.
Nước không có vua cũng không suy nghĩ nhiều, lúc này liền đem tự mình biết nói ra, cũng không cái gì, chính là chúng ta đột phá chân tổ, kỳ thật có hai loại lựa chọn. Một loại, chính là tùy tiện lựa chọn hai loại trở lên trí cao quy tắc dung hợp hình thành đạo quả hạt giống, tướng đạo quả hạt giống bồi dưỡng tới viên mãn cấp độ sau, liền có thể bắt đầu đột phá. Loại này lựa chọn, mặc dù có thể đột phá chân tổ chi cảnh, nhưng là sau khi đột phá, kỳ thật có rất lớn thai hoàng ẩm, thậm chí sau khi đột phá, liền không còn có tiến bộ cơ hội. Mà đổi thành một loại, cũng là chúng ta giới Hải Nội Hải tất cả thiên kiêu hạng người đều sẽ lựa chọn, chính là lấy âm dương quy tắc hoặc là ngũ hành quy tắc làm cơ sở, dung hợp cái khác chí cao quy tắc hình thành đạo cơ chi thụ. Chỉ có đạo cơ chi thụ bên trên kết thành đạo quả hạt giống, dựng dục ra tới chân tổ đạo quả mới có tiến một bước trưởng thành khả năng. Mà cái này cũng được xưng chi là chính thống phương pháp đột phá. Vô Cực đạo hữu, những này kỳ thật đều chỉ là một chút thưởng thức, ngươi chỉ cần hơi hơi hướng một chút trong tộc trưởng bối thỉnh giáo một phen, cũng rất dễ dàng biết được. Nói, nước không có vua híp mắt nhìn qua Thẩm Phàm, phản phất là tại xác nhận cái gì. Thẩm Phàm đương nhiên đã nhận ra chính mình lộ ra sơ hở, nhưng là hắn không quan tâm, bởi vì hắn đã được đến tin tức mình muốn. Về phần nước không có vua hoài nghi, liền theo hắn đi thôi, ngược lại, chính mình từ đầu đến cuối đều không có bại lộ chính mình chân thực tin tức.
Ha ha, thì ra là thế sao? Vậy ta sau khi trở về nhất định phải thật tốt thỉnh giáo một phen trong tộc lão tổ.
Về sau thời gian, Thẩm Phàm một lần nữa biến cao lánh lên. Nhưng là hắn càng là như thế, nước không có vua hoài nghi trong lòng liền càng là tươi tốt, đến cuối cùng, nước không có vua cũng thời gian dần trôi qua đã mất đi đối Thẩm Phàm kiên nhẫn. Thậm chí hắn cũng mơ hồ phát giác được, trước mắt Vô Cực đạo hữu rất có thể chỉ là một cái đến từ giới Hải Ngoại Hải nhà quê. Cái này khiến hắn đối Thẩm Phàm lòng kính sợ giảm mạnh. Bất quá từ đối với Thẩm Phàm chiến lược kiên kỵ, nước không có vua mặc dù có cựu thành năm chắc xác nhận Thẩm Phàm thân phận, nhưng cũng không có trực tiếp điểm phá. Hai người cứ như vậy trầm mặc, thẳng đến rốt cục đi tới tòa kia truyền thừa chi tháp. Chương 731, có ý nghĩ gian dối. Chương 731, có ý nghĩ gian dối. Thẩm Phàm không biết rõ ngàn võ điện có bao nhiêu truyền thừa chi tháp, nhưng là trước mắt cái này một tòa, vẫn có chút sợ ngây người hắn. To lớn tháp cơ như là một tòa thần sơn sừng sững tại đại địa phía trên, thân tháp chỉnh thể hiện ra màu xanh, phía trên khắc rõ đại lượng xinh đẹp tinh xảo thần thú đồ văn. Về phần ngọn tháp, kia càng là xuyên thẳng trời cao, nhìn không thấy đích. Nếu như là bình thường hoàn cảnh, đương nhiên không chỉ nơi này, nhưng là bốn phía mê vụ bao phủ, Thẩm Phàm ánh mắt cũng bị thật to hạn chế. Có thể có lẽ cũng chính vì vậy, truyền thừa chi tháp thần bí cảm giác cũng tới thăng lên mấy cái cấp bậc. Lui qua tới Thẩm Phàm không tự chủ được dâng lên mấy phần lòng kính sợ. Đây chính là truyền thừa chi tháp sao? Thật sự là quá hùng vĩ, khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì cường giả kiến tạo bọn chúng. Thẩm Phàm không khỏi phát ra cảm thán. Nhưng chính là câu này cảm thán, nhường một bên nước không có vua xác định cái gì. Nguyên bản câu nệ dáng người bỗng nhiên thẳng tắp, liền nói chuyện thanh âm cũng không khỏi được điều một hai độ. Ha 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 ha, vô cực đạo hữu, cái này truyền thừa chi hắn, thậm chí cái này toàn bộ ngàn võ điện đều là vị kia cấm kỵ cường giả kiến tạo, điểm này thật là thưởng thức, ngươi liền điều này cũng không biết sao? Xem ra vô cực đạo hữu ngươi cũng không phải là đến từ ta giới hải nội hải. Nhìn thấy Thẩm Phàm không nói gì, càng không có phản bác, nước không có vua càng là đắc ý ngóc lên cằm, lòng tự tin trong nháy mắt bạo dạn. Đoán đúng, thật đoán đúng, cái này vô cực chính là đến từ ngoại hải nhà quê. Mẹ nó, trước đó kém chút bị gia hỏa này hù dọa. Đắc ý sau khi, chính là khó có thể tưởng tượng xấu hổ, nghĩ đến chính mình trước đó không đúng, nước không có vua không khỏi cảm giác có chút da mặt nóng lên. Hừ, chỉ là một cái ngoại hải nhà quê, cũng nghĩ cùng bản tọa chia đều trước mắt cơ duyên, thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Không được, ta phải nhường gia hỏa này biết khó mà lui. Nói rõ khẳng định là không được, gia hỏa này nhìn không giống như là sẽ kiêng kỵ thân phận ta ngoại hải người. Bất quá gia hỏa này xem xét chính là lần thứ nhất tiến vào cái này ngàn võ điện tân thủ, rất nhiều tình báo cũng không biết, ta có lẽ có thể lợi dụng những vật này hố chết gia hỏa này. Dù sao trước mắt truyền thừa chi tháp, ngoại trừ cơ duyên có, càng là nguy cơ. Nghĩ như vậy, nước không có vua con ngươi đảo một vòng, lập tức có ý nghĩ, vô cực đạo hữu, không có chuyện gì, cho dù là ngươi đến từ giới hải ngoại hải, cũng không trở ngại ta đối đạo hữu ngươi kính ngưỡng à? Tới tới tới, đạo hữu ngươi khẳng định đối cái này truyền thừa chi tháp có rất nhiều chưa quen thuộc, ta đến thật tốt kể cho ngươi hiểu một phen. Thẩm Phàm kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mắt nước không có vua, không biết do hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Bất quá nhìn đối phương cũng không có làm ra cái gì đúng hắn bất lợi cử động, Thẩm Phàm cũng không muốn hành động thiếu suy nghĩ, thế là kiềm chế hạ nội tâm xúc động, chắp tay nói, vậy thì phiền vái nước không có vua đạo hữu. Dễ nói dễ nói. Vô cực đạo hữu, kỳ thật cái này truyền thừa chi tháp cũng là có đẳng cấp phân chia, tỉ như chúng ta trước mắt tòa này thanh tháp, đó là thuộc về đẳng cấp thứ 5. Trừ cái đó ra, còn có đỏ, cam, vàng, lục, xanh, tím chờ 6 cái đẳng cấp, theo thứ tự tăng lên. Mặc dù thanh tháp chỉ là đẳng cấp thứ 5, so ra kém lam tháp cùng tử tháp, nhưng ở cái này ngàn võ điện bên trong cũng coi là đáng quý tồn tại. Dựa theo ta kinh nghiệm của Di Vãng, nếu như có thể thông qua cái này thanh tháp khảo nghiệm, rất có thể đạt được một phần chân tổ cấp bí thuật hay là thánh minh. Thẩm Phàm hứng thú, nếu như là chân vương cấp bí thuật hay là chân vương khí, hắn đương nhiên chẳng thèm ngó tới, nhưng thật tổ cảnh, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Theo cùng thật tổ cảnh tiếp xúc mấy lần, Thẩm Phàm cũng biết, chân tổ cảnh giới này cùng trước đó cảnh giới, vậy nhưng thật sự là hoàn toàn khác biệt, nói là một lần chất biến, cũng tuyệt không là quá. Đã như vậy, vậy cái này cái gọi là chân tổ cấp bí thuật cùng thánh minh, kia hàm kim lượng cũng rất cao. Thật là như thế nào thông qua cái này thanh tháp khảo nghiệm, cầm tới ban thưởng đâu? Thẩm Phàm có chút kích động, mà một bên nước không có vua, cũng là vô cùng chủ động giải thích nghi hoặc, rất đơn giản, vô cực đạo hữu, chỉ cần xuất ra xương mù châu đầu nhập thanh tháp, ngươi liền có thể tham gia thanh tháp thí luyện rồi. Đơn giản như vậy. Xương mù châu, là cái này sao? Thẩm Phàm lấy ra trước đó thu hoạch 2 viên xương mù châu, trong đó một quả, rõ ràng so một viên khác một vòng to, chính là Thẩm Phàm đánh giết đầu kia nắm giữ phong hào chân vương thực lực xương mù thú đoạt được. Đúng, chính là cái này, vô cực đạo hữu, trước ngươi đã cứu ta một mạng, vậy cái này lần thứ nhất tiến vào thí luyện cơ hội, ta liền để cho ngươi. Ngươi nhanh đi thử một chút ta. Nước không có vua có vẻ hơi không kịp chờ đợi, mà Thẩm Phàm thì là thật sâu nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó hướng phía thanh tháp đi đến. Làm Thẩm Phàm tới gần thanh tháp về sau, trong tay hắn 2 viên xương mù châu tự động trôi lơ lửng, Thẩm Phàm một tay bắt lấy một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng nước không có vua. Ở người phía sau ám chỉ hạ, Thẩm Phàm bung lỏng ra viên kia càng lớn xương mù châu, nhường bay vào thanh trong tháp. Lập tức, một cỗ lực hấp dẫn xuất hiện, đem Thẩm Phàm dẫn dắt bay vào thanh tháp. Khi tiến vào thanh tháp một mấy mắt, Thẩm Phàm rõ ràng có thể nhìn thấy nước không có vua trên mặt kia không ức chế được vui mừng như điên. Cạm bẫy. Trong đầu hiện lên cái từ ngữ này, nhưng không còn kịp suy tư nữa, Thẩm Phàm liền hoàn toàn bị hút vào trong tháp. Mà đổi thành một bên, nước không có vua thì là cũng nhịn không được nữa cùng tiếu lên, ha 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 ha, thằng ngu này, vậy mà thật tin tưởng ta. Cũng dám trực tiếp đầu nhập một quả phong hào chân vương phẩm chất xương mù châu, gia hỏa này chết chắc. Chờ hắn thí luyện thất bại, cái này thanh tháp ta chậm rãi xông, nhất định có thể đem cất giấu trong đó bảo vật toàn bộ lấy đi. Khoái chăng, thật sự là khoái chăng. Không trách nước không có vua sẽ làm ra như thế phán đoán, thật sự là bởi vì truyền thừa chi tháp thí luyện quy tắc, thật sự là khó được biến thái. Căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, truyền thừa chi tháp thí luyện độ khó chủ yếu quyết định bởi 2 cái tiêu chuẩn. Một cái chính là thí luyện giả cảnh giới, một cái khác thì là đầu nhập xương mù châu chất lượng. Thí luyện giả cảnh giới đại biểu thí luyện mở đầu độ khó, xương mù châu chất lượng thì là đại biểu thí luyện cửa ải số tầng. Theo chân quân sơ kỳ bắt đầu, mỗi đề cao một tầng phẩm chất, thí luyện tổng quan số cũng sẽ tăng thêm một lần. Tỷ như cấp thấp nhất chân quân sơ kỳ xương mù châu, đại biểu thí luyện chỉ có một quan, chỉ cần thông qua, liền có thể thu hoạch được ban thưởng. Phong hào chân vương cấp bậc, liền gia tăng tới kinh khủng 7 quan. Ý vị này, Thẩm Phàm nhất định phải liền qua 7 quan, khả năng cầm tới sau cùng ban thưởng, hơn nữa nửa đường không có rời khỏi tuyển hạng, chỉ có thể tử chiến đến cùng. Đừng nói một cái ngoại hải người, chính là giới hải nội hải những cái kia thánh linh tộc yêu nghiệt, cũng cơ hồ không có một lần tính thông qua bảy quan ghi chép. Những quy tắc này tin tức, Thẩm Phàm không có tiến vào thanh tháp trước đó, hắn hoàn toàn không biết rõ, tiến vào thanh tháp về sau, thanh tháp tháp linh mới đưa những này nói cho hắn. Nhìn trước mắt huyền hóa ra dê rừng hình tượng tháp linh, Thẩm Phàm khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười, người khác không được, chưa hẳn ta cũng không được, huống chi, ta cũng không có đường lui không phải sao? Bắt đầu thí luyện a, ta ngược lại muốn xem, cái này cái gọi là bảy quan thí luyện, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Như vậy, chúc ngươi may mắn, dũng cảm sông tháp người. Dê rừng tháp linh chậm rãi biến mất, Thẩm Phàm cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu đại biến. Chương 732, dê rừng tháp linh chương 732, dê rừng tháp linh theo một tiếng nhắc nhở ở bên tai của hắn vang lên, Thẩm Phàm trong thoáng chốc đi tới một cái thế giới khác. Hoàn cảnh chung quanh trải rộng băng tuyết, thấu xương cương phòng, vậy mà cào đến Thẩm Phàm mí mắt đều có chút đau nhức. Tại Thẩm Phàm ánh mắt mong chờ bên trong, hắn cửa này địch nhân xuất hiện, một tôn không có ngũ quan băng tuyết chiến tướng chậm rãi trên không trung ngưng tụ thân hình, mà nương theo lấy thân hình càng phát ra hoàn chỉnh, khí tức trên thân cũng đang không ngừng kéo lên. Theo chân quân sơ kỳ, rất nhanh, liền một đường tiêu thăng đến chân vương sơ kỳ. Thẳng đến hoàn toàn thành hình, trước mắt băng tuyết chiến tướng, vậy mà đã đạt đến chân vương hậu kỳ. Xác định trước mắt băng tuyết chiến tướng không còn mạnh lên, Thẩm Phàm vừa mới bắt đầu sôi trào chiến ý im bặt mà dừng, tình huống như thế nào? Làm cái quỷ gì? Đây chính là ta cửa thứ nhất thủ con người. Thế nào, yếu như vậy? Nói thật, trước đó nhìn thấy kia dê rừng tháp linh một độ nghiêm túc bộ dáng, Thẩm Phàm còn tưởng rằng mỗi một quan thủ con người đều cường đại dị thường, khiến cho hắn còn có chút khẩn trương. Nhưng là không nghĩ tới đợi nửa ngày, vậy mà chờ đến một cái kết quả như vậy. Kiềm chế lại trong lòng không ngừng bốc lên nhà danh chi hồn, Thẩm Phàm nhìn kỹ hướng về phía đối thủ của mình. Nhưng là trái xem phải xem, hắn từ đầu đến cuối tìm không thấy trên người đối phương có bất kỳ một chút có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Tu vi khí tức là chân vương hậu kỳ, trên thân cũng tuyệt không có cái gì viễn siêu tự thân cảnh giới thần binh lợi khí, cho nên tổng hợp phán định, trước mắt yếu gà một chiêu có thể dây. Đây là Thẩm Phàm cách nhìn, sau đó sự thật cũng xác thực như thế đã xảy ra. Băng tuyết chiến tướng trước tiên phát động tiến công, đầy trời băng tuyết chuyển hóa làm từng cây tráng kiện băng mâu, sau đó cùng nhau hướng phía Thẩm Phàm nhanh chóng bắn mà đến. Nhưng Thẩm Phàm chỉ là vung tay áo, nhìn như không thể phá vỡ băng mâu, qua trong giây lát liền bị phản chấn trở về. Đáng thương băng tuyết chiến tướng bị chính mình băng mâu đâm thành tổ ong vỏ bẽ. Hắn còn muốn dãy rủa một chút, nhưng Thẩm Phàm lại không có cho hắn cơ hội này, lách mình đi vào trước người hắn, nhẹ nhàng một quyền, trực tiếp đem hắn đánh thành một mịn. Cùng lúc đó, một đạo nhắc nhở xuất hiện tại Thẩm Phàm bên hai, thí luyện cửa thứ hai bắt đầu. Trước mắt hoàn cảnh không thay đổi, thời gian mấy hơi thở, Thẩm Phàm tầm mắt bên trong xuất hiện lần nữa băng tuyết chiến tướng thân ảnh. Bất quá khác biệt chính là, lần này duy nhất một lần sinh thành 10 tôn chân vương hậu kỳ băng tuyết chiến tướng. Đối với bình thường phong hào chân vương mà nói, duy nhất một lần đối mặt 10 vị không sợ sinh tử chân vương hậu kỳ, khả năng còn sẽ có một chút áp lực, nhưng là đối Thẩm Phàm mà nói, cái này cùng trước đó độ khó không có gì khác biệt. Đồng dạng là một lần tiến công về sau, Thẩm Phàm phản kích, sau đó một quyền một cái, tất cả băng tuyết chiến tướng đều bị đánh thành mảnh vỡ. Cửa thứ hai, như vậy thông qua. Không có cho Thẩm Phàm thời gian nghỉ ngơi, thí luyện cửa thứ ba ngay sau đó đã đến. Cùng Thẩm Phàm dự đoán không giống, lần này xuất hiện băng tuyết chiến tướng, về số lượng chỉ có một cái, nhưng là chất lượng lại đề cao. Nguyên bản chân vương hậu kỳ đã đi tới chân vương đỉnh phong, chân vương đỉnh phong cùng phong hào chân vương là cùng một cái cảnh giới, chỉ là cái sau chiến lực càng mạnh, tiềm lực cao hơn, tương đương với người bình thường cùng thiên tài khác biệt. Bất quá, chuyện này đối với Thẩm Phàm mà nói như cũng không có gì khác biệt. Hai cái hô hấp về sau, chân vương đỉnh phong băng tuyết chiến tướng lần nữa biến thành một đống mảnh vỡ. Thông quan nhắc nhở vang lên lần nữa, bất quá lần này hơi có khác biệt, thí luyện cửa thứ ba thông qua, mời lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vẫn là nhận lấy ban thưởng rời khỏi. Thẩm Phàm cơ hồ là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Sau đó cửa thứ tư, Thẩm Phàm gặp 10 tên chân vương đỉnh phong băng tuyết chiến tướng, cửa thứ 5, Thẩm Phàm gặp 10 tên phong hào chân vương. Chân vương đỉnh phong băng tuyết chiến tướng thật sự vương hậu kỳ mạnh một mảng lớn, nhưng ở Thẩm Phàm nơi này, vẫn là có thể ba chiêu liền giải quyết. Nhưng là phong hào chân vương băng tuyết chiến tướng, rõ ràng liền khó đối phó rất nhiều. Đặc biệt là những này băng tuyết chiến tướng dung hợp quy tắc, lại là ngũ hành quy tắc tăng thêm băng chi quy tắc cùng tuyết chi quy tắc, viên mãn dung hợp sau vậy mà bạo phát ra siêu việt chân vương đỉnh phong mười mấy lần lực lượng. Thẩm Phàm một mực ưa thích dùng thần lực cùng nhục thân chi lực nghiền ép phương thức chiến đấu, tại thời khắc này vậy mà mất hiệu lực. Bởi vì bằng vào cái này hai hạng năng lực, hắn nhiều nhất đồng thời đối phó hai cái phong hào chân vương băng tuyết chiến tướng, duy nhất một lần đối mặt 10 cái, mà lấy Thẩm Phàm, ngay từ đầu đều bị đánh đầu đầy bao. Bất quá cũng may Thẩm Phàm kịp thời phản ứng lại, sau đó hắn muốn dùng chính mình cũng dung hợp đến viên mãn cấp độ linh hồn loại quy tắc cùng băng tuyết chiến tướng đối hoành, nhưng là không nghĩ tới chính là, hắn ở phương diện này vậy mà rất nhanh liền bị đánh bại. Không phải hắn dung hợp linh hồn loại quy tắc quá yếu, ngay từ đầu hai loại dung hợp quy tắc bày ra lực lượng là không sai biệt lắm, nhưng là càng đi về phía sau, Thẩm Phàm dung hợp linh hồn loại quy tắc liền bị càng áp chế, bởi vì hắn đạo này dung hợp quy tắc, tốc độ khôi phục quá chậm. Không có dung nhập ngũ hành quy tắc, không có trở thành đạo cơ chi thụ một bộ phận, dung hợp linh hồn loại quy tắc cho dù tới viên mãn cấp độ, cũng là như là bèo trôi không dễ, không đáng kể. Tại thời khắc này, Thẩm Phàm dần dần có chút minh bạch chính thống chân tổ chi cảnh đột phá, vì cái gì nhất định phải cầu dung hợp quy tắc bên trong nhất định phải bao hàm ngũ hành quy tắc hoặc là âm dương quy tắc. Tại chân vương cảnh, có lẽ vẫn chỉ là biểu hiện tại dung hợp quy tắc chi lực bay liên tục không đủ, nhưng tới chân tổ chi cảnh, chỉ sợ sẽ là con đường đoạn tuyệt nguy cơ. Trong lòng sau cùng kia một tia may mắn bị bóc tắt, Thẩm Phàm bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đem chính mình đằng sau lĩnh ngộ dung hợp quy tắc, cũng chỉnh hợp tới đạo cơ của mình chi thụ bên trên. Bất quá hiển nhiên, đây không phải một cái sự tình đơn giản. Ánh mắt trở lại vây công chính mình 10 vị băng tuyết chiến tướng trên thân, Thẩm Phàm cũng không còn bảo lưu, thánh tâm cấp thể kích phát, Thẩm Phàm trong nháy mắt liền nắm giữ bộ phận chân tổ chi lực. Sau đó, chiến đấu lo lắng liền biến mất, 10 vị phong hào chân vương cảnh băng tuyết chiến tướng bị Thẩm Phàm một tôn gõ thành mảnh vỡ. Chúc mừng sông tháp người, thí luyện cửa thứ 5 thông qua. Đây không phải nhắc nhở, mà là đầu kia biến mất dê rừng tháp linh xuất hiện lần nữa, chính miệng đối với Thẩm Phàm nói ra. Không biết do vì cái gì, lần thứ 2 thấy cái này tôn tháp linh, Thẩm Phàm cảm giác đối phương trong mắt nhiều hơn mấy phần linh động, dường như thật sự có một tia ý chí của mình. Tham dò tính hỏi một câu, tháp linh tiền bối, không biết nhưng có thích hợp ta ban thưởng. Dê rừng tháp linh thật sâu nhìn Thẩm Phàm một cái, sau đó cơ cơ móng, lập tức 10 cái quang đoàn xuất hiện ở Thẩm Phàm trước mặt. Đây cũng là tòa này truyền thừa chi tháp tất cả ban thưởng, xông qua ba cửa ải, thích hợp thứ nhất. Ngươi thông quan, có thể lấy đi một nửa. A, trên lệch lớn như thế. Đương nhiên, đối với thiên tiêu, cũng nên cho càng nhiều ban thưởng, không phải sao? Nhìn trước mắt dê rừng tháp linh biểu lộ càng ngày càng phong phú, Thẩm Phàm lộ ra tội nghiệp ánh mắt, tiền bối kia, ngươi có thể giúp ta chọn lựa một chút không? Dê rừng tháp linh quan sát toàn thể một chút Thẩm Phàm, không biết suy nghĩ thứ gì, vậy mà sảng khoái đáp ứng. Đương nhiên, ngươi tiểu gia hỏa này biểu hiện quả thật không tệ. Kỳ thật, đâu chỉ không tệ. Dê rừng tháp linh chưa nói là, Thẩm Phàm thông qua cái này thí luyện năm cửa, độ khó cơ hồ đồng đẳng với cao cấp nhất từ tháp thí luyện 7 nốt. Ngàn võ điện ức vạn sông tháp người bên trong, có loại thiên phú này tư chất, không đủ một tay số lượng. Bằng không, chỉ là một tòa thanh tháp, hắn thân làm vạn tháp chi linh, làm gì tự mình giáng lâm một sợi ý thức. Chương 733, năm kiện bảo vật chương 733, năm kiện bảo vật tiểu gia hỏa. Ta nhìn tư chất ngươi không tệ, nhưng là căn cơ không đủ, tu vi cảnh giới cũng tương đối phù phiếm, cho nên thích hợp ngươi, hẳn là loại kia đúc lại tu hành căn cơ công pháp. Mặt khác, ngươi mặc dù tự thân chiến lược kinh người, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, sở học quá tạm, thiếu khuyết chân chính có thể chỉnh hợp ngươi toàn bộ lực lượng bí thuật. Hơn nữa, thiếu khuyết tiện tay chi binh, nếu như có thể nắm giữ một cái thánh binh, đối ngươi chiến lược cũng sẽ có to lớn tăng lên. Dê rừng tháp linh nói chúng tim đen điểm ra Thẩm Phàm ấy lớn thiếu hụt, nhưng Thẩm Phàm không khỏi ghé mắt, tháp linh tiền bối, vậy ngài có gì chỉ giáo? Cái này 10 cái ban thưởng bên trong, có thể bổ túc ta thiếu hụt sao? Dê rừng tháp linh ánh mắt lóe lên, thừa nước đục thả câu nói, có cũng là có, nhưng là mong muốn chọn chúng, thật không đơn giản à? Thẩm Phàm bị hắn câu lòng ngứa ngáy khó nhịn, bất luận là dê rừng tháp linh nói loại kia ban thưởng, có thể nói là đều nói đến hắn trong tấm khảm. Nhưng nếu là chọn sai, lãng phí cơ hội, vậy hắn thật sẽ hối hận chết. Thế là Thẩm Phàm chỉ có thể ra mặt dày một lần, thanh âm không tự chủ kém lên, tháp linh tiền bối, ngài liền giúp ta chọn lựa một chút thôi, dầu gì, cho ta một chút nhắc nhở cũng được à? Ngươi có cái gì yêu cầu, đều có thể nói với ta, chỉ cần vạn bối có thể làm được, nhất định không chối từ. Thẩm Phàm cũng không phải chỉ mới nghĩ lấy bạc chơi, xem như người trưởng thành, hắn biết lẫn nhau ở giữa tốt nhất giao lưu phương thức vẫn là trao đổi ích lợi. Cho nên khi hắn làm ra lần này cam kết thời điểm, dê rừng tháp linh lập tức lộ ra một bộ trẻ con là dễ dạy biểu lộ. Nói thật ra, Thẩm Phàm cũng có chút kỳ quái, rõ ràng là một cái dê rừng hình tượng, là thế nào làm được như thế nhân cách hóa. Nhưng hắn rất nhanh liền không còn kịp suy tư nữa cái vấn đề này, bởi vì dê rừng tháp linh một cước một cái, đã đem 5 cái quang đoàn đạp đến hắn trong ngực. Còn lại 5 cái quang đoàn lập tức bay trở về dê rừng tháp linh thân thể. Không đợi Thẩm Phàm thấy rõ mình rốt cuộc thu được ban thưởng gì, dê rừng tháp linh liền sâu kín nhắc nhở một câu, "Tiểu gia hỏa, chờ ngươi đột phá chân tổ, có thể một lần nữa cái này ngàn võ điện. Chờ khi đó, lão phu sẽ nói cho ngươi biết làm cái gì." Nói xong, dê rừng tháp linh thân ảnh bắt đầu dần dần hư hóa, sau đó chậm rãi biến mất. Thẩm Phàm cứ như vậy ngơ ngác nhìn, thẳng đến chỉ còn lại chính mình lẻ loi một mình. Cái này tháp linh, đến cùng là lai lịch thế nào? Thật đúng là dự định để cho ta làm chuyện gì, không có nguy hiểm a? Tính toán, bây giờ nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Còn là muốn chờ ta đột phá chân tổ lại nói. Nếu như cái này tháp linh giúp đỡ ta thật sự hữu hiệu, kia hồi báo hắn một lần lại như thế nào? Thẩm Phàm rất nhanh điều chỉnh một chút tâm tính, không có lo được lo mất, càng không có cho là mình ăn thiệt thòi lớn ý nghĩ. Đem lực chú ý bỏ vào trong ngực ban thưởng bên trên, Thẩm Phàm trên mặt lộ ra thần sắc tò mò. Trước đó những phần thưởng này đều bị bạch quang bao khỏa, thoạt nhìn như là nguyên một đám màu trắng quang đoàn, nhưng là chờ mình tiếp xúc về sau, những này bạch quang tan đi, bên trong liền lập tức lộ ra thực thể. 5 cái quang đoàn, đại biểu 5 kiện vật thật. Theo thứ tự là 2 quyển điện tịch cùng một đoàn lưu động kim loại cùng 2 viên hạt giống. Thẩm Phàm cảm thấy hứng thú nhất, đương nhiên là cái này 2 quyển điện tịch. Lật ra về sau, điện tịch nội dung quả nhiên không có nhường hắn thất vọng, bởi vì đây chính là trước đó dê rừng tháp linh đề cập qua, có thể khiến cho hắn đúc lại căn cơ công pháp, chia làm trên dưới 2 sách. Hơn nữa công pháp bên trong còn đã bao hàm một loại vô cùng thích hợp Thẩm Phàm bí thuật. Làm Thẩm Phàm đem điện tịch nội dung toàn bộ nhớ kỹ, bảng bên trên nhắc nhở cũng theo đó xuất hiện, chúc mừng tốc chủ, võ đạo công pháp vạn tượng quy nguyên chân vương cấp, chưa nhập môn, đã thu nhận sử dụng. Không có vội vã tu luyện môn công pháp này đúc lại căn cơ, Thẩm Phàm nhìn về phía cái khác 3 loại ban thưởng. Cẩn thận phân rõ qua đi, Thẩm Phàm lại là thu hoạch mấy phần không nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Đầu tiên là đoàn kia lưu động kim loại, đây không phải cái gì bình thường hóa lỏng kim loại, mà là một loại có trưởng thành tính chân tổ cấp vật liệu, cũng được xưng chi là thánh cấp vật liệu, tên là vạn hóa thần kim. Vạn hóa thần kim, cho dù là tại thánh cấp trong tài liệu, cũng tuyệt đối là xếp hạng cực kỳ cao, chân quý trình độ, căn bản là người bình thường khó có thể tưởng tượng. Cho dù là chân tổ cấp cường giả sử dụng thánh binh, nếu như có thể gia nhập một chút vạn hóa thần kim đi vào, cũng tất nhiên có thể tăng lên một cái cấp bậc, thậm chí nếu như gia nhập cái khác phụ tài đầy đủ ưu tú, trực tiếp đem nó thăng cấp làm đỉnh cấp thánh binh cũng là nước chảy thành sông. Thẩm Phàm không biết là, Tại ngoại giới, lớn bằng ngón cái một khối vạn hóa thần kim, cũng đủ để cho thật tổ cảnh cường giả xuất ra một hai chân giới tài phú đến hối đoái, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Mà Thẩm Phàm trước mắt, vẫn là một quả bóng đá lớn nhỏ vạn hóa thần kim, cái này phân lượng, càng là sẽ để cho thật tổ cảnh cường giả điên cuồng, nhấc lên một trận chân tổ cường giả ở giữa đại chiến, cũng không phải không có khả năng. Nhưng Thẩm Phàm cũng không có ý thức được điểm này, hắn tại đã nhận ra vạn hóa thần kim đặc tính sau, chỉ là hơi hơi kinh ngạc một chút, cảm thán một chút không nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế vật liệu, sau đó, quay đầu liền đem cái này đoàn vạn hóa thần kim bước xuống đi một bên. Ngược lại là mặt khác hai viên hạt giống, nhường Thẩm Phàm kích động đến nhảy dựng lên, phản phất là đạt được cái gì khó lường trí bảo đồng dạng. Trên thực tế, cũng xác thực như thế. Bởi vì cái này hai viên hạt giống không phải cái khác, vậy mà đều là bổ đề cây hạt giống. Một quả hạ phẩm, một viên khác, càng là trung phẩm. Ý vị này Thẩm Phàm nếu như có thể khiến cho cái này hai viên hạt giống trưởng thành, hắn liền có thể thu hoạch hai quả bồ đề cây. Mà bồ đề cây đều có, cái kia có thể phụ trợ chân vương cảnh cường giả tăng lên quy tắc dung hợp tốc độ bồ đề tử, còn cần nhiều lời sao? Chỉ có điều duy nhất nhường Thẩm Phàm có chút không nhịn được là, cái này hai viên bồ đề loại cây, cần bồi dưỡng thời gian có chút quá lâu, hạ phẩm loại cây, cần ít ra 500 năm khả năng thành thụ, nhường hắn thu hoạch nhóm đầu tiên bồ đề tử, về sau mỗi 10 năm một nhóm. Mà trung phẩm loại cây, kia càng là cần 1000 năm khả năng thành thụ, về sau mỗi 15 năm thu hoạch một nhóm bồ đề tử. Đối với bình thường chân vương, thậm chí là chân quân mà nói, cái này 1800 năm thời gian không đáng kể chút nào, nhưng là đối Thẩm Phàm mà nói, hắn khó tiếp thụ. Bởi vì hắn có tự tin, cho hắn mấy trăm năm thời gian, hắn đã sớm đột phá tới thật tổ cảnh đi. Vậy cái này bồ đề cây, đối với hắn còn có cái dám dùng. Cho nên, trừ phi là có thể tìm tới gia tốc bồ đề cây thành tục phương pháp, bằng không, cái này hai cái chân quý đến cực điểm loại cây tại hắn nơi này chỉ có thể minh châu bị long đong. Hẳn là sẽ có a. Dù sao chỉ là gia tốc hai cái cây sinh trưởng mà thôi. Đến lúc đó, thật tốt sưu tập một chút phương diện này tin tức. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm đem hai viên chân quý loại cây cẩn thận thu vào. Đến tận đây, Thẩm Phàm xem hết tất cả ban thưởng. Nhìn thấy trước mắt thí luyện thế giới còn không có tiêu tán, bên trong hoàn cảnh không tệ, năng lượng dồi dào, Thẩm Phàm liền dự định ở chỗ này đem hắn vừa mới lấy được chân vương cấp truyền thừa vạn tượng quy nguyên nhập cửa. Nhưng hắn không biết là, hắn ở chỗ này không đến không nổi, thanh tháp bên ngoài chờ đợi nước của hắn không có vừa, có thể nói là như là kiến bò trên chảo nóng, nhanh gấp đến độ dơ chân. Hơn nữa, tại nước không có vừa bên cạnh một cái nước nguyên linh tộc, theo thời gian trôi qua, trên người khí áp cũng là mắt trần có thể thấy thấp xuống lên. Chương 734, nước tiên chương 734, nước tiên nước không có vua bên cạnh, đúng là hắn mời mà đến nước nguyên linh tộc thiên tiêu, trong tộc xếp hạng hơn 100 nước tiên. Nước tiên chân thân đại khái 3 mét, so một bên nước không có vua cao hơn nhiều, hơn nữa thân hình càng thêm tinh tế, nhìn càng thêm phong dài. Mặc trên người một bộ màu lam thủy tinh áo giáp, hào quang 7 màu tại áo giáp mặt ngoài không câu chuyện, lộ ra bựa dị thường. Bất quá, giờ khác này thủy tiên tâm tình rõ ràng không tốt. Mà cái này cũng không trách hắn, cho dù ai tại một chỗ liên tục đứng 7 ngày 7 đêm mọi người, tâm tình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mặc dù đã là chân vương cảnh cường giả, chút chuyện này căn bản sẽ không nhường hắn cảm giác được mỏi mệt, nhưng là mất mặt ta. Mà còn chờ lâu như vậy, nước tiên kiên nhẫn cũng dần dần hết sạch. Không có vua, ngươi xác định tên kia còn tại bên trong. Cái này đều 7 ngày, cho dù là bò, gia hỏa này cũng nên đem tất cả thí luyện cửa ải bỏ qua. Nước không có vua như cái tiểu lâu lâu như thế đứng ở một bên run rẩy, trong lòng đem Thẩm Phàm đẩy ra ngoài mắng 18 khắp, nhưng là trên miệng vẫn còn muốn vì hắn giải thích, nước tiên đại nhân, ta rất xác định tên kia ở bên trong. Chỉ có điều gia hỏa này hẳn là gặp phải phiền toái, nói không chừng chính là cắm ở nào đó một quan bên trên, bằng không, không có khả năng không ra được. Kết lại, cái này thanh tháp hẳn là có 5 cửa, ngươi nói gia hỏa này nếu quả như thật là loại kia tại chân vương cảnh chìm đắm vô số năm lão quái, kia chiến lực cũng không phàm, 3 cửa trước với hắn mà nói sẽ không quá khó. Cho nên, gia hỏa này là đang xông cửa thứ 4. Nghĩ đến cái này duy nhất giải thích hợp lý, nước thiên đáy mắt không khỏi lóe lên một tia trào phúng, cái này ngoại hải nhà quê sẽ không thật như vậy lớn mà ta. Hắn chẳng lẽ không biết, cái này truyền thừa chi tháp vượt qua độ khó, càng đi về phía sau, độ khó càng là hiện ra chỉ số cấp tăng vọt tăng trưởng xu thế sao? Bằng hắn một cái ngoại hải nhà quê, hắn cũng xứng sông phía sau cửa ải. Đây không phải tự rước lấy nhục sao? Nghe được nước thiên dạng này không chút kiêng kỵ dèm pha, nước không có vua cũng tò mò, nước thiên đại nhân, cái này thanh tháp cửa thứ 4, thật khó như vậy sao? Ta trước kia cũng đều là thông qua được cơ sở cửa ải liền chủ động tối lui ra khỏi. Thật đúng là không có thể nghiệm qua cửa ải phía sau độ khó. Nước thiên liếc một cái một bên nước không có bừa, xem ở đối phương là hắn mạch này phân thượng, hắn vẫn là giải thích một phen, khó à, phía trước 4 đẳng cấp truyền thừa chi tháp còn dễ nói, nhưng là từ đẳng cấp thứ 5 thanh tháp bắt đầu, phiêu chiến độ khó kia là thẳng tắp lên cao. Trước ngươi không có khiêu chiến phía sau cửa ải, thấy tốt thì lấy là đúng, bằng không, ngươi bây giờ đạo tâm, có thể sẽ không như thế vững chắc. Thấy nước không có bừa còn một bộ không thể nào tin tưởng bộ dáng, nước thiên chỉ có thể làm lên so sánh, thanh tháp cửa thứ 4, lam tháp cửa thứ 5, tử tháp cửa thứ 6. Những này căn bản không phải phổ thông tiên tài có thể thông qua, chỉ có chân chính yêu nghiệt mới có một tia khả năng thông qua. Ngươi biết ta nước nguyên linh tộc thế hệ này thiên tiêu bên trong có bao nhiêu người thông qua được những này cửa ải sao? Nước thiên tự hỏi tự trả lời, không đến 50 người. Đúng vậy, ngươi không có nghe lầm, chính là không đến 50 người. Tia nước thiên đại nhân, ngươi là cái này 50 người một trong sao? Câu nói này nước không có đua cơ hồ là thốt ra, nhưng là một giây sau, hắn liền ý thức được mình nói sai. Vừa định bù một phen, lại không nghĩ rằng nước thiên đối với hắn thần bí cười cười, đương nhiên, ta chính là cái này 50 người một trong. Nước không có vua há to miệng, không biết nên không nên tin tưởng, mà Nước Thiên dường như rất hưởng thụ nước không có vua loại vẻ mặt này, thế là giải thích một câu, đừng tưởng rằng ta tại trong tộc Thiên Kiêu trên bảng xếp hạng hơn 100, nhưng kỳ thật đó cũng không phải ta chân thực thực lực. Chỉ cần ta muốn, xông vào 50 vị trí đầu, kỳ thật cũng không khó. Nhưng ta không cam tâm, bởi vì ta muốn, không chỉ là 50 vị trí đầu, ta muốn là 10 vị trí đầu. Không có vua, cùng là nước Nguyên Linh tộc, ngươi hẳn phải biết, Thiên Kiêu 10 vị trí đầu, cái này không chỉ có là vinh quang, càng là một khoản khó có thể tưởng tượng tài phú, cùng đủ để cho người điên cuồng địa vị. Chỉ cần ta có thể thành công, chúng ta mạch này, nói không chừng cũng có thể trở thành mới chủ mạch. Nước Thiên trong mắt lóe lên một vẻ điên cuồng, loại này điên cuồng, nhường nước không có vua có chút sợ hãi, nhường hắn cảm thấy, hắn dường như chưa từng có thực sự hiểu rõ qua chính mình cái này một vị cùng mạch thiên tiêu. Nước Thiên đại nhân, trọng yếu như vậy chuyện, ngươi sao có thể nói cho ta biết chứ? Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dùng bí thuật tiêu trừ hôm nay ta ký ức, tuyệt sẽ không tiết lộ ngài bí mật. Nhìn xem hoảng sợ không thôi nước không có vua, Nước Thiên nhẹ nhàng vô bờ vai của hắn, ngữ khí nhu hòa, không có vua, không cần khẩn trương, đây cũng không phải là bí mật gì, bởi vì chờ ta đột phá thật tổ cảnh, đây hết thảy đều không thể ngăn trở. Ẩn nhẫn 700 năm, cũng là thời điểm nhường những cái kia chế rêu ta ra hỏa, nhắm lại miệng túi. Nước Thiên tựa hồ là đè nén lâu, bắt lấy một người, liền bắt đầu điên cuồng thổ lộ hết. Kia Nước Thiên đại nhân, ta lần này chẳng phải là quấy rầy ngài đột phá? Nước không có vua cúi đầu, đã không dám nhìn Nước Thiên ánh mắt. Thế thì không có, chủ yếu là ta bế quan lâu, cũng nghĩ ra đến thay đổi tâm tình, bằng không, một cái ngoại hải nhà quê, ta cũng không có gì hứng thú. Yên tâm đi, không có vua, đồng xuất một mạch, ta sẽ không đối ngươi quá hà khắc. Hơn nữa, thiên phú của ngươi ta cũng là nhìn ở trong mắt, mặc dù so ra kém những cái kia cái khác chi mạch thiên tiêu, nhưng là ở ta nơi này một mạch, đã là trừ ta ra mạnh nhất. Cho nên, chờ ta lên đỉnh về sau, ta sẽ thật tốt bồi dưỡng ngươi. Mà bây giờ, chờ cái kia ngoại hải nhà quê sau khi đi ra, ta sẽ đem hắn luyện chế thành khối lỗi, tặng cho ngươi hộ thân. Liền đem cái này xem như ta đối với ngươi phần thứ nhất lễ vật a. Nước Thiên đại nhân, quá cảm tạ, ta về sau nhất định sẽ hết sức phụ tá ngài. Tại hai người trò chuyện khoảng cách, thanh trong tháp, kinh nghiệm 7 ngày tu hành thẩm phạm, cũng rốt cục đem vạn tượng quy nguyên môn công pháp này hoàn toàn nhập môn. Theo giao diện thuộc tính bên trên nhắc nhở lặng yên biến động, thẩm phạm khí tức trên thân cũng bắt đầu kịch liệt biến hóa. Tại võ đạo, thẩm phạm lại chứng chân vương cảnh. Quen thuộc thần hồn lôi kéo cảm giác xuất hiện lần nữa, không có chống cự, thẩm phạm thần hồn lại một lần nữa tiến vào quy tắc nguyên hải bên trong. Nói đến, đây là thẩm phạm lần thứ tư tiến vào nơi này, làm thẩm phạm thấy rõ hoàn cảnh chung quanh sau, phát hiện chính mình lại là đi tới một cái xa lạ nguyên hải khu vực. Nhưng cách đó không xa những cái kia không ngừng chập trùng tiếng thú gạo, nhưng thẩm phạm biết hắn cũng không có tới sai chỗ. Xe nhẹ đường quen tìm tới khoảng cách gần hắn nhất, đồng thời hình thể cũng là cao cấp nhất kia một thê đội một đầu quy tắc cự thú. Đây là một đầu ma tượng, thân cao vạn trượng, khí thế kinh người. Ma tượng ngay tại một bãi cỏ bên trên nghỉ ngơi, làm thẩm phạm thần hồn thể bỗng nhiên giáng lâm tại ma tượng trước người lúc, ma tượng ánh mắt bỗng nhiên đỏ lên. Không nói hai lời, liền bắt đầu đối thẩm phạm phát khởi tiến công. Mà thẩm phạm cũng không có nương tay ý tứ, giống nhau giúp cho phản kích. Mặc dù tiến vào quy tắc nguyên hải chỉ là thần hồn của hắn, nhục thân không có tiến vào, thẩm phạm không cách nào vận dụng thánh tâm cấp thể năng lực, nhưng là thủ đoạn khác cũng đủ làm cho hắn nghiền ép trước mắt cái này có thể so với phong hào chân vương man tượng. Tương đạo huyền lôi chống rông cụ hiện đi ra, sau đó hung hăng nhắm đánh tại man tượng trên thân, nguyên bản da dày thịt béo man tượng vậy mà rất nhanh liền ra chóc thịt bong lên. Rốt cục qua 10 cái hô hấp, theo cuối cùng một đạo huyền lôi như là một thanh nối liền trời đất thần thương đâm xuyên man tượng thân thể khổng lồ rốt cục cầm băng ngã xuống đất. Man tượng gánh chịu trí cao quy tắc cũng tại thời khắc này hiện hiện, sau đó bị thẩm phạm thần hồn bắt được. Chương 735 vạn tượng quy nguyên. Chương 735 vạn tượng quy nguyên cảm thụ được thể nội hoàn toàn mới quy tắc, thẩm phạm trên mặt không có gì vui mừng. Vận khí của hắn không thế nào tốt, đánh chết một đầu cường đại như thế quy tắc cự thú, nhưng là hắn nắm giữ quy tắc mới, lại chỉ là thượng phẩm trí cao quy tắc sinh mệnh quy tắc. Cảm thụ được tự thân thần hồn gánh chịu lực còn xa không có đạt tới cực hạn, thẩm phạm không dám lãng phí thời gian, lập tức tìm kiếm lên cái khác quy tắc cự thú. Lần này, thẩm phạm tốn hao thời gian càng nhiều một chút, chọn lựa cự thú cũng càng mạnh một chút. Thân cao hơn 1.2 vạn trượng tuyết trắng cự hùng, cùng chân thân không đến 2 mét thẩm phạm không ngừng đụng chạm, nhấc lên khí lãng, lật ngược không biết bao nhiêu đỉnh núi. Cùng trước đó man tượng so sánh, đầu này tuyết trắng cự hùng mặc dù chỉ là cao 2.000 trượng, nhưng là thực lực vậy mà so man tượng cao hơn dòng dã một cái cấp bậc. Thẩm phàm thi triển huyền lôi, vậy mà đánh không thủng huyết mạch này cự hùng ra lông phòng ngự. Này mới khiến thẩm phàm từ bỏ môn này thủ đoạn ngược lại cùng đối phương bắt đầu vật lộn. Trung quanh nhỏ yếu một chút quy tắc cự thú, sớm tại cả hai phóng thích khí tức thời điểm liền bị chấn nhiếp chạy tứ tán, lưu cho cả hai to lớn chống không chiến trường. Mà cả hai mỗi một lần va chạm, cũng sẽ ở bên trong chiến trường này lưu lại một khối lớn khó mà ma diệt vết tích. Dãy núi vỡ nát, sông lớn thay đổi tuyến đường, dầm dạp rừng cây cũng giống là bị máy đuổi đất cậy một lần như thế, lật ra dưới mặt đất nham thổ. Đã mất đi thánh tâm cấp thể trợ lực, miễn cưỡng dựa vào gà mở viên mãn dung hợp quy tắc, thẩm phạm một trận chiến này tiến hành vô cùng vất vả. Ác chiến dòng dã một canh giờ, rốt cục tại thẩm phạm thần hồn chi lực sắp hao hết thời điểm, rốt cục cầm xuống đầu này tuyết trắng cự hùng. Theo tuyết trắng cự hùng hóa thành trí cao quy tắc xông vào thần hồn của hắn thể nội, thẩm phạm lần này quy tắc nguyên hải chi hành cũng theo đó kết thúc. Thanh tháp bên trong, thẩm phạm thân thể không tự chủ đã vận hành lên công pháp vạn tượng quy nguyên, trong thức hải mới lĩnh ngộ hai loại trí cao quy tắc. Thượng phẩm trí cao quy tắc sinh mệnh quy tắc cùng trí cường quy tắc cực hạn quy tắc, không còn như là bèo trôi không dễ như thế bốn phía lơ lửng, mà là tại một loại nào đó lực lượng thần bí thôi hóa hạn, dần dần dung nhập thẩm phạm trong thức hải kia đã cắm rễ đạo cơ chi thụ bên trong, hai viên mới hư ảo đạo quả hạt giống bắt đầu ở nhánh mới đầu bên trên nảy sinh. Thấy cảnh này, thẩm phạm tâm lập tức để xuống. Cái này vạn tượng quy nguyên quả nhiên hữu dụng. Thẩm phạm rèn sắc khi còn nóng, vội vàng đưa ánh mắt bỏ vào trong thức hải cái khác đạo quả hạt giống phía trên, nhìn xem đã phát triển đến nhất định trình độ bọn chúng. Thẩm phạm không do dự chút nào, trực tiếp đưa chúng nó đánh tan, sau đó một lần nữa dung nhập đạo cơ của mình chi thụ bên trên. Toàn bộ quá trình mặc dù có chút gian nan, nhưng tổng thể coi như thuận lợi. Hai canh giờ qua đi, thẩm phạm đạo cơ chi thụ bên trên lại nhiều bốn cái mới tinh cảnh cùng bốn quả chịu nặng đạo quả hạt giống. Căn cơ đúc lại dường như cứ như vậy hoàn thành. Nguyên bản thẩm phạm coi là căn cơ đúc lại về sau tu vi của hắn sẽ lui trở về chân vương sơ kỳ, nhưng là không nghĩ tới chính là tu vi của hắn là rút lui, nhưng là rút lui không nhiều, chỉ là theo phong hào chân vương cấp độ rút lui tới chân vương hậu kỳ. Bởi vì hắn trước đó lĩnh ngộ những cái kia dung hợp quy tắc, tại dung nhập đạo cơ chi thụ cùng đạo cơ chi thụ ngũ hành quy tắc dung hợp sau, dung hợp tiến độ cũng không có trực tiếp về không, chỉ giảm xuống 2-3 thành. Viên kia nguyên bản đã viên mãn linh hồn loại đạo quả hạt giống, dung nhập ngũ hành quy tắc về sau, vậy mà cũng bảo lưu lại hơn 7/10 dung hợp tiến độ. Cái khác mấy quả đạo quả hạt giống cũng bảo lưu lại 3-4 thành dung hợp tiến độ. Mà cái này chính là thẩm phạm bảo lưu lại chân vương hậu kỳ cảnh giới nguyên nhân chủ yếu. Mặc dù tu vi lui về sau một chút, nhưng là thẩm phạm biết, hắn hiện tại chân thực chiến lược tuyệt đối phải treo lên đánh 7 ngày trước chính mình. Tất cả đạo quả hạt giống quay về đạo cơ chi thụ, mặc dù dung hợp quy tắc tiến độ giảm xuống, nhưng là nội tình, uy năng không biết tăng gọn nhiều ít. Thẩm phạm có tự tin, nương tựa theo hắn hiện tại nắm giữ dung hợp quy tắc, nhường hắn lại cùng những cái kia phong hào chân vương thực lực băng tuyết chiến tướng đối móc một lần, hắn tuyệt đối có thể tại không sử dụng thánh tâm cấp thể tình huống hạ, cũng sẽ đối phương đánh bại dễ dàng. Quả nhiên, thân thể trước đó loại kia tùy thời có thể tiến giai thành cao cấp hơn sinh mệnh tín hiệu biến mất, điều này đại biểu lấy đột phá thật tổ cảnh thời cơ tạm thời biến mất. Bất quá, cái này cũng không vướng bận, chờ ta đem nào đó quả đạo quả hạt giống lần nữa tăng lên tới viên mãn cấp độ, sau khi đột phá lấy được tăng lên, tất nhiên sẽ càng nhiều. Hơn nữa, thời gian này sẽ không muộn nhiều ít. Nghĩ đến trên tay mình còn có 50 quả hạ phẩm bồ đệ tử, thẩm phàm đối với cái này tràn đầy lòng tin. Tốt, tại thanh tháp ngây người lâu như vậy, cũng là thời điểm rời đi. Hơn nữa, cũng không biết cái này ngàn võ điện tốc độ thời gian trôi qua cùng hoang giới tốc độ thời gian trôi qua có phải hay không như thế, nếu như không giống, quỷ tộc những tên kia có thể hay không phát hiện chính mình bỗng nhiên biến mất. Sau đó, những tên kia hẳn là sẽ phát điên a. Nghĩ đến loại khả năng này tình huống, thẩm phàm lộ ra hiểu ý mỉm cười. Mà trên thực tế, thẩm phàm suy đoán thật đúng là không có sai, ngàn võ điện tốc độ thời gian trôi qua cùng hoang giới tốc độ thời gian trôi qua thật đúng là không giống. Bất quá hai nơi tốc độ thời gian trôi qua khác biệt cũng không phải rất lớn, thẩm phàm tại ngàn võ điện chờ đợi 7 ngày nhiều thời gian, mà hoang giới cũng đi qua hơn 1 tháng. Tại thẩm phàm biến mất ngày thứ 2, kỳ thật một mực chú ý hắn quỷ tộc phong hào thật vương Thiên U Vương liền phát hiện. Ngay từ đầu, Thiên U Vương còn không có để ý, coi là thẩm phàm chỉ là đổi một cái bế quan bí địa. Thông qua thân phận lệnh bài, hắn tùy thời có thể tìm tới đối phương. Nhưng là nhường Thiên U Vương mắt trợn tròn chính là, hắn muốn thông qua thân phận lệnh bài tìm một cái thẩm phạm, lại phát hiện lệnh bài tựa như là chết máy như thế, căn bản không có chỉ thị thẩm phạm phương vị. Tạo thành loại tình huống này nguyên nhân có 2 loại, một loại là thẩm phạm phá hủy hay là che giấu thân phận lệnh bài của mình, từ đó nhường trên tay hắn quyền hạn cao hơn lệnh bài đã mất đi định vị đối tượng. Mà đổi thành một loại thì là thẩm phạm không biết rõ thông qua biện pháp gì đã thoát đi thân phận lệnh bài định vị phạm vi, tỉ như hắn đã thoát đi quỷ tộc cứ điểm, hay là trực tiếp rời đi hoang giới. Nếu như là loại trước tình huống còn tốt, Thiên U Vương còn có nắm chắc đem thẩm phạm tìm trở về, nhưng nếu như là loại sau, vậy hắn đầu liền phải lớn. Dù sao, rời đi quỷ tộc cứ điểm, thậm chí là rời đi hoang giới, biển người mênh mông, hắn muốn từ nơi nào bắt đầu tìm thẩm phạm đâu? Nghĩ đến cái này khả năng, Thiên Vũ Vương lập tức hoảng hốt. Nếu như thẩm phạm thật chạy, vậy hắn quỷ tộc thật là sẽ thua lô lớn. Cứ điểm bên ngoài ký linh tộc đại quân còn tại nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng nhấc lên tiến công thủy triều đã nhường quỷ tộc tổn thất không ít. Nếu như đây hết thảy không thể tại thẩm phạm trên thân gấp bội kiếm bể, vậy hắn làm đây hết thảy, đến cùng là vì cái gì? Rơi vào đường cùng, Thiên Vũ Vương chỉ có thể gửi hy vọng ở không phải xấu nhất tình huống. Ngày đó, quỷ tộc bên trong cứ điểm tất cả mọi người nghe được bát đại phong hào chân vương gào thét. Chương 736, đại chiến nước thiên chương 736, đại chiến nước thiên ánh mắt trở lại thẩm phàm bên này. Đúc lại căn cơ về sau, thẩm phàm mời vừa rời đi thanh tháp, tại ngoài tháp ôm cây đợi thỏ hai người lập tức liền xuống tới. Một trước một sau, hoàn toàn cắt đứt thẩm phàm đường lui. Thấy rõ hai người hình dạng, đặc biệt là thấy được nước không có vừa, thẩm phàm lông mày không khỏi nhíu lại. Nước không có vừa đạo hữu, còn có vị này lạ lẫm đạo hữu, các ngươi đây là ý gì? Mặc dù đã cảm thấy trên người đối phương kia không còn che giấu ác ý, thẩm phàm vẫn là không có lựa chọn trước tiên ra tay. Không phải thẩm phàm đống nhiên nổi tính, mà là theo nước thiên trên thân, hắn vậy mà cảm thấy một tia uy hiếp chí mạng. Gia hỏa này trên người có thể tổn thương ta thủ đoạn hoặc là lực lượng. Thật sâu nhìn thoáng qua bị thủy tinh áo giáp bao khỏa bữa nước thiên, thẩm phàm cuối cùng vẫn nhìn về phía càng thêm quen thuộc nước không có vua. Mà chú ý tới thẩm phàm ánh mắt, một mực chờ đợi nước thiên chỉ thị nước không có vua thấy người sau cái cảm điểm nhẹ, cũng là chậm rãi nói rằng, vô cực đạo hữu, tại thanh trong tháp chờ đợi lâu như vậy, thu hoạch phải rất khá. Thức thời một chút, liền đem ngươi theo thanh trong tháp đạt được bảo vật giao ra, bằng không trong tay của ta quảng hà nào cũng sẽ không lưu tình. Nước không có vua đạo hữu, ngươi là chăm chú sao? Thẩm phàm có chút im lặng, cho dù là đối phương ở ngay trước mặt hắn rút ra một thanh dài hơn 1 mét đao loại chân vương khí, hắn cũng là không có một chút cảm giác. Dù sao nước không có vua thực lực hắn thấy, thật chính là một đống. Cho dù là 7 ngày trước, Thẩm Phàm cũng có nắm chắc một bàn tay rút tiểu tử này tìm không thấy Nam Bắc, huống chi là hiện tại thế nào. Không để ý đến nước không có vua khiêu khích, Thẩm Phàm rốt cục đem ánh mắt chuyển rời đến nước Tiên Tri bên trên. Cho nên, đây là ý tứ của ngươi. Gia hỏa này lực lượng cũng là đến từ ngươi đi. Tuy là nghi vấn, nhưng Thẩm Phàm ngữ khí cũng rất là khẳng định. Mà nước Tiên cũng không có hay không nhận ý tứ, hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó nhiều hứng thú nhìn về phía Thẩm Phàm, ngươi rất có ý tứ, ở trên thân thể ngươi, ta không nhìn thấy một tơ một hào bối rối, giống như ngươi cũng không có đem chúng ta để vào mắt. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng bằng ngươi thực lực bản thân, có thể tùy tiện theo chúng ta trên tay chạy thoát? Không được sao? Ngươi chẳng lẽ rất mạnh? Nghe được Thẩm Phàm chất vấn, nước Tiên tựa hồ là hứng thú, mong muốn trêu chọc một chút hắn. Ta đã sớm nghe không có vừa nói, chiến lực của ngươi không tệ, có thể một kích miểu sát Phong Hào Chân Vương thực lực xương mù thú. Nếu như là tại giới hải ngoại hải, ngươi phần này chiến lực, đúng là chân tổ không ra, ngươi có thể không địch tung hành. Nhưng là ta cũng đã nói, kia là ngoại hải. Cùng chúng ta nội hải so sánh, ngươi những cái kia kiêu ngạo, kỳ thật không đáng một đồng. Ngươi có thể đạt tới ngươi bây giờ độ cao, là ngươi cả đời cực hạn, nhưng là ta nội hải thiên tiêu, mỗi một cái đều có thể siêu việt ngươi có khả năng tưởng tượng cực hạn. Ngươi cũng không nên nói cái gì ngươi đến từ ngoại hải cái nào chân linh đại tộc hay là chân linh bá tộc, những này ta cũng không công phu nghe. Bởi vì cùng ta nước nguyên linh tộc so sánh, đều chỉ bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Cho ngươi một cái cơ hội, từ bỏ chống lại, ta cũng tỉnh một chút khí lực, đem ngươi luyện chế thành chiến khôi về sau, ta sẽ giữ lại ngươi một tia ý thức, bằng không, ngươi nhưng có làn đếm mùi đau khổ. Nhìn đối phương tự quyết định nói một tràng, Thẩm Phàm người đều có chút tê. Nhưng hắn có thể cảm giác được, đến từ nước thiên ác ý, vậy mà cơ hội biến mất. Không phải nước trời giáng tính buông tha hắn, mà là đối phương đã ngạo mạn tới không đem hắn để ở trong mắt. Nói thật, tình huống như vậy Thẩm Phàm cũng rất ít thấy, hắn không có vội vã thẹn quá hóa giận, ngược lại là theo nước thiên xin hỏi nói, lời tương tự ta nghe thật sự là nhiều lắm, cho nên có thể không thể nói là khổ gì đâu. Ta thật có chút hiếu kỳ. Khổ gì đâu? Đương nhiên là, nói còn chưa dứt lời, nước thiên liền ý thức được Thẩm Phàm đây là tại đùa nghịch hắn. Sau đó, nước thiên sắc mặt liền sụp đổ xuống tới, cho thể diện mà không cần, ngươi đây là muốn chết à? Mà thôi, đoán chừng ngươi cái tên này vẫn là không có nhận rõ giữa chúng ta chênh lệch, bên ngoài biển nhà quê bên trong, quát tháo xính đã quen, đối mặt chân chính tôn quý chúng ta, còn bảo lưu lại ngươi loại kia buồn cười ý nghĩ, thật sự là thật đáng buồn. Liên để ta đến cắt ngang ngươi ngông nên a. Nói, nước thiên không còn kiềm chế khí tức trên thân, trùng thiên thần lực, đem truyền thừa chi tháp chúng quanh mê vụ, đều cho xé mở một cái cự đại lỗ hổng. Đến, lấy lòng ta, ngươi chỉ có một chiêu cơ hội. Nước thiên đưa tay phải ra, sau đó đối với Thẩm Phàm ngoắc ngón tay, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Mà hắn cách làm này, một bên nước không có vua không những không cảm giác được ngoài ý muốn, ngược lại là lộ ra vẻ mặt cuồng nhiệt sùng bái. Nước thiên đại nhân, đây chính là nước thiên đại nhân lực lượng bây giờ sao? Quá mạnh, quả thực liền không giống như là một cái chân vương cảnh. Cho dù là Phong Hào chân vương, cũng kém xa tít tắp nước thiên đại nhân hiện tại khí thế. Chắc không được nước thiên đại nhân có năm chắc lần tiếp theo đột phá tất nhiên thành công, dạng này căn cơ, nơi nào có thất bại khả năng a? Sau đó lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Phàm, nước không có vua tựa như là xuyên kịch trở mặt đồng dạng đổi một bộ mặt khác, nguyên bản kính sợ, toàn bộ biến thành xem thường, cái quái gì? Lại còn muốn cùng nước thiên đại nhân tranh đấu một trận, là thật không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng. Quả nhiên là ngoại hải nhà quê, có chút không đáng trời cao đất rộng. Bất quá tính toán, dù sao ngươi còn đã cứu ta một lần, chờ nước thiên đại nhân đưa ngươi đánh bại, ta còn là sẽ thỉnh cầu nước thiên đại nhân tại giữ lại ngươi một tia ý thức tình huống hạ tướng ngươi luyện chế thành chiến khôi. Đây cũng là nguồn gốc vương đưa cho ngươi hồi báo, ngươi có thể nhất định phải cảm ơn a. Nước không có vua lặng yên suy nghĩ, thậm chí đã suy nghĩ lên chờ một lúc đem Thẩm Phàm luyện thành cái gì loại hình chiến khôi. Nhưng là hắn nhưng lại không biết, Thẩm Phàm căn bản không phải hắn nghĩ như vậy yếu đuối. Đối mặt với hùng hổ dọa người nước thiên, Thẩm Phàm không có bị thái độ của hắn ảnh hưởng tâm tình, ngược lại là yên lặng tương đối lên đối phương cường độ, phân tích lên thực lực của đối phương. Khí tức viên mãn, quy tắc dung hợp tiến độ, hẳn là cũng đi tới đỉnh phong. Không tệ, tại thấy qua Phong Hào chân vương bên trong, gia hỏa này mặc dù cuồng vọng một chút, nhưng đúng là có cuồng vọng vô liếng. Mắt thấy nước thiên khai bắt đầu thi triển dung hợp quy tắc tăng phúc chính mình, Thẩm Phàm đối với hắn phân tích cũng càng ngày càng chính xác. Ừ, quả nhiên, gia hỏa này cũng lĩnh ngộ ngũ hành quy tắc, sau đó còn nắm giữ hai loại khác quy tắc chi lực, loại cảm giác này là hàn băng quy tắc cùng xuyên tấu quy tắc. So với thanh trong tháp những cái kia Phong Hào chân vương thực lực băng tuyết chiến tướng, gia hỏa này cũng là không mảy may yếu, không sai không sai. Đúc lại căn cơ trước, ta đánh bại một cái băng tuyết chiến tướng khởi mã cũng cần 3 chiêu, nhưng là đúc lại căn cơ sau, ta có thể hay không thử một chút một chiêu giấy mất. Cẩn thận đánh giá một phen nước thiên, Thẩm Phàm chăm chú suy tư, nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu. Không được, băng tuyết chiến tướng dù sao cũng là thanh tháp mô phỏng gia thủ con người, có lẽ tu vi cấp độ cùng dung hợp quy tắc cường độ cùng kẻ trước mắt này không kém bao nhiêu, nhưng là rõ ràng khuyết thiếu thủ đoạn khác. Thì như vũ khí, thì như huyết mạch thiên phú. Đường đường nước nguyên linh tộc, hỗn độn chân linh chủng tộc, hẳn là thiên phú không kém a. Nghĩ như vậy, Thẩm Phàm dần dần có một tia chiến ý. Chương 737 Thánh binh chi uy, chương 737 Thánh binh chi uy. So với Thẩm Phàm đã gần như mò ra hết đồ lót của chính mình, Thủy Thiên đối với Thẩm Phàm lại hoàn toàn không thèm để ý, nhìn Thẩm Phàm chần chừ không động, hắn còn tưởng đối phương bị khí thế của hắn dọa sợ. Thế là càng thêm đắc ý, sao vậy, phế vật của ngoại hải, sao không dám động nữa? Là cảm nhận được tuyệt vọng sao? Ha 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 ha, vậy cảm giác của ngươi khá chuẩn đó, dù sao, với thực lực của ngươi, ngay cả phòng ngự của kiện thiên hạo giáp trên người ta cũng chưa chắc đã phá được. Nhưng nếu ngươi còn không ra tay, vậy ta sẽ không đợi ngươi nữa. Thẩm Phàm vô ngữ, liên tục bị người khác chế giễu như vậy, dù hắn có tính khí tốt đến mấy, lúc này cũng có chút không nhịn được. Nghĩ đến việc phải cho Thủy Thiên trước mắt này một bài học thực sự, Thẩm Phàm bắt đầu thúc dục thần lực và quy tắc chi lực trong cơ thể. Ban đầu, Thẩm Phàm vẫn luôn ẩn giấu khí tức của mình, chỉ cần hắn không giao chiến với người khác cũng khó mà cảm nhận được tu vi của hắn, nhưng giờ đây, khi thực lực của hắn được giải phóng, Thủy Thiên cuối cùng cũng phá vỡ sự che đậy bấy lâu của hắn. Cảm nhận được Thẩm Phàm chỉ có tu vi chân vương hậu kỳ, Thủy Thiên càng thêm thả lỏng, ha ha ha, chắc không dám động thủ, hóa ra chỉ là một chân vương hậu kỳ. Nhưng có thể với tu vi này bộc phát ra chiến lực của chân vương phong hào, xem ra ở ngoại hải ngươi đúng là một thiên tiêu như có. Nhưng đã gặp ta, con đường truyền kỳ của ngươi sẽ kết thúc tại đây. Lời hay ai cũng biết nói, ta muốn xem, miệng của ngươi rốt cuộc có cứng như xương của ngươi không. Đến đây, an ta một thương. Thẩm Phàm giơ tay liền triệu hồi ra từng đạo huyền lôi, nhưng không dùng huyền lôi trực tiếp công kích Thủy Thiên, vì hắn biết, loại bí thuật cấp chân quân này, dù có sự khống chế của hắn, cũng căn bản không phá được phòng ngự của đối phương. Vì vậy, Thẩm Phàm quyết định cải tạo một chút môn bí thuật này. Huyền lôi đen kịt như những con rắn nhỏ được Thẩm Phàm nắm trong lòng bàn tay, rồi dần dần hình thành một cây thương sét. Và mỗi khi tăng thêm một đạo huyền lôi, Thẩm Phàm đều có thể cảm nhận được cây thương sét trong tay trở nên ngưng luyện hơn một chút, màu sắc cũng trở nên sâu thẳm hơn một chút. Nhưng chỉ như vậy, Thẩm Phàm cũng không nắm chắc một đòn trọng thương Thủy Thiên trước mắt, nên hắn tiếp tục thêm những thứ khác vào quy tắc chi lực loại linh hồn dung hợp, quy tắc bất hủ dung hợp ngũ hành quy tắc hư vô thậm chí quy tắc cực hạn, đều được Thẩm Phàm đổ hết vào trong thương sét. Cây thương sét ban đầu màu đen mực, dần dần trở nên ngũ sắc rực rỡ, nhưng điều này không có nghĩa là uy lực của thương sét giảm xuống. Ngược lại, một luồng lực lượng hủy diệt khó có thể tưởng tượng, dần dần từ trong thương sét tản ra. Luồng lực lượng cuồng bạo này, ngay cả Thẩm Phàm chính mình cũng dần khó mà khống chế. Khi thương sét sắp nổ tung, Thẩm Phàm cũng mặc kệ 3721, trực tiếp ném nó về phía Thủy Thiên vẫn đang tạo dáng. Với quy tắc chi lực hư vô, thương sét gần như biến mất ngay lập tức khỏi tầm nhìn của mọi người. Khi nó xuất hiện trở lại, khoảng cách đến trái tim của Thủy Thiên đã chưa đầy 10 cm. Thiên Hạo Giáp mà Thủy Thiên trước đó còn đắc ý, dưới sự xung kích của cây thương sét này, ngay cả một khoảnh khắc cũng không kiên trì được, đã bị vỡ ra một cái lỗ lớn bằng cái bát. Lúc này, Thủy Thiên dù có ngốc đến mấy, cũng ý thức được có điều không ổn. Nhưng hắn đã không kịp phản ứng, chỉ có thể cố gắng vặn vẹo thân thể tránh khỏi chỗ yếu. Cuối cùng, thương sét không làm nát trái tim của Thủy Thiên, nhưng lại mở một cái lỗ lớn trên vai Thủy Thiên. Tuy nhiên, đây chưa phải là kết thúc, vì cây thương sét mắc kẹt trên vai Thủy Thiên, còn ẩn ẩn có xu hướng nổ tung. Trực tiếp cảm nhận được lực lượng hủy diệt chứa đựng trong thương sét, Thủy Thiên sợ đến tái mặt, hắn dường như nhìn thấy sao tử của mình đang điên cuồng lóe lên. Không, điều này không thể nào, ta sao có thể chết ở đây? Ta chính là người muốn thành tông lập tổ mà. Dường như để đáp lại sự không cam lòng của Thủy Thiên, quy tắc chi lực dung hợp trong cơ thể hắn tuôn ra như thủy triều, hoàng phong ấn lực lượng thương sét trên người. Nhưng rất đáng tiếc, dù hắn sắp phát huy siêu thường, quy tắc chi lực dung hợp của hắn khi chạm vào thương sét, giống như kiến gặp rồng, điên cuồng tăng dã. Thấy cảnh này, Thủy Thiên cũng không còn quan tâm nhiều nữa, hắn trừng mắt nhìn Thẩm Phàm một cái đầy hung ác, rồi từ trong cơ thể triệu hồi ra lá bài tẩy mà hắn chưa từng trưng ra cho ai xem một đoạn mũi đao màu máu. Đây rõ ràng là một mảnh vỡ của binh khí, nhưng chỉ là mảnh vỡ, khoảnh khắc xuất hiện cũng lập tức gây ra thiên biến. Mây máu vô biên tụ tập trên đỉnh đầu Thủy Thiên, từng chiến hồn dữ tợn từ trong mây máu hiện hình, rồi đồng thanh gầm thét, sát ý vô tận, dù là Thẩm Phàm hiện tại cũng cảm thấy một trận tay chân lạnh toát. Đồng thời, ngay khi dị tượng thiên biến này xuất hiện, một luồng lực lượng giam cầm khiến Thẩm Phàm có chút quen thuộc cũng tác dụng lên người hắn. Chân tổ chi lực, đây là thánh binh. Trong lòng lóe lên một tia minh ngộ, sắc mặt Thẩm Phàm cũng trở nên nghiêm trọng. Dưới chân tổ, hắn có thể giết bừa, nhưng khi liên quan đến lực lượng chân tổ, hắn phải cẩn thận. Thủy Thiên khó khăn khống chế mảnh vỡ thánh binh này, rồi bắt đầu xóa bỏ lực lượng thương sét trên người. Một hơi thở, hai hơi thở, lực lượng thương sét vốn hung bạo, dưới uy năng của mảnh vỡ thánh binh, cuối cùng cũng không kiên trì được, bắt đầu tăng dã. Khi thương sét hoàn toàn biến mất, Thủy Thiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trạng thái của hắn rõ ràng không tốt lắm. Cơ thể vốn cường tráng, giờ đây giống như quả bóng bay bị xì hơi mà xẹp xuống, sinh mệnh khí tức trong cảm nhận của Thẩm Phàm cũng như ngọn nến trước gió mà lay động. Rõ ràng, việc thúc giục mảnh vỡ thánh binh này đối với Thủy Thiên mà nói cũng là một cái giá cực kỳ khủng khiếp. Thủy Thiên hiển nhiên cũng cảm nhận được sự bất thường của bản thân, thậm chí, hắn còn rõ hơn sự hao hụt trong cơ thể mình đã đến mức độ kinh người nào. Cảm nhận được hạt giống đạo quả của bản thân vì mất đi bản nguyên mà xuất hiện vết nứt, đôi mắt Thủy Thiên đều đỏ rực, không tiếp, đều là người, hạt giống đạo quả mà bản tọa khó khăn lắm mới dưỡng đến tầng viên mãn đều suýt nữa sụp đổ, muốn bù đắp lại, ít nhất cần 100 năm thời gian. Súc sinh, ta muốn ngươi chết. Lúc này, nói gì hối hận đã không kịp nữa rồi, chi phí chìm của Thủy Thiên quá cao, cao đến mức nếu hắn không giết Thẩm Phàm, e rằng sẽ nảy sinh tâm ma. Vì vậy, với ý nghĩ đã lỡ thì lỡ luôn, Thủy Thiên tiếp tục thúc giục mảnh vỡ thánh binh trong tay, liệt hồn đao, chém hắn cho ta. Ý niệm mãnh liệt truyền vào liệt hồn đao, mũi đao chỉ còn một đoạn cũng khẽ ngân nga. Thủy Thiên lại gầy đi một vòng một cách kỳ lạ, trông như một bộ xương khô, nhưng liệt hồn đao trước người hắn cuối cùng cũng động đậy. Không có dị tượng năng lượng quá kinh người, chỉ có một vệt đao quang yếu ớt chập chờn bay về phía Thẩm Phàm. Nhưng dù vậy, Thẩm Phàm cũng không dám lơ là chút nào, thậm chí có thể nói, hắn như đối mặt với kẻ địch lớn. Thẩm Phàm muốn chạy, muốn tránh né vệt đao quang không đáng chú ý này, nhưng hắn lại phát hiện dù hắn di chuyển thế nào, vệt đao quang này vẫn luôn khóa chặt hắn. Tốc độ bay của đao quang không nhanh, nhưng khoảng cách giữa hai bên lại không ngừng rút ngắn. Ha 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 ha, còn muốn chạy, mơ đi. Đây là thánh binh chi uy, trừ lực lượng cung cấp, ai có thể thoát khỏi chống cự? Ngươi cái tên nhà quê ngoại hải e rằng còn chưa từng thấy qua chứ? ngoan ngoãn chờ chết đi ngươi. Chương 738 phá thánh binh, chương 738 phá thánh binh biết rõ chính mình không cách nào thoát khỏi khóa định của liệt hồn đao, thần phàm cũng từ bỏ ý định chạy trốn. Nhưng hắn cũng không như Thủy Thiên dự liệu, hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Uy năng của thánh binh không thể cản. Điều này chưa chắc. Nói đến, đây là lần thứ hai thẩm phàm đối mặt với chân tổ chi lực, lần trước vẫn là đối mặt với một đạo chân tổ pháp chỉ. Mặc dù lần này trực diện công phạt của một kiện thánh binh, rõ ràng không phải chân tổ pháp chỉ lần trước có thể sánh được, nhưng lâu như vậy trôi qua, thẩm phàm cũng không còn là chính mình vừa mới đột phá chân vương cảnh trước kia nữa. Thực lực của hắn trong khoảng thời gian này cũng tiến bộ thần tốc. Đối mặt với đao quang kiên định bay về phía chính mình, thẩm phàm lộ ra chiến ý của Nhật, chỉ là một đạo tàn binh cũng muốn giết ta. Khôi Hải dường như cảm nhận được sự khiêu khích của thẩm phàm, liệt hồn đao đột nhiên chấn động kịch liệt, đạo đao quang chém ra kia tốc độ cũng tăng lên cực nhanh, chỉ trong chớp mắt đã đến trước người thẩm phàm. Mắt thấy đao quang sắp sửa phân thây chính mình, thẩm phàm cũng rốt cuộc không do dự nữa, kích hoạt thánh tâm kiếp thể của chính mình. Lập tức một luồng năng lượng chất lượng vượt xa chân vương thần lực từ trong cơ thể thẩm phàm bộc phát ra, hơn nữa luồng năng lượng thần bí bộc phát lần này so với lần trước lại mạnh hơn rất nhiều. Hiển nhiên theo cảnh giới của thẩm phàm đề thăng, sự khai phá thánh tâm kiếp thể của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hầu như tụ tập tất cả năng lượng thần bí trên hai cánh tay, thẩm phàm vậy mà ngang nhiên phát động tấn công. Giống như nắm giữ một viên đại nhật, nắm đấm của thẩm phàm phát ra ánh sáng chói mắt, quyền phong và đao quang va chạm, vụ nổ cực lớn, trong nháy mắt san phẳng mặt đất trăm dặm xung quanh. Đây vẫn là ở trong Chư Vũ Điện, một chân giới đặc biệt như vậy, nếu ở bên ngoài, e rằng lần va chạm này sẽ hủy diệt mấy chục cái nguyên thế giới. Tuy nhiên, liệt hồn đao dù sao vẫn là thánh binh, đại diện cho một loại chân tổ chi lực hoàn chỉnh, lực lượng thánh tâm kiếp thể của thẩm phàm, mặc dù luận tiềm lực khẳng định không thua, nhưng giai đoạn hiện tại, quả thật vẫn không bằng đối phương. Lần va chạm này, cuối cùng vẫn là thẩm phàm thua. Sau vụ nổ, thân thể thẩm phàm vẫn bị đánh bay ra ngoài, rồi hung hăng đập vào thanh tháp. Mà đạo đao con kia cũng không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên cũng đã tiêu hao hết toàn bộ uy năng. Thẩm phàm từ trên thanh tháp từng chút một gỡ thân thể ra, rồi chỉnh lại tay áo, một lần nữa bay trở lại đối diện Thủy Thiên. Nhìn thẩm phàm chỉ là trên cánh tay xuất hiện một vết đao, hơn nữa vết đao này vẫn đang cấp tốc biến mất, tâm thái của Thủy Thiên lập tức bùng nổ. Làm sao có thể? Đó chính là uy năng của thánh binh. Ngươi làm sao có thể dùng nhục thân ngăn cản? Ảo giác. Đúng, đây nhất định là ảo giác, đồ quái vật nhà ngươi, đừng hòng lừa ta. Ngươi bây giờ chắc chắn đã bị ta đánh chết rồi, bây giờ xuất hiện trước mặt ta, chắc chắn là oán niệm của ngươi, cút, oán niệm đáng chết, mau cút cho ta. Thủy Thiên tuy trở nên điên điên cùng cùng, nhưng thẩm phàm lại không có ý định bỏ qua cho hắn. Chống lại uy áp của liệt hồn đao, thẩm phàm trực tiếp lóe người đến trước mặt Thủy Thiên, rồi một tay bóp lấy cổ hắn. Ảo giác. Ngươi thử lại xem đây có phải ảo giác không? Từ từ dùng sức, cổ Thủy Thiên phát ra một trận tiếng xương cốt rạn nứt khiến người ta rợn tóc gáy, hiển nhiên, nếu hắn còn không tỉnh táo, nhất định sẽ bị thẩm phàm sống sờ sờ bóp chết. Uy hiếp tử vong vẫn kéo về một tia lý trí của Thủy Thiên, ánh mắt Thủy Thiên khôi phục một tia trong suốt, tha mạng, cầu ngươi tha cho ta một mạng. Ta thua rồi, tha cho ta một lần, ta sẽ không bao giờ dám gây phiền phức cho ngươi nữa. Thẩm phàm lắc đầu, rất không hài lòng với câu trả lời của Thủy Thiên, đây không phải là lời một kẻ bại trận nên nói. Ngươi nên cho ta một lý do để tha cho ngươi, hoặc thể hiện giá trị của ngươi. Thủy Thiên nhận ra thẩm phàm trước mắt là thật, lập tức có chút hoảng sợ, dù sao hắn chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Nhưng dưới uy hiếp tử vong, Thủy Thiên vẫn rất tốt lĩnh hội được ý của thẩm phàm, hắn sắp xếp lại ngôn ngữ, rồi vội vàng nói, ngươi giết ta, trên người nhất định sẽ lưu lại ấn ký truy sát của thủy nguyên linh tộc của ta, đến lúc đó, ngươi sẽ đối mặt với sự truy sát toàn lực của thủy nguyên linh tộc ta. Ngươi chắc chắn không sống nổi đâu. Ngược lại, nếu ngươi tha cho ta, tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Hơn nữa ta có thể thề với quy tắc tối cao, sau này tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây phiền phức. Không đủ, ta có thể phế ngươi, như vậy không phải sẽ không kích hoạt cái ấn ký truy sát kia sao? Cho nên lý do của ngươi không đủ thuyết phục. Đừng, đừng phế ta, ngươi có điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Nghe được một khả năng mà chính mình sợ hãi nhất, Thủy Thiên không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Là một thành viên của Hỗn Độn Chân Linh chủng tộc, điều Thủy Thiên kiêu ngạo nhất chính là tư chất và tu vi của chính mình, nếu tất cả những điều này đều bị phế bỏ, vậy hắn còn không bằng chết đi. Cho nên, bất luận thế nào, hắn cũng không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra. Mà thẩm phàm, chờ đợi cũng chính là câu nói này của Thủy Thiên, là ngươi nói, ta có điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Thủy Thiên nuốt nước bọt, đúng, ta đều đáp ứng, chỉ cần ngươi có thể tha cho ta một mạng. Vậy được, chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng rồi, lại đây, trước tiên đưa kiện thánh binh này cho ta. Nửa canh giờ trôi qua, thẩm phàm và Thủy Thiên bình hòa đứng cạnh nhau. Thủy Thiên nhìn như không mất gì, nhưng trên thực tế, trên người hắn ngoại trừ kiện chân vương cấp khải giáp không bị thẩm phàm lấy đi, những thứ có giá trị khác đã toàn bộ chui vào túi thẩm phàm. Đương nhiên, đối đãi với Thủy Vô Quân, thẩm phàm cũng không thiên vị, cũng cấp sạch hắn một phen. Sau một hồi như vậy, ba người đứng cùng nhau, rốt cuộc không còn mùi thuốc súng như trước nữa. Tuy nhiên đây là suy nghĩ của thẩm phàm, nhưng nhìn Thủy Thiên và Thủy Vô Quân với vẻ mặt thảm hại như mất đi song thân, rõ ràng là không phải như vậy. Cuối cùng, thẩm phàm bắt đầu bắt kiệt giá trị cuối cùng trên người bọn họ, ví dụ như tình báo về Chư Vũ Điện này. Trước đây thẩm phàm chưa xé rách mặt với Thủy Vô Quân, các vấn đề khác vẫn cần phải dò hỏi bằng go, nhưng bây giờ hắn trực tiếp hơn nhiều. Và dưới sự uy hiếp của võ lực, hai người cũng không dám lừa dối thẩm phàm, rất nhanh liền kể ra tất cả những gì thẩm phàm muốn biết một rổ đầy đủ. Trong đó có 3 điểm là thẩm phàm quan tâm nhất. Điểm thứ nhất, Chư Vũ Điện có thể vào lại nhiều lần, tuy nhiên cần có vũ lệnh cấp cao hơn. Ví dụ như vũ lệnh mà thẩm phàm trước đây lấy từ Thiên Vũ Chân Vương, chỉ là một vũ lệnh tạm thời, là cấp thấp nhất, cho nên chỉ có một lần quyền hạn vào chư vũ điện. Mà Thủy Vô Quân và Thủy Thiên là thiên tiêu của hỗn độn chân linh chủng tộc Thủy Nguyên linh tộc, bọn họ vào chư vũ điện đều dùng vũ lệnh cấp cao hơn. Sau đó, khi biết loại vũ lệnh chính thức này không lưu thông ở ngoài hải giới, Thần Phàm không chút do dự cấp lấy vũ lệnh trên tay Thủy Vô Quân. Điểm thứ hai, trong chư vũ điện có rất nhiều thiên tiêu đến từ nội hải giới, Thủy Vô Quân và Thủy Thiên không phải là trường hợp cá biệt. Điều này có nghĩa là lần tới Thẩm Phàm vào chư vũ điện có thể sẽ gặp các chủng tộc nội hải khác. Điểm thứ ba, tốc độ thời gian trôi chạy trong chư vũ điện thường nhanh hơn các khu vực bình thường của giới hải và các khu vực đặc biệt như hoang giới. Nói cách khác, Thẩm Phàm nhìn như ở trong chư vũ điện 7 ngày, nhưng thực tế bên ngoài đã trôi qua không chỉ 7 ngày. Chương 739 trở về hoang giới. Chương 739 trở về hoang giới. Thủy Thiên và Thủy Vô Quân đã rời đi, được Thẩm Phàm thả. Dường như có ý thả hổ về rừng, nhưng thực tế Thẩm Phàm căn bản không để hai kẻ này vào mắt, bởi vì hắn căn bản không sợ sự trả thù của hai kẻ này. Dù sao, cho dù là từ tốc độ tăng trưởng thực lực của bản thân hay từ việc tiết lộ tình báo cá nhân của hắn, hai tộc Thủy Nguyên Linh này muốn trả thù hắn, không nghi ngờ gì là vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, Thẩm Phàm cũng không định ở lại Thiên Võ Điện nữa, dù sao nơi này không thích hợp để tu hành, Thẩm Phàm muốn đột phá chân tổ cảnh, vẫn cần tìm kiếm bí địa phụ trợ. Rồi, không lâu sau, Thẩm Phàm cũng trở về hoang giới. Cứ điểm quy tộc, trong hung thần bí địa, một xoáy nước truyền tống chậm rãi thành hình, thân ảnh Thẩm Phàm từ trong xoáy nước từ từ bước ra. Cảm nhận khí tức môi trường hoàn toàn khác biệt so với Thiên Võ Điện, cảm nhận cây đạo quả trong cơ thể đang dục dịch vì lực lượng ngũ hành quy tắc nồng đậm xung quanh, Thẩm Phàm không khỏi phát ra một tiếng cảm khái, quả nhiên, sau khi trọng chú đạo cơ, giới hạn của ta đã được nâng cao đáng kể. Hơn nữa, hạt giống đạo quả loại linh hồn kia, chỉ cần ta bù đắp tiến độ dung hợp ngũ hành quy tắc, là có thể đạt tới tầng thứ viên mãn một lần nữa. Xem ra, cơ hội đột phá chân tổ cảnh của ta, vẫn phải rơi vào hung thần bí địa này rồi. Nghĩ vậy, Thẩm Phàm định một hơi bù đắp mảnh ghép này. Nhưng đột nhiên, hắn cảm thấy một tia kỳ lạ, vừa rồi còn chưa chú ý, trong hung thần bí địa này, sao không có mưa hay, lẽ nào, quỷ tộc thật sự đã khai chiến với ký linh tộc kia rồi. Thẩm Phàm vô ngữ, nhưng cũng không để tâm, không phải hắn vô tình vô nghĩa, mà là hắn sớm đã nhìn ra, cho dù là ký linh tộc hay quỷ tộc, đều không có ý tốt với hắn. Nếu đã như vậy, hai bên đánh sống đánh chết, hắn cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Mặc kệ, không có ai càng tốt, ta một mình độc chiếm hung thần bí địa này, có thể cảm ngộ ngũ hành quy tắc càng nhiều, đây vẫn là một chuyện tốt đối với ta. Tư niệm đến đây, Thẩm Phàm chặt đứt tạp niệm, bắt đầu bế quan. Mà Thẩm Phàm không biết là, vì hắn, quỷ tộc thật sự sắp phát điên rồi. Từ khi hắn biến mất một tháng trước, Thiên Võ Điện 7 ngày, hoang giới đã trôi qua một tháng, toàn bộ quỷ tộc đều sao động, phát động toàn bộ lực lượng tìm kiếm hắn. Đáng tiếc, đều không có kết quả. Nhưng ký linh tộc chặn ngoài cứ điểm quỷ tộc thì không quản những thứ này, bọn họ không thấy Thẩm Phàm rời đi, kiên trì cho rằng quỷ tộc vẫn đang che chở Thẩm Phàm, thế là sau khi chuẩn bị 3 ngày, liền ngang nhiên phát động tấn công quỷ tộc. Quỷ tộc bất đắc dĩ, chỉ có thể cứng đầu mà lên. Dù sao, bọn họ cũng không thể mở cứ điểm cho ký linh tộc vào lục soát. Chiến tranh cứ như vậy bắt đầu. Ký linh tộc chiếm ưu thế về số lượng, quỷ tộc chiếm ưu thế về địa lợi, lúc đầu hai tộc đại chiến, ai cũng không chiếm được lợi thế. Ngược lại, pháo hôi của hai tộc tổn thất không ít. Nhưng điểm tổn thất này, hai tộc đều không để vào mắt, dù sao bọn họ đều là đại tộc chân linh. Nhưng không qua mấy ngày, ký linh tộc đang mãnh liệt tấn công cứ điểm quỷ tộc đột nhiên phát hiện Sa La tộc chủ động đến kết minh, muốn cùng bọn họ tấn công quỷ tộc, bắt vô cực, tức là Thẩm Phàm. Sau khi xác nhận Sa La tộc không đùa giỡn, ký linh tộc đương nhiên là không chút do dự tiếp nhận đồng minh này, rồi áp lực phòng thủ của quỷ tộc lập tức tăng lên không ít. Một số dòng chính của quỷ tộc cũng bị phái lên chiến trường, quỷ tộc bắt đầu thực sự đổ máu. Đặc biệt là sau khi tổn thất không ít lực lượng trung tiên cấp chân vương, quỷ tộc triệt để đỏ mắt. Dưới sự dẫn dắt của tám đại phong hào chân vương, quỷ tộc thế mà bắt đầu phản công, hơn nữa đã giành được không ít chiến quả. Không ít chân vương của ký linh tộc và chân vương của Sa La tộc đã chết trong tay tám đại phong hào chân vương quỷ tộc. Cứ như vậy, số người chết của hai bên ngày càng nhiều, thù hận càng tích càng sâu, cuộc chiến tranh do Thẩm Phàm mà ra này cũng dần dần phát triển đến mức không thể do hắn mà chấm dứt. Ngoài cứ điểm quỷ tộc 300 dặm, mấy chục vạn đại quân quỷ tộc cờ xí phấp phới, sát khí lẫm liệt. Mà ở không xa bọn họ, liên quân hai tộc ký linh tộc và Sa La tộc cũng đang mài đào khoác giáp. Hơn nữa, so với liên quân hai tộc, lực lượng của quỷ tộc chung quy là có chút đơn độc rồi. Điểm này, từ kết quả đại chiến gần đây của hai bên, cũng có thể thấy được một hai. Hai phe nhân mã gần như duy trì tần suất 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn điên cuồng chém giết, mà gần đây, do sự phối hợp của liên quân hai tộc ký linh tộc và Sa La tộc ngày càng ăn ý, thương vong của đại quân quỷ tộc rõ ràng đã tăng lên không ít. Theo xu hướng này mà đánh tiếp, quỷ tộc dường như đã định là cục diện bại vong rồi. Nhưng tám vị phong hào chân vương của quỷ tộc lại như không nhìn thấy kết cục này, vẫn đang liều chết chống đỡ. Điểm kỳ lạ duy nhất là mấy trận đại chiến gần đây, tám vị phong hào chân vương này thế mà đều không xuất hiện trên chiến trường. Cách chiến trường mấy chục triệu dặm, tại hoang giới cấm địa Vong Tổ Sơn, ký linh tộc và Sa La tộc tuyệt đối không thể ngờ rằng tám vị phong hào chân vương của quỷ tộc lúc này thế mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Vong Tổ Sơn, một trong những cấm địa nổi tiếng của hoang giới, núi như tên gọi, chết chóc là chủ đạo duy nhất ở đây. Thân núi xám đen không một tấc cỏ, đá lởm chởm như những bộ hài cốt đông cứng hàng triệu năm, lặng lẽ chỉ lên bầu trời xám chỉ. Không khí đặc quánh như mỡ đông đặc, mỗi lần hít thở đều mang theo mùi mục nát nồng nặc không thể tan biến, nặng trĩu đè lên phổi, khiến người ta nghẹt thở. Đó không phải là tử khí bình thường, mà là oán niệm và sự suy tàn của vô số năm tháng, của cường giả chân tổ cảnh sau khi vẫn lạc, từng sợi vô khổng bất nhập, đủ để xâm thực đạo tâm, hủy diệt sinh cơ. Người tu hành bình thường, cho dù là chân vương cảnh, một khi đặt chân đến đây, không cần chốc lát, toàn bộ tu vi sẽ bị tử khí này tiêu hao hết, hóa thành một bộ xương khô vô danh trên núi. Không vì sao cả, chỉ vì trong tử khí vô tận này ẩn chứa một tia chân tổ thánh năng. Tuy nhiên, tám vị phong hào chân vương đến từ quỷ tộc, lại hoàn toàn phất lờ tử khí đáng sợ này, từng bước đi lên. Trên đỉnh núi, một tòa tế đàn cổ xưa khổng lồ lặng lẽ đứng sừng sững. Tế đàn toàn thân được xây bằng một loại tinh thạch kỳ dị màu xám đen như máu đông đặc, bề mặt khắc vô số phù văn vật mèo, quỷ dị, như vật sống hơi nhúc nhích. Những phù văn này dưới ánh sáng mờ ảo lóe lên ánh sáng u ám bất tường, liên kết với nhau, hình thành một trung tâm đại trận huyết tế khổng lồ, tinh vi và khiến người ta giật người. Tám bóng người, như tám ngọn núi trầm mặc, không biết từ lúc nào đã bao quanh rìa tế đàn. Quanh thân bọn họ bao phủ sương mù quỷ đen đậm đặc gần như hóa thành thực chất, sương mù cuộn trào, ẩn ẩn truyền ra tiếng quỷ gào thê lương và tiếng xương cốt ma sát chói tai. Uy áp mênh mông như thủy triều vô hình, từng đợt lấy tế đàn làm trung tâm khuyết tán ra, khuấy động sự chết chóc vĩnh cửu của vong tổ sơn, tạo thành từng vòng gợn sóng méo mó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tám vị phong hào chân vương giờ phút này đều tụ tập ở đây. Tuy nhiên, sắc mặt của tám vị phong hào chân vương lúc này lại không mấy tốt đẹp. Nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trên người mỗi người bọn họ đều tràn ngập một luồng âm u và lửa giận bị đè nén đến cực điểm. Chương 740 Vong Tổ Sơn, chương 740 Vong Tổ Sơn. Bốn phía tế đàn, tám đạo thân ảnh uy nghi sừng sững như thần ma. Mà tại trung tâm tế đàn, cũng không phải ba thân ảnh như dự đoán, mà chỉ có hai. Một cự nhân đá có thân hình khổng lồ như ngọn núi nhỏ, da rẻ hiện lên màu xám nâu sau khi dung nham nguội lạnh, phủ đầy những vết nứt sâu thẳm, sâu bên trong vết nứt ẩn hiện ánh sáng đỏ rực lưu chuyển. Hắn bị vô số xiềng xích đen kịt đặc chế từ bí thuật của quỷ tộc trói buộc, xiềng xích lằn sâu vào thân thể đá cứng như tinh kim của hắn, phát ra tiếng cọt kẹt khiến người ta rợn tóc gáy. Mỗi lần hắn giãy giụa, đều khiến tế đàn rung chuyển nhẹ. Tiếng gầm gừ trầm đục như sấm vang vọng trên đỉnh núi, tràn đầy sự phẫn nộ không cam lòng. Hắn là Phong Hào Chân Vương Sơn Nhung Vương bị quỷ tộc thiết kế bắt giữ. Người còn lại là một khối bóng tối không ngừng mà mèo, biến đổi hình thái. Hắn không có hình thể cố định, lúc thì ngưng tụ thành đầu thú hung tợn, lúc thì tản ra thành một vùng hắc vực nuốt chửng ánh sáng. Tiếng thét chói tai như đến từ sâu thẳm cửu u, không ngừng tràn ra từ hạch tâm bóng tối, điên cuồng xung kích những xiềng xích phụ văn trói buộc hắn, cố gắng ô nhiễm và phá vỡ kết cấu của chúng. Đây cũng là một Phong Hào Chân Vương, danh hiệu Thiên Ảnh Vương cũng là cường giả dị tộc bị quỷ tộc dùng bí pháp giam cầm. Tuy nhiên, khác với Sơn Nhung Vương, Thiên Ảnh Vương không phải là bị quỷ tộc may mắn bắt giữ, hắn thực ra từng là một cung phụng của quỷ tộc, coi như nửa người mình. Thậm chí, trong những năm hắn làm cung phụng của quỷ tộc, địa vị của hắn còn cao hơn một số đệ tử dòng chính của quỷ tộc, cuộc sống tự nhiên cũng vô cùng sung túc. Ban đầu, Thiên Ảnh Vương còn tưởng rằng mình có thể mượn sức mạnh của quỷ tộc để đạt đến cảnh giới chân tổ, nhưng không ngờ, tất cả những gì hắn từng nhận được từ quỷ tộc chỉ là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng. Thời thế đổi thay, hắn cũng đã rơi vào bộ dạng thảm hại như hiện tại. Hai vật hiện thế đều đang giãy giụa vô ích nhưng lại tạo ra khí thế kinh người. Những dao động lực lượng đáng sợ va chạm kịch liệt trên tế đàn, đặc biệt là Thiên Ảnh Vương, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Hắn vừa giãy giụa, vừa mắng chửi Thiên Đu Vương, thằng cầu tặc vô sỉ, ngươi làm sao mà ra tay được? Năm xưa, bản chân vương đã coi ngươi là bằng hữu tốt nhất. Thiên Đu, chẳng lẽ ngươi không còn chút tình nghĩa cũ nào sao? Đã rút đi hơn nửa bản nguyên chân vương của ta, ta cũng không còn cơ hội đột phá chân tổ nữa. Đối với quỷ tộc của ngươi, căn bản không còn một chút uy hiếp nào. Tại sao ngươi vẫn không buông tha ta? Nhìn cố nhân quen thuộc này, Thiên Đu Vương cũng chìm vào một đoạn ký ức xa xưa, nhưng rất nhanh, sự ôn hòa trong mắt hắn đã bị sự tàn nhẫn thay thế. Thiên Ảnh, đừng trách ta, ai bảo ngươi chỉ là một tán tu không có bối cảnh chứ? Không ức hiếp ngươi thì ức hiếp ai? Hơn nữa, nếu ngươi còn nhận ta là huynh đệ, vậy thì đừng dây dưa nữa, ngoan ngoãn giúp ta lần cuối đi. Dường như lần đầu tiên nghe thấy lời nói nghịch thiên như vậy, Thiên Ảnh Vương còn ngây người vài giây mới phản ứng lại, sau đó là những lời chửi rủa túc cứu. Thiên Đu, ta thao ngươi! Thiên Đu Vương nghe không lọt ai, giơ tay phong bế miệng Thiên Ảnh Vương. Thế giới lập tức yên tĩnh. Chẳng qua chỉ là một khúc mắt nhỏ, không ảnh hưởng đến hành động tiếp theo của tám người. Hai vật hiện thế duy chỉ thiếu vật thứ ba vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, điều này không làm khó được tám người này. Chỉ thấy Huyết Lộ Vương trong số tám người vung tay lên, bên rìa tế đàn, một bộ xương khô gầy như khoác da người, bị cưỡng chế trói buộc vào vị trí vật hiến tế thứ ba. Hắn mặc trang phục cung phụng của quý tộc, nhưng lúc này bộ y phục hoa lệ đã bị máu đen từ chính mình thấm ướt, càng thêm thế thảm. Thân thể hắn đang khô héo với tốc độ kinh hoàng, da rẻ dính chặt vào xương cốt, hốc mắt sâu hoắm, bản nguyên sinh mệnh và tu vi cảnh giới Phong Hào Chân Vương của hắn đang bị đại trận huyết sắc tham lam phía dưới tế đàn điên cuồng hút lấy. Họng hắn phát ra tiếng khò khè như giò hơi. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng trở thành xa xỉ, chỉ có sự sợ hãi và tuyệt vọng vô biên ngưng động trong mắt. Hắn là Ngụy Vương cung phụng khô cốt được tám vương của quỷ tộc hao phí vô số tài nguyên, dùng bí dược và sinh cơ cướp đoạt mà đắp nặn nên. Ban đầu chỉ là dự bị, phòng trường hợp bất chắc. Giờ đây, lại trở thành vật hiến tế thay thế thẩm phạm. Khó sự dãy rủa của khô cốt cung phụng ngày càng yếu ớt, như ngọn nến trước gió. Phế bật. Một tiếng hừ lạnh trầm thấp, mang theo chất âm chói tai như kim loại ma sát, bật ra từ miệng một vị chân vương trong số tám vương có thân hình đặc biệt và mỡ, quỷ khí ngưng kết thành hình dạng chiến giáp hung tợn. Hắn có danh hiệu Hắc Ngục Vương, tính tình nóng nảy nhất. Ba vật hiến tế mới có thể tạo thành tam tài nghịch huyết phá cấm đại trận hoàn chỉnh. Bây giờ thì sao? Dùng một thứ rác rưởi do chính chúng ta dùng tài nguyên nuôi dưỡng để thay thế. Khô cốt này căn cơ hư phủ, một nửa tu vi của hắn là tàn thuốc, hiến tế hắn có được mấy phần hiệu quả. Cổ mộ Vong Tổ Sơn này còn có thể mở được không? Mở ra rồi có được mấy phần lợi ích? Hắn sốt ruột đi đi lại lại, đá núi dưới chân hắn vô thanh hóa thành cho bụi. Cái giá quá lớn, một giọng nói khác cú u vang lên, như gió lạnh thổi qua kẽ xương. Người nói có thân hình phiêu hốt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể hòa vào bóng tối, chính là U Ảnh Vương. Hắn nhìn chằm chằm khô cốt cung phụng đang bị rút khô nhanh chóng, giọng điệu lạnh lẽo thấu xương. Để bồi dưỡng khô cốt này, đã tiêu hao vạn hồn cao cựu âm huyết tùy thứ nào mà không phải trọng bảo của tộc. Giờ đây tất cả đều đổ sông đổ biển, lại còn tổn thất vô ích một chiến lực phong vương tạm dùng được. Món nợ này, nhất định phải có người gánh. Vô Cực, giọng nói thứ ba, khàn khàn như giấy nhám ma sát, ẩn chứa sự oán độc ngút trời. Người nói là huyết lộ vương trong ảo ảnh đầu lâu do quỷ vụ tạo thành của hắn, ẩn hiện vô số khuôn mặt thống khổ gào thét. Thang tạp chủ ngoại tộc đáng chết kia, chúng ta che chở hắn, ban cho hắn vị trí cung phụng tôn quý, cấp cho hắn tài nguyên ưu tiên, chỉ mong hắn ngoan ngoãn làm hòn đá lót đường cuối cùng này. Hắn dám bỏ trốn? Hắn làm sao dám? Nói rồi, huyết lộ vương oán hận nhìn Thiên U Vương một cái, bởi vì việc trông coi thẩm phạm đều do Thiên U Vương phụ trách. Nhận thấy ánh mắt của huyết lộ vương, Thiên U Vương cũng có chút ngại ngùng. Chư vị huynh trưởng, chuyện này là do ta thất trách, sau này ta sẽ tìm cách bù đắp tổn thất của mọi người. Cùng lắm thì sau khi tiến vào cổ mộ vong tổ sơn này, ngoài cơ duyên cuối cùng về Di Hải chân tổ, những bảo bối khác ta tuyệt đối không lấy, tất cả đều nhường cho chư vị huynh trưởng. Thấy Thiên U Vương đã hứa như vậy, các vương khác mới dần dần nguôi giận, ý kiến của họ đối với hắn cũng không còn lớn như trước nữa. Nhưng ai cũng không biết, trái tim Thiên U Vương lúc này cũng đang dỉ máu. Đó chính là một cổ mộ chân tổ, không biết ẩn chứa bao nhiêu bảo vật. Giờ đây, ngoài cơ duyên cuối cùng, những thứ khác đều không còn liên quan gì đến hắn nữa. Không hề hay biết thẩm phàm đã quay trở lại cứ điểm của quý tộc, Thiên U Vương trong lòng lại nguyện rủa thẩm phàm hàng ngàn lần. Cùng với sự hiến tế của ba vị phong hào chân vương, may mắn thay tình huống tồi tệ nhất đã không xảy ra. Trận pháp phong cấm bao phủ tế đàn cuối cùng đã bị phá vỡ trước khi ba người chết. Một cánh cửa u ám bắt đầu từ từ ngưng thực ở trung tâm tế đàn. Cổ mộ vong tổ sơn đã mở ra. Chương 741 bắt vương vào cấm địa. Chương 741 bắt vương vào cấm địa. Ầm ầm. Đỉnh vong tổ sơn, tựa hồ như một mặt trời đen đã nổ tung. Tất cả phù văn méo mó trên toàn bộ tế đàn đột nhiên bùng lên huyết quang chói mắt. Khoảnh khắc cánh cửa vong tổ sơn di trùng thành hình, mấy đạo u quang khủng bố từ bên trong cánh cửa bắn ra. Ba vị chân vương tế phẩm gần cánh cửa nhất, lập tức trở thành mục tiêu tốt nhất. U quang lướt qua, ba người thậm chí còn chưa kịp phát ra tiếng rên cuối cùng, toàn thân như gỗ mục phong hóa qua hàng tỷ năm, vô thanh vô tức hoàn toàn tan rã, hóa thành một vệt bột màu xám đen. Gió thổi qua, bột tan biến như khói. Chứng kiến cảnh tượng này, dù là với kiến thức của Bát Vương quý tộc, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. May mà những u quang kia đã biến mất, nếu không, Bát Vương có dám tiến vào cánh cửa này hay không, cũng là một vấn đề. Khốn kiếp, vừa rồi thứ quỷ quái gì vậy? Mấy tên phế vật kia cứ thế mà biến mất. Huyết Lộ Vương vẫn còn đang hồi tưởng lại cảnh tượng trước đó, tâm tình mãi không thể bình tĩnh. Mà các vương khác, hiển nhiên cũng không khác là bao. Đừng nghĩ nhiều nữa, dù sao cũng là chân tổ di chủng, có bất kỳ nguy hiểm nào đều là có thể. Chúng ta đã đủ may mắn rồi, ít nhất lao tổ trong tộc đã bói toán cho chúng ta, trong di chủng này nhất định có cơ duyên có thể giúp quỷ tộc chúng ta đột phá chân tổ. So với những cấm địa khác trong hoang giới, Vong Tổ Sơn đã là nơi khám phá tốt nhất mà chúng ta có thể tìm thấy rồi. Trong số Bát Vương, Thiên Quỷ Vương có thâm niên nhất không khỏi cất tiếng nói. Và những lời này của hắn, hiển nhiên cũng khiến những người đang có chút hoảng sợ trấn tĩnh lại không ít. Điều chỉnh lại trạng thái, dưới sự dẫn dắt của Thiên Quỷ Vương, Bát Vương vẫn cùng nhau tiến vào di chủng. Mà ở một bên khác, chiến tranh giữa quỷ tộc và ký linh tộc cùng Sa La tộc cũng đang tiếp diễn, mỗi ngày đều có một lượng lớn chiến sĩ quỷ tộc ngã xuống chiến trường. Điều này khiến trong cứ điểm quỷ tộc, khí tức của người sống càng ngày càng ít đi. Mà Thẩm Phàm đang bế quan trong Hung Thần Bí Địa, càng giống như bị người khác lãng quên, hoàn toàn không một ai phát hiện ra hắn. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự tiến bộ nhanh chóng trong tu vi của hắn. Chuyến đi đến Thiên Võ Điện, Thẩm Phàm không chỉ đưa con đường tu hành của chính mình trở lại chính đạo, mà còn từ trên người hai vị thiên kiêu nội hải là Thủy Thiên và Thủy Vô Quân mà gõ được một khoản lợi lộc không nhỏ. Trước đó hắn khổ cực lắm cũng chỉ mượn được 50 viên bổ đệ tử từ Thiên U Vương, nhưng Thủy Thiên và Thủy Vô Quân hai người lại cống hiến cho hắn hơn 200 viên bổ đệ tử và hơn 30 miếng ngộ đạo trà diệp. Mà điều này còn chưa kể đến các bảo vật khác trên người hai người. Điều này khiến Thẩm Phàm không khỏi cảm khái một chút, thiên kiêu đến từ nội hải chính là béo bở chảy mỡ. Mà Thẩm Phàm cũng không phải là chuột tích chữ, có đồ tốt đương nhiên phải kịp thời dùng hết, chuyển hóa thành thực lực của bản thân mới có thể khiến người ta an tâm, nếu không thực lực không đủ, chỉ có thể trở thành đồng tử đưa tài cho người khác mà thôi. Trở lại Hung Thần Bí Địa chỉ vài ngày, Thẩm Phàm đã tiêu hao 10 viên bổ đệ tử, tương đương với bổng lộc trăm năm cống nạp của một quỷ tộc cấp chân vương. Thay đổi thành người khác, đương nhiên sẽ không xa xỉ như vậy, cũng không dám lãng phí như vậy. Nhưng đối với Thẩm Phàm mà nói, chỉ cần có thể khiến hắn trưởng thành với tốc độ nhanh nhất, chút tài nguyên chẳng qua là nhỏ nhặt mà thôi. Hơn nữa hành vi tưởng chừng như lãng phí này của hắn, thật ra cũng không hề lãng phí. Chân vương bình thường, thậm chí là chân vương phong hào, muốn hoàn toàn tiêu hóa một viên bổ đệ tử cũng cần ít nhất vài năm. Nhưng ở chỗ Thẩm Phàm, thật sự không cần lâu như vậy. Hắn thậm chí trong vòng một ngày có thể hoàn hảo tiêu hóa 2 đến 3 viên bổ đệ tử, hơn nữa tốc độ này sẽ không ngừng tăng lên theo sự tăng cường tu vi của hắn. Đúng vậy, còn không chỉ là luyện hóa bình thường, mà là tiêu hóa hoàn hảo. Một viên bổ đệ tử lại khiến Thẩm Phàm dùng ra hiệu quả của mấy viên. Tưởng chừng hắn mấy ngày nay tiêu hao 10 viên bổ đệ tử, nhưng lợi ích thu được lại là điều mà người khác tiêu hao 3-40 viên bổ đệ tử mới có khả năng đạt được. Chân vương bình thường, tiêu hao 3-40 viên bổ đệ tử, trong trường hợp thiên tư bản thân không kém, đại khái có thể nâng cao tiến độ dung hợp hai loại quy tắc chí cao phẩm cấp thấp hơn 3 đến 4 thành. Mà đến chỗ Thẩm Phàm, lại chỉ nâng cao tiến độ dung hợp của hắn chưa đến 1 thành, nhưng là tiến độ của tất cả các quy tắc dung hợp của hắn. Mà Thẩm Phàm nắm giữ các quy tắc dung hợp, không nói có mấy chục loại, nhưng 7-8 loại thì vẫn có. Tiến độ dung hợp cao nhất của hạt giống đạo quả loại linh hồn cũng đã đạt đến 8 thành tiến độ, chỉ còn thiếu 2 thành, hắn là có thể khiến hạt giống đạo quả này một lần nữa viên mãn. Theo tiến độ hiện tại, đại khái nhiều nhất một tuần lễ, hắn là có thể hoàn thành mục tiêu này. Một bên khác, thông qua thủ đoạn đặc biệt tiến vào vong tổ sân sau, 8 vị quý tộc phong hào chân vương cẩn thận từng ly từng tí tiến về phía trước. Rất nhanh, bọn họ đã tìm thấy một bí địa có thể ẩn chứa cơ duyên thành đạo của bọn họ, chỉ là muốn tiến vào trong đó, còn cần bọn họ mở ra một cánh cửa lớn chắn ngang trước mặt bọn họ. Đây là một cánh cửa đá màu đỏ máu, nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thật ra kiên cố không thể phá vỡ. Ít nhất khi Huyết Lộ Vương muốn đẩy ra thì cánh cửa đá vẫn không hề lay động. Bất đắc dĩ, dưới sự kêu gọi của Thiên Quỷ Vương, hai vị phong hào chân vương khác và hắn cùng nhau bắt đầu cường công cánh cửa đá này. Ba người mỗi người đánh ra một đòn tấn công khủng bố. Ba luồng sức mạnh, mỗi luồng đều vô cùng hùng hậu tinh thuần, trước khi va chạm vào cánh cửa đá đã bắt đầu không ngừng dung hợp, va chạm, nén ép. Tiếng gào thét năng lượng chói tai xé toạc sự chết chóc của vong tổ sơn, dòng năng lượng hỗn loạn cuồng bạo như manh thu mất kiểm soát, lao thẳng vào cánh cửa đá. Thần lực chân vương trong phạm vi cánh cửa đá điên cuồng tàn phá, xông thẳng vào lớp xương mù bị bảo hộ quanh thân Bát Quỷ Vương khiến chúng kịch liệt cuộn cuộn. Ổn định. Thiên Vũ Vương quát lớn một tiếng, bàn tay phủ giáp xương cốt đột nhiên ấn xuống. Một luồng thần lực Quỷ Vương màu tím đen hùng vĩ vô song cuồn cuộn tuôn ra, mạnh mẽ trấn áp cánh cửa đá đang cuồng bạo. Thấy vậy, Nam Vương còn lại cũng đồng thời phát lực, 8 luồng thần lực Phong Vương cường hãn vô song hội tụ thành một luồng, như 8 con sông minh hà gầm thét, chết chặt áp chế cánh cửa đá sắp đạt đến cực hạn. Xé toạc. Âm thanh không gian bị xé rách mạnh mẽ khiến da đầu tê dại. Phía trên cánh cửa đá, dưới sự áp chế và dẫn dắt dốc toàn lực của 8 vị Phong Hào Chân Vương, dòng năng lượng huyết tế hỗn loạn cuồng bạo cuối cùng đã bị cưỡng chế bằng mèo, ngưng tụ, khó khăn xé ra một khe hở. Một vết nứt không gian cao khoảng 1 trượng, cực kỳ bất ổn, như vết thương chảy máu của một con quái vật khổng lồ, đột ngột xuất hiện trên cánh cửa đá. Bên rìa vết nứt, năng lượng màu máu như vật sống kịch liệt lúc nhích, an mòn, phát ra tiếng kêu quái dị xì xì. Bên trong vết nứt, không phải động thiên phúc địa rực rỡ như tưởng tượng, mà chỉ có một vùng tối tăm đến cực điểm, như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng. Một luồng uy áp chân tổ mênh mông, cổ xưa, xen lẫn sự chết chóc lắng đọng qua vô tận 5 tháng và một tia mơ hồ, khiến tận sâu trong linh hồn cũng phải rung động, như thủy triều băng giá, chậm rãi tràn ra từ sâu trong vết nứt. Thành công rồi. Mặc dù gian nan, mặc dù cái giá phải trả thảm khốc, mặc dù chỉ xé ra một khe hở kém xa so với dự kiến, nhưng bí địa phía sau cánh cửa đá này cuối cùng cũng đã mở ra với bọn họ. 8 vị quỷ vương, bao gồm cả Thiên Vũ Vương luôn lạnh lùng như băng, linh hỏa dưới lớp xương mù tím đen đều đột nhiên bùng cháy dữ dội. Một loại khí tức nào đó thoát ra từ vết nứt, lại khiến nút thắt đỉnh phong phong vương của bọn họ mơ hồ có dấu hiệu lối lỏng. Sự tham lam, khát khao, cùng với niềm vui sướng điên cuồng khi cuối cùng cũng thấy hy vọng sau khi trả giá quá lớn, ngay lập tức gạt đi sự bất tức và tức giận trước đó. Tuy nhiên, ngay trong khoảnh khắc tâm thần chấn động, cánh cửa vừa hé mở này, dị biến đột ngột xảy ra. Bù. Vết nứt không gian cao khoảng 1 trượng đột nhiên rung lên dữ dội. Không phải mở rộng, mà là bóng tối sâu thẳm bên trong đột nhiên xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy khủng bố. Một luồng lực hút khổng lồ vượt xa trước đó bùng nổ ầm ầm. Lực hút này không nhắm vào thực thể, mà là trực tiếp hướng đến Thọ Nguyên. Tinh huyết, nguồn gốc sinh mệnh. A a, thứ quỷ quái gì vậy? Hắc Ngục Vương và Ưu Ảnh Vương gần vết nứt nhất chịu ảnh hưởng trực tiếp, lớp xương mù quỷ bảo hộ của hai người ngay lập tức bị xé toạc một lỗ hổng, tinh huyết toàn thân không kiểm soát được chảy ngược, da thịt khô héo đi một chút với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hai người kinh hãi lùi lại, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh sợ. Thiên Quỷ Vương linh hỏa cùng lóe, gầm lên, phía sau cánh cửa có dị biến. Nhanh chóng ổn định tâm thần, dùng thần lực bảo vệ bản nguyên. Bát Vương vội vàng vận chuyển thần lực, siết chặt khóa chặt tinh huyết Thọ Nguyên của bản thân, chống lại sự thôn phệ quỷ dị đến từ vết nứt di chủng. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Ngay trong sự hỗn loạn này, khuôn mặt của Thiên Đú Vương dưới lớp xương mù tím đen dường như vặn vẹo một chút, linh hỏa màu tím thấm chết chặt nhìn chằm chằm vào vết nứt không gian như chảy máu kia, giọng nói lạnh lẽo thấu xương như lời mình rủa, từng chữ, rõ ràng khắc sâu vào không khí chết chóc của vong tổ sơn, cũng khắc sâu vào tận đáy lòng mỗi quỷ vương, vô cực đáng chết. Nhân tộc hèn mọn, tại sao phải chạy trốn? Nếu không phải ngươi, chúng ta cần gì phải hao phí tất cả bảo vật để nuôi dưỡng một tế phẩm phế vật? Đây vốn là những thứ chúng ta dùng để đổi lấy thủ đoạn phòng hộ của tộc, tất cả đều bị ngươi hủy hoại. Đợi chúng ta vượt qua nguy cơ lần này, đoạt được cơ duyên di chủng, đột phá chân tổ cảnh giới lớp xương mù quỷ màu tím đen quanh thân hắn kịch liệt của trào, ngưng tụ thành vô số khuôn mặt quỷ đau khổ gào thét, một luồng sát ý còn âm độc hơn, hung bạo hơn cả tử khí của vong tổ sơn xông thẳng lên trời, khuấy động phong vân. Nhất định phải khiến ngươi sống không bằng chết. Rút hồn đốt đèn, luyện hóa vào năm. Hiển nhiên, đến lúc này, Thiên U Vương vẫn không quên Thẩm Phàm, thậm chí còn đổ mọi bất hạnh mà mình gặp phải lên đầu Thẩm Phàm. Chương 742 linh hồn đạo quả. Chương 742 linh hồn đạo quả. Sâu trong vong tổ sơn, sự chết chóc là giai điệu duy nhất. Gió nơi đây mang theo hơi thở mục nát, thổi qua những tảng đá quái dị lởm chởm, phát ra tiếng rên rỉ như quỷ khóc. Các vết nứt không gian như những vết sẹo dữ tợn, trải khắp bầu trời u ám, lặng lẽ nuốt chửng ánh sáng. Một mật địa nằm sâu trong lòng núi, bị che phủ bởi hàng tỷ năm bụi trần, cuối cùng cũng đột ngột mở ra trong một trận chấn động dữ dội. Trong cửa động, không có bảo quang xung thiên như dự đoán, chỉ có một loại đạo vận cổ xưa khiến linh hồn cũng phải rung động, từ từ chảy ra. 8 bóng người đứng sừng sững ở cửa động, hình thái mỗi người một vẻ, nhưng quanh thân đều tỏa ra khí tức khủng bố đủ để đóng băng thời không. Bọn họ là 8 vị chân vương phong hào của quỷ tộc Đại Chân Linh. Thiên Quỷ Vương dẫn đầu, khoác trên mình một chiếc trường bào đen dệt từ tiếng ai oán của vô số oán hồn, hắn vươn bàn tay trắng bệch khô héo, thưa không nắm một cái. Một viên tinh thạch kỳ dị lớn bằng nắm tay, toàn thân bốc cháy ngọn lửa đỏ sẫm, từ từ bay ra từ sâu trong hang động, lơ lửng trước mặt mọi người. Khoảnh khắc nhìn thấy viên tinh thạch này, dù Thiên Quỷ Vương không giới thiệu, những người khác cũng lập tức nhận ra đây là vật gì, dị bảo nhiễm một tia lực lượng chân tổ đạo quả, có thể giúp gần như tất cả chân vương phong hào phá vỡ vô cùng, dùng đạo hỏa chủng. Nó cứ thế lặng lẽ cháy, không có nhiệt độ, nhưng lại khiến ánh mắt của 8 vị chân vương phong hào có mặt trở nên nóng bỏng, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề. Nhờ có viên hỏa chủng này, trong số bọn họ sẽ có một người có thể gõ cánh cửa truyền thuyết kia, xung kích chân tổ chi cảnh. Huyết Lô, trước đây ngươi đã dốc sức nhất để tiêu diệt thi thể tàn dư của chân tổ, viên dung đạo hỏa chủng trên người y, giọng Thiên Quỷ Vương khàn đặc, như thể hai tấm bia mộ đang cọ sát vào nhau. Cũng nên do ngươi chấp trưởng. Quỷ Vương được gọi là Huyết Lô Vương, thân hình cường tráng nhất, trên một cái đầu lâu xương máu dữ tợn, hai đoàn hỏa hồn nhảy nhót kịch liệt. Hắn không từ chối. Được. Một chữ, nặng như núi. Hắn vươn bàn tay lớn đầy xương gai, cẩn thận nâng viên dung đạo hỏa chủng. Khoảnh khắc hỏa chủng chạm vào lòng bàn tay hắn, ánh sáng đỏ sẫm đột nhiên đại thịnh, từng đạo phù văn huyền ảo sinh diệt trong ngọn lửa, giao thoa với hỏa hồn màu máu của hắn. Huyết Lô Vương không chậm trễ một khắc. Hắn liếc nhìn bảy đồng bạn phía sau, trong ánh mắt đó có sự quyết đoán, cũng có sự kỳ vọng vào tương lai. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đột một xé rách không gian trước mặt. Một khe nước đen kịt xuất hiện, bên trong tràn ngập dòng chảy không gian hỗn loạn. Hắn bước vào một bước, thân ảnh lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Khe nước liền đó khép lại, không để lại một dấu vết. Bảy vị chân vương phong hào còn lại thu hồi ánh mắt có chút ngưỡng mộ, một lần nữa nhìn về phía nội bộ vòng tổ sơn còn nhiều vùng đất chưa biết. Nhiệm vụ của bọn họ vẫn chưa kết thúc. Cùng lúc đó, trong cứ điểm quý tộc Hùng Thần Mật Địa, đây là một trong những mật địa quan trọng nhất của quý tộc. Nếu là bình thường, mật địa đã sớm chật ních người, nhưng hiện tại lại chỉ có một người đang ngồi tĩnh tọa ở khu vực trung tâm. Quy tắc ngũ hành nồng đậm bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, lại ngưng tụ thành một dòng sông ngũ hành từ từ chảy trên mặt đất. Cuối dòng sông, Thẩm Phàm khoanh chân ngồi, hai mắt nhắm nghiền. Khí tức của hắn đã thu liễm đến cực hạn, cả người như hòa làm một với bóng tối xung quanh. Sâu trong thức hải của hắn, trên cây đạo cơ, một hạt đạo quả chi trùng, lúc này đang tỏa ra quang hoa chưa từng có. Hạt đạo quả chi trùng này toàn thân tròn trịa không tì vết, tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Đạo quả chi trùng loại linh hồn, hiển nhiên là cuối cùng đã viên mãn trở lại. Và ngay khoảnh khắc đạo quả chi trùng viên mãn, một khát vọng sâu thẳm nhất từ bản nguyên sinh mệnh, như nước lũ vỡ đê, cuồn cuộn đập đến, xung kích từng tấc thần hồn, từng tấc huyết nhục của hắn. Đó là dục vọng đột phá. Một bản năng sinh mệnh không thể kháng cự, cũng không cần kháng cự. Lần này, Thẩm Phàm không còn áp chế nữa. Hắn hoàn toàn buông lỏng sự khống chế đối với thân thể và thần hồn. Trong khoảnh khắc, thần lực dồi dào cuồn cuộn trong cơ thể hắn tìm thấy lối thoát, hóa thành từng dòng lũ và nóng, điên cuồng tuôn vào hạt đạo quả chi trùng viên mãn kia. Ông, hạt đạo quả chi trùng bắt đầu chấn động kịch liệt, quang hoa trên bề mặt lưu chuyển, như thể đang thai nghén một thế giới hoàn toàn mới. Một luồng khí cơ vô hình, lấy Thẩm Phàm làm trung tâm, đột nhiên khuyết tán ra ngoài. Quy tắc ngũ hành nồng đậm trong Hùng Thần Mật Địa, trước luồng khí cơ này, như băng tuyết gặp phải mặt trời gay gắt, phát ra tiếng xì xì nhanh chóng tiêu tan lùi tán. Một cột sáng linh hồn thuần khiết đến cực điểm, từ mặt đất bay lên, xuyên qua cấm chế của mật địa, xông thẳng lên trời. Cột sáng xuyên thủng tầng mây âm u dày đặc trên cứ điểm quý tộc, thẳng tiến 9 tầng trời. Trong cứ điểm quý tộc, vô số tu sĩ quý tộc kinh hãi ngẩng đầu. Đó là cái gì? Uy áp linh hồn thật đáng sợ, truyền đến từ hướng Hùng Thần Mật Địa. Có lao tổ trong tộc hóa thân dáng lâm sao? Tiếng kinh hô của bọn họ còn chưa dứt, cột sáng kia đã ở trên không vạn trượng, ầm ầm nổ tung. Ánh sáng không tiêu tán, mà hóa thành một tấm hoa cái vô biên vô hạn. Trên hoa cái, có hư ảnh nhật nguyệt tinh thần chìm nổi, có tiếng ngâm sướng của thần linh cổ xưa vang vọng, có phù văn đại đạo sinh diệt bất định. Dị tượng thần thánh và mênh mông này, với một tư thái ngang ngược, nhanh chóng lan rộng ra bốn phương tám hướng. 10 vạn dặm, 30 vạn dặm, 80 vạn dặm. Cuối cùng, màn trời rực rỡ được cấu thành từ lực lượng linh hồn này, bao phủ bầu trời trong phạm vi 100 vạn dặm. Toàn bộ bầu trời lãnh địa quý tộc đều bị dị tượng thần thánh này bao phủ. Và ở trung tâm dị tượng, Thẩm Phàm trên tế đàn, thân thể đang trải qua một sự lột xác thoát thai hoàn cốt. Nhục thân của hắn, mỗi một tế bào đều hân hoan nhảy nhót, tham lam hấp thu lực lượng linh hồn tàn mát, trở nên càng thêm kiên mềm dai tràn đầy thần tính quang huy. Thân hồn của hắn càng được tôi luyện hết lần này đến lần khác, tẩy đi tất cả tạp chất, trở nên trong suốt như pha lê, kiên cố bất hoại. Rắc. Một tiếng động nhẹ, không đến từ bên ngoài, mà vang vọng trong biển linh hồn của Thẩm Phàm. Hạt đạo quả chi trùng đã hấp thu toàn bộ thần lực của hắn, cuối cùng cũng nứt ra một khe hở. Ngay sau đó, là khe thứ hai, thứ ba. Vô số khe nứt lan rộng, vỏ ngoài của đạo trùng từng tấc bong chóc. Từ lớp vỏ vỡ nát, một mặt trời nhỏ từ từ bay lên từ thức hải của hắn. Mặt trời này, ban đầu chỉ lớn bằng mắt rồng, nhưng gần như chỉ trong một hơi thở, đã chạm đến kích thước tương đương một phương chân giới. Bên trong nó dường như ẩn chứa một biển sao rộng lớn, vô số tinh thần từ từ xoay chuyển, tỏa ra khí tức vĩnh hằng bất hủ. Linh hồn đạo quả, thành công. Khi đạo quả ngưng tụ thành hình, dị tượng khủng bố bao phủ 100 vạn dặm bầu trời, như nhận được một mệnh lệnh nào đó, hóa thành một dòng lũ ánh sáng xuyên tấu trời đất, đổ ngược xuống, toàn bộ chìm vào trong cơ thể Thẩm Phàm. Mọi thứ trở lại bình yên. Thẩm Phàm từ từ mở hai mắt. Trong đôi mắt đó, dường như có tinh hà lưu chuyển, sâu thẳm đủ để nuốt chửng mọi thứ. Hắn nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập tứ chi bách hải của hắn. Đây không chỉ là sự thăng tiến về lực lượng, mà còn là một sự nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh. Chương 743 đột phá chân tổ. Chương 743 đột phá chân tổ. Mọi dị tượng giữa thiên địa đều đã tiêu tán, hung thần bí địa lại trở về vẻ chết chóc tĩnh mịch. Mọi thứ đều trở nên như thường lệ. Tại khu vực trung tâm bí địa, duy chỉ có một bóng hình, dần dần trở nên vô cùng vĩ ngạn thần thánh. Không ai hay biết, trong tiểu hung thần bí địa này, một vị chân tổ sở hữu tiềm năng vô hạn, đang tiến hành lộ sắc cuối cùng. Dòng chảy tinh hà trong mắt Thẩm Phàm từ từ lắng xuống, cuối cùng hóa thành một giếng cổ sâu không đáy, u tịch mà trầm tĩnh. Hắn cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay chính mình. Da thịt mịn màng như ngọc, nhưng lại ẩn chứa sự kiên mềm dai khó lường, mỗi tấc cơ bắp đều có thần huy màu vàng nhạt tận hiện lưu động. Hắn chỉ đơn giản khép năm ngón tay lại, nắm thành quyền. Rắc. Một tiếng giòn tan khẽ vang. Không phải xương khớp va chạm, mà là hư không quanh nắm đấm của hắn, không chịu nổi sức mạnh nội liễm kia, xuất hiện những vết nứt mảnh như mạng nhện. Một cảm giác kiểm soát tuyệt đối, tự nhiên mà sinh. Thần lực quần quận trong cơ thể ngay trước, cùng với thần hồn lực vượt xa cường giả chân vương Phong Hạo, giờ phút này đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó, là một nguồn năng lượng hoàn toàn mới. Nó như một dòng sông vàng hiền hòa, tĩnh lặng chảy khắp tứ chi bách hải của hắn, xuyên suốt cả nhục thân lẫn thần hồn. Nguồn lực này, càng ngưng luyện, càng thuần túy và càng cổ xưa. Tựa như nó chính là khởi nguồn của vạn vật lực lượng. Chân tổ chi lực một ý niệm, tự nhiên mà nổi lên trong lòng hắn, cũng có thể gọi là thánh năng. Đây chính là lực lượng mà hắn hiện tại nắm giữ, uy lực độc thuộc về cảnh giới chân tổ. Khi Thẩm Phàm thật sự nắm giữ nguồn chân tổ chi lực này, hắn cũng dần hiểu ra, muốn dùng thân chân vương lịch phạt chân tổ, rốt cuộc là chuyện hoang đường đến nhường nào. Đó căn bản là việc không thể hoàn thành. Một tia chân tổ uy lực đã thắng vạn ngàn chân vương thần lực. Hoặc nói, hai bên căn bản không có tính so sánh. Mà hắn trước đây gặp phải vài lần nguy cơ liên quan đến chân tổ chi lực, kỳ thực cũng chỉ dựa vào thánh tâm kiếp thể nghịch thiên của hắn mới có thể lật ngược tình thế. Và lúc này, tấn thăng chân tổ, hắn cũng đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ uy năng của thánh tâm kiếp thể. Thẩm Phàm trước đây dự đoán không sai, năng lượng thần bí sinh ra khi thức tỉnh thánh tâm kiếp thể, kỳ thực chính là một phiên bản yếu hóa của chân tổ chi lực, bản chất của hai bên là tương đồng, chỉ là cường độ có chút khác biệt, mà sự khác biệt này cũng chỉ vì chủ nhân Thẩm Phàm này phần cứng không đủ, cảnh giới chưa theo kịp mà thôi. Nhưng bây giờ, tấn thăng chân tổ, thần hồn lực và thần lực của bản thân hoàn toàn thống nhất, hắn cũng cuối cùng đã hoàn toàn nắm giữ toàn bộ sức mạnh của thánh tâm kiếp thể. Nhưng ngay lúc này, một tiếng nhắc nhở máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng ký chủ, thành công tấn thăng chân tổ chi cảnh. Cấp độ sinh mệnh phát sinh nhảy vọt, thọ nguyên 2 tỷ. Tuổi thọ tăng lên, tư chất 2. Một chuỗi nhắc nhở liên tiếp, khiến Thẩm Phàm vốn đã mừng rỡ vì đột phá thành công lại càng thêm kinh hỉ, hắn không khỏi gọi ra bảng thuộc tính của mình, muốn xem bảng hiện tại rốt cuộc có biến hóa gì. Ký chủ, Thẩm Phàm tư chất, 131, đỉnh phong thánh linh, 10 ước thọ nguyên tăng 1 điểm, thể chất, thánh tâm tiếp thể, đại thành, tuổi thọ, 30 ước 5 trí cao quy tắc, bất hủ quy tắc nhập môn, hư vô quy tắc nhập môn, ngũ hành quy tắc viên mãn, hắc ám quy tắc viên mãn, xích dương quy tắc viên mãn. Các trí cao quy tắc khác đã được thu gọn, cảnh giới, chân tổ cảnh thất phẩm đạo quả bảng điều khiển đã đơn giản hơn rất nhiều, chủ yếu là điều chỉnh theo ý chí của Thẩm Phàm. Hiện tại hắn chỉ liệt kê những thuộc tính quan trọng nhất đối với mình, còn những thứ không quan trọng khác đều sẽ bị hắn bỏ qua. Và trong các thuộc tính quan trọng, Thẩm Phàm quan tâm hơn cả là thể chất và cảnh giới của mình. Tư chất tăng thêm 2 điểm, nhưng đánh giá không thay đổi, thể chất cũng không có biến hóa. Khác biệt duy nhất so với trước đây chính là Thẩm Phàm cảm thấy nội tình thể chất của mình dường như lại tăng lên rất nhiều. Thánh tâm kiếp thể. Thẩm Phàm thầm niệm cái tên này, đồng thời cũng đang cảm ngộ năng lực bản nguyên nhất của thể chất này. Thẩm Phàm có thể cảm nhận rõ ràng, sau khi thể chất đại thành, lục thân của mình dường như đã biến thành một đạo quả dị loại. Khí tức bất hủ chứa đựng trong đạo quả linh hồn của hắn lại bắt đầu xuất hiện trên lục thân. Hơn nữa, hai năng lực của thánh tâm kiếp thể cũng xuất hiện một sự thăng cấp vượt bậc. Đầu tiên là thánh tâm năng lực này, trước đây Thẩm Phàm tưởng chỉ là một năng lực tự lành đơn thuần, nhưng bây giờ, Thẩm Phàm rõ ràng cảm thấy năng lực này hoàn toàn có thể dùng cho người khác, tựa như một đạo quả sinh mệnh. Thánh tâm gia thân, hắn có thể tùy ý tước đoạt, ban cho vạn linh sinh mệnh, một niệm quyết định sinh tử vạn linh. Còn kiếp thể thì tương tự như một vạn kiếp đạo quả, khiến hắn đối với các loại năng lượng phiêu du giữa thiên địa, thậm chí là đối với cái gọi là khí tức kiếp nạn đều sản sinh một sự khát khao bản năng. Tựa như vạn kiếp gia thân, đều có thể hóa thành của riêng mình. Hắn tâm niệm vừa động, thậm chí có thể khơi dậy một trường đại kiếp diệt thế, chỉ cần kiếp khí bất diệt, hắn liền bất diệt. Thêm vào đó, đạo quả linh hồn khiến đôi mắt hắn cũng bắt đầu dị biến, giúp hắn thành tựu một đôi phá đạo linh đồng khiến hắn sở hữu năng lực thấu triệt vạn đạo. Đột phá chân tổ chi cảnh, Thẩm Phàm lại trực tiếp sở hữu 3 tổ mệnh. So với 3 tổ mệnh này, tuổi thọ mấy chục ức năm của hắn dường như cũng chẳng có gì đáng kể. 30 ức năm. Đây là một đơn vị thời gian đủ để bất kỳ sinh linh nào cũng cảm thấy ngạt thở. Trường sinh cửu thị không còn là sự theo đuổi hư vô mờ mịt, mà là một sự thật khắc sâu trong bản nguyên sinh mệnh của hắn. Niềm vui và cảm giác thỏa mãn do đột phá mang lại, như suối nguồn ấm áp, tưới mát thần hồn hắn. Hắn nhắm mắt lại, vận dụng phá đạo linh đồng, chuẩn bị kiểm tra kỹ lưỡng từng biến hóa nhỏ nhất trong cơ thể sau lần đột phá này. Ánh sáng linh đồng quét qua, mọi thứ đều hoàn mỹ không tì vết. Đạo quả linh hồn lơ lửng trên thức hải đạo cơ thụ, không ngừng nuốt nhả thánh năng, củng cố cảnh giới của mình. Thể chất nhục thân hoàn toàn thức tỉnh, kiên cố bất hoại, tràn đầy thần tính bất hủ quang huy. Mọi thứ đều rất tốt, tốt đến mức hơi quá mức rồi. Lông mày Thẩm Phàm bất giác khẽ nhíu lại. Trong cảm giác viên mãn sau đột phá đó, dưới sự quét nhìn của phá đạo linh đồng, luôn vương vấn một tia cảm giác sai lệch mơ hồ. Giống như một bản nhạc hoàn hảo, xuất hiện một tạp âm nhỏ đến mức khó nhận ra. Ánh sáng linh đồng của hắn lại trầm xuống, xuyên qua thức hải, vượt qua nhục thân, thuận theo nhân quả sinh mệnh, dò xét vào tầng sâu hơn, hư vô hơn, bản nguyên hơn. Mắt Thẩm Phàm xuyên qua từng tầng không gian hư vọng, thẳng đến tận sâu thẳm của nguyên hải quy tắc. Và khi tiến vào nguyên hải quy tắc, Thẩm Phàm cuối cùng cũng phát hiện ra, tạp tâm mà hắn quan tâm, rốt cuộc là gì chân danh của hắn, vẫn chưa được hắn nắm giữ. Hắn phải đi tìm chân danh của chính mình. Tấm địa chân danh chứa được một tia bản nguyên chân linh của hắn, đại diện cho nền tảng tồn tại của hắn. Rất nhanh, hắn thấy được. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, tâm cảnh tĩnh lặng như giếng cổ của hắn, đột nhiên dấy lên sóng gió ngập trời. Tấm địa chân danh lẽ ra phải tồn tại sâu nhất trong dấu ấn sinh mệnh của hắn, liên kết chặt chẽ với hắn, lại thật sự được hắn tìm thấy. Nó trôi nổi trong một đại dương vô biên vô hạn, hỗn loạn đến cực điểm. Đại dương đó được cấu thành từ vô số phù văn quy tắc và mẹo, lấp lánh, sinh diệt bất định. Đó là cấm khu nguyên hải quy tắc. Hơn nữa, bia chân danh của hắn đang ở tại khu vực trung tâm sâu nhất, cuồng bạo nhất của nguyên hải quy tắc. Từng sợi xiềng xích được ngưng tụ từ trật tự và pháp tắc thuần túy, từ bốn phương tám hướng của nguyên hải quy tắc vươn tới, siết chặt, trói buộc, giam cầm bia chân danh của hắn. Trên những sợi xiềng xích đó, tỏa ra một ý chí tuyệt đối không thể kháng cự, không thể thoát ly. Thẩm Phàm tâm niệm vừa động, cố gắng triệu hồi bia chân danh của mình. Tấm bia chấn động kịch liệt một cái. Tuy nhiên, những sợi xiềng xích pháp tắc đột nhiên siết chặt, kéo tấm bia chìm sâu hơn vào trung tâm nguyên hải quy tắc. Một áp lực khổng lồ đến từ toàn bộ giới hải, theo mối liên hệ vô hình đó truyền tới. Đó là một lời cảnh báo, cũng là một lời tuyên án. Thẩm Phàm từ từ mở mắt, sự bình tĩnh trong mắt bị phá vỡ hoàn toàn, thay vào đó là một vẻ ngưng trọng không thể hóa giải. Niềm vui sướng tột độ vì vừa tấn thăng chân tổ, đạt được mấy chục ức năm tuổi thọ, và khoảnh khắc này đã bị hiện thực lạnh lẽo cuốn trôi sạch sẽ. Hắn bị giam cầm rồi, không phải bị giam cầm trong hung thần bí địa này, cũng không phải bị giam cầm trong lãnh địa quý tộc, mà là bị toàn bộ giới hải dùng quy tắc bản nguyên nhất khóa chặt lại. Một ý niệm lạnh lẽo nổi lên, nếu không thể chặt đứt sự trói buộc của nguyên hải quy tắc này, hắn e rằng sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi sự giam cầm của giới hải này. Chương 744 chân tổ gò bó. Chương 744 chân tổ gò bó. Áp lực khổng lồ đến từ toàn bộ giới hải, tựa như một ngọn núi vô hình nặng trĩu đè lên thần hồn của Thẩm Phàm. Thọ nguyên mấy tỷ năm, giờ phút này chuỗi số liệu này không còn đại biểu cho sự vĩnh hằng và tiêu dao, mà ngược lại giống như một xiềng xích lạnh lẽo nặng nề trói chặt hắn với mảnh giới hải này. Trường sinh biến thành một nhà tù không thấy điểm cuối. Ánh sáng trong mắt Thẩm Phàm từ từ thu liễm, vầng hào quang thần tính vừa mới đột phá mang lại bị một sự tĩnh mịch sâu thẳm hơn thay thế. Sự kích động và vui sướng sau khi đột phá trong lồng ngực hắn tựa như bị dòng hàn lưu cực đông đóng băng ngay lập tức, chỉ còn lại hiện thực lạnh lẽo. Chân danh thạch bi bị vây khốn nơi sâu thẳm nguyên hải, mặc dù hiện tại trông có vẻ không có chuyện gì, nhưng Thẩm Phàm lại mơ hồ có một cảm giác đây là một tận họa khổng lồ đối với chính mình. Một khi bùng phát, hắn có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Ý nghĩ này, so với bất kỳ kẻ địch hung hiểm nào, so với bất kỳ sát cục tuyệt cảnh nào, đều khiến hắn cảm thấy một luồng hàn ý từ tận xương thủy. Hắn thử lần nữa giao tiếp với khối thạch bi kia. Nơi sâu thẳm thức hải, mảnh nguyên hải hỗn loạn vẫn đang gào thét, xiềng xích pháp tắc lấp lánh những phù văn vô tình, khóa chặt chân danh thạch bi của hắn vào trung tâm, không cho phép dịch chuyển nửa phân. Mỗi lần triệu hoán khách hàng, đổi lại là sự trói buộc càng chặt của xiềng xích, cùng với lời cảnh cáo càng thêm nặng nề của ý chí toàn bộ giới hải. Đây là một sự trấn áp tuyệt đối, không cho phép phản kháng. Thẩm Phàm từ từ thu hồi phá đạo linh mâu. Hắn hiểu rằng, với sức mạnh vừa mới tấn thăng chân tổ của mình, đi đối kháng với bản nguyên quy tắc của toàn bộ giới hải, chẳng khác nào châu chấu đá xe. Sức mạnh kia vượt xa tầng thứ chân tổ cảnh của hắn. Cố tình xông vào, kết cục duy nhất là để chân danh thạch bi của chính mình bị nguyên hải quy tắc triệt để nghiền nát. Mà hậu quả của việc nghiền nát, hắn không rõ, nhưng nghĩ cũng không tốt đẹp gì. Sự ngưng trọng và ba động trong mắt Thẩm Phàm từ từ lắng xuống, cuối cùng hóa thành một sự bình tĩnh sâu không thấy đáy. Lo lắng và phẫn nộ không giải quyết được bất kỳ vấn đề nào. Nếu tạm thời không thể thoát khỏi, vậy thì trước tiên hãy làm quen với sức mạnh mà chính mình có thể khống chế. Thẩm Phàm nhắm mắt lại, tâm thần hoàn toàn chìm vào bản thân, bắt đầu từng chút một cảm nhận sự huyền bí của thánh tâm kiếp thể và phá đạo linh mâu, làm quen với thánh năng cuồn cuộn như biển trong cơ thể. Theo tâm thần hắn chìm đắm, luồng uy áp đáng sợ thuộc về chân tổ cảnh vô thức tản ra, như thủy triều vô hình, cuộn trào về bốn phía. Ngoài cứ điểm quỷ tộc, tiếng hò hét giết chóc rung trời và tiếng nổ năng lượng đột nhiên ngừng lại. Liên quân ký linh tộc và sa la tộc cùng với binh sĩ quỷ tộc đang điên cuồng chém giết, bất kể tu vi cao thấp, bất kể đang ở đâu, đều đồng thời cứng đờ người. Một luồng uy áp chí cao vô hình, không thể chống cự, từ trên trời giáng xuống. Không khí trở nên đặc quánh, như đông đặc thành lưu ly. Không gian đang than khóc, quy tắc chí cao đang thoái lui. Phịch. Một chiến sĩ quỷ tộc đang vung đao, mắt trợn trắng, đầu gối mềm nhũn, thẳng tắp quỳ xuống đất. Ngay sau đó, như những quân cờ đổ mì nổ bị đẩy đổ, hàng loạt chiến sĩ, bất kể là ký linh tộc, sa la tộc hay quỷ tộc, đều không thể khống chế cơ thể của chính mình, bị luồng áp chế tuyệt đối đến từ tầng thứ sinh mệnh đè chặt xuống đất. Thân hồn của bọn họ đang run rẩy, đạo tâm của bọn họ đang rạn nứt. Tựa như có một vị thần linh vô thượng tại nơi đây mở mắt, thờ ơ nhìn xuống bọn họ những con kiến hôi ti tiện. Trung tâm chiến trường, mấy vị chân vương phong hào đang cự chiến, tình cảnh cũng thê thảm tương tự. Năng lượng trong cơ thể bọn họ bị đè chặt, lực lượng quy tắc dung hợp mà bọn họ tự hào trước thần uy này yếu ớt như ngọn nến trước gió. Đây là chân tổ chi uy. Huyết Anh Vương, chân vương phong hào của ký linh tộc, khuôn mặt xinh đẹp huyết sắc đều mất, khó khăn thốt ra mấy chữ. Cơ thể nàng bị áp lực đến kêu răng rắc, mỗi tấc xương cốt đều đang rên rỉ. Trong mắt nàng tràn đầy kinh hãi và khó hiểu. Hạn chế quy tắc hoàng giới, cường giả chân tổ cảnh căn bản không thể tiến vào, đây là sự đồng thuận của giới hải. Vì sao nơi đây lại xuất hiện uy áp đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ quỷ tộc đã giấu giếm con át chủ bài kinh thiên động địa nào sao? Hay là có thiên tiêu quỷ tộc đột phá rồi? Bản năng cầu sinh đã áp đảo tất cả. Huyết Anh Vương cắn răng bạc, một cánh hoa anh đào phát ra ánh sáng bảy màu, từ giữa trán nàng hiện lên. Cánh hoa vừa xuất hiện, liền bốc cháy, hóa thành một màn sáng dịu dàng, bao phủ lấy nàng. Luồng uy áp đáng sợ kia lại bị màn sáng này tạm thời ngăn cách trong chốc lát. Chính là một khoảnh khắc thở dốc này, Huyết Anh Vương không chút do dự, thân hình hóa thành một luồng sáng, với tư thái quyết tuyệt đốt cháy bản nguyên, điên cuồng lao ra khỏi phạm vi uy áp bao phủ. Nàng thậm chí không dám quay đầu lại nhìn một cái, nàng phải lập tức mang tin tức này trở về. Lãnh địa quý tộc rất có thể đã sinh ra một vị chân tổ mới, điều này đủ để lật đổ toàn bộ cục diện chiến tranh. Giới hải, lãnh địa ký linh tộc, trong một thần điện cổ xưa lơ lửng giữa hư không, Huyết Anh Vương loạn choạng xông ra khỏi thông đạo không gian, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức suy yếu đến cực điểm. Trên vương tọa thần điện, có một lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần. Hắn mặc trường bào màu xám giản dị, khí tức nội liễm, tựa như hòa làm một thể với hư không xung quanh. Cảm nhận được khí tức của Huyền Anh Vương, lão giả từ từ mở mắt. Đó là một đôi mắt cổ xưa và tang thương đến nhường nào, tựa như chứa đựng sự sinh diệt của tinh thần, sự thay đổi của kỷ nguyên. Chuyện gì mà hoảng sợ đến vậy? Giọng nói của hắn bình thản, nhưng lại mang theo một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ. Huyền Anh Vương cố chống đỡ cơ thể, cung kính quỳ rạp xuống đất. Bẩm lão tổ, hoang giới. Hoang giới có chân vương phong hào tấn thăng rồi. Quỷ tộc rất có thể đã sinh ra một vị chân tổ mới. Ánh mắt không chút gợn sóng của lão giả, cuối cùng cũng xuất hiện một tia dao động nhỏ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ lên tay vịn vương tọa, phát ra âm thanh cực kỳ có nhịp điệu. Toàn bộ thần điện đều theo tiếng gõ này chìm vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ. Chân tổ mới tấn thăng, lão giả lẩm bẩm, nơi sâu thẳm đôi mắt tang thương kia, một tia tinh quang khó phát hiện chợt lóe lên rồi biến mất. Tâm tư của hắn lập tức trở nên hoạt bát. Một vị chân tổ mới tấn thăng, đạo quả chưa hoàn toàn ổn định, thân hồn và nhục thân cũng chưa đạt đến đỉnh phong viên mãn. Đây là thời khắc yếu nhất, cũng là thời khắc dễ dàng săn giết nhất. Nếu có thể đoạt được đạo quả của Yiye, luyện hóa bản thân, đủ để tu vi đã đỉnh trệ mấy kỷ nguyên của hắn tiến thêm một bước. Nhưng cường giả chân tổ cảnh không thể tiến vào hoang giới, đây là thiết luật của giới hải. Trầm ngâm một lát, ánh mắt của lão giả rơi xuống Huyền Anh Vương đang quỳ rạp phía dưới. Ngươi làm rất tốt. Hắn búng tay một cái, một đạo thánh quang dịu dàng chìm vào cơ thể Huyền Anh Vương, lập tức ổn định vết thương gần như sụp đổ của nàng. Huyền Anh Vương trong lòng nhẹ nhõm, vừa định cấu tạ, câu nói tiếp theo của lão giả lại khiến nàng như rơi vào hầm băng. Bổn tổ ban cho ngươi một kiện thánh binh, ngươi lại vào hoang giới tìm cách dụ vị chân tổ mới tấn thăng kia ra ngoài. Huyền Anh Vương đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi và không thể tin được. Để nàng đi dụ một vị chân tổ, điều này khác gì tự tìm cái chết. Lão tổ, ta nàng muốn từ chối. Nhưng khi nàng đối diện với ánh mắt bình thản không chút gợn sóng của lão giả, tất cả lời nói đều nghẹn lại trong cổ họng. Trong ánh mắt kia không có sát ý, không có uy hiếp, chỉ có một sự thờ ơ tuyệt đối, tựa như đang nhìn một vật vô tri vô giác. Kết cục của việc từ chối, không cần nói cũng biết. Một cây ngọc như ý lấp lánh dao động đáng sợ, từ từ bay đến trước mặt nàng. Đi đi. Giọng nói không thể nghi ngờ của lão giả vang vọng trong thần điện. Huyền Anh Vương run rẩy tay, tiếp lấy thánh binh ngọc như ý kia, sự lạnh lẽo thấu xương đó, tựa như đóng băng đến tận sâu linh hồn nàng. Cùng lúc đó, phía bên kia cứ điểm quỷ tộc, không gian một trận bặm mẹo, mấy bóng người chật vật từ đó ngã ra. Chính là tám vị chân vương phong hào quỷ tộc đã tiến vào sâu trong vòng tổ sơn để thám hiểm trước đó. À không, Huyết Lô Vương đã rời đi từ lâu, hiện tại chỉ còn 7 người. Chỉ là giờ phút này, trạng thái của bọn họ khác biệt một trời một vực. Trong đó 3 người, mặc dù khí tức cũng có chút phù phiếm, nhưng giữa lông mày lại không thể che giấu được một sự cuồng hỉ và kích động. Trong tay bọn họ, mỗi người đều ôm một bảo vật sáng rực rỡ, khí tức thánh năng mơ hồ tản ra từ bảo vật đó, chính là cơ duyên vô thượng mà bọn họ hàng mơ ước, đủ để giúp bọn họ phá vỡ cánh cửa chân tổ. Mà 4 người còn lại thì thê thảm hơn nhiều. Bọn họ ai nấy đều mang thương, khí tức hỗn loạn, trong đó một người còn bị đứt một cánh tay, vết thương nơi đó vương vấn một luồng sương mù màu xám chết chóc, không ngừng xâm thực sinh cơ của hắn. Trong mắt bọn họ tràn đầy sự không cam lòng, thất vọng và một tia kinh hãi sau tai nạn. Vô công mà bể, còn bị trọng thương. Sự vui mừng và xấu khổ tại thời khắc này hình thành một sự đối lập vô cùng rõ rệt. Chương 745 tự tìm cái chết Thiên Đu Vương. Chương 745 tự tìm cái chết Thiên Đu Vương. Chúng ta đi trước một bước, trở về tổ địa bế quan. Đợi ngày chúng ta đột phá chân tổ, chính là lúc quỷ tộc chúng ta quân lâm hoàng giới. Ba vị chân vương vừa có được cơ duyên, thậm chí còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã nóng lòng xé rách hư không, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Bọn họ phải dùng tốc độ nhanh nhất hóa cơ duyên này thành thực lực chân chính. Nếu không, cơ duyên này cũng có thể biến thành nguy cơ mới. 4 vị chân vương còn lại nhìn nhau, thần sắc trên mặt càng thêm âm trầm. Chân vương bị đứt tay hận giọng nói, đáng chết, chỉ thiếu một chút. Nếu không phải đạo thực cốt cương phong kia, ta đã có thể đoạt được đóa thiên mệnh tuyết liên kia rồi, đó chính là bảo vật thích hợp nhất cho ta đột phá chân tổ. Thiên Đu Vương sắc mặt tái nhợt, ô ngực, nơi đó có một vết cào sâu đến tận xương, dù cho với sức sống cấp bậc phong hào chân vương của hắn, cũng mãi không thể hồi phục, thậm chí còn có xu hướng tệ hơn. Nhưng hắn không oán trách như chân vương bị đứt tay, mà giữ lại chút thể diện và lý trí cuối cùng của mình, trước hết trở về cứ điểm bị tộc của ta dưỡng thương. Mặc dù lần này tranh đoạt cơ duyên thành đạo thất bại, nhưng chiến tranh giữa quỷ tộc chúng ta với ký linh tộc và sa la tộc vẫn cần chúng ta chủ trì. Ba người còn lại gật đầu đồng ý, cố gắng chống đỡ thân thể bị thương, thôi động trận pháp truyền tống trở về cứ điểm quỷ tộc. Ánh sáng lóe lên, thân ảnh 4 người xuất hiện trên quảng trường trung tâm cứ điểm quỷ tộc. Tuy nhiên, chân vừa chạm đất, bọn họ còn chưa kịp phản ứng, một luồng uy áp kinh khủng không thể diễn tả, liền từ trên trời giáng xuống. Uy áp kia mênh mông, cổ xưa, chí cao vô thượng, tựa như cả bầu trời sụp đổ, đè nặng lên sâu thẳm linh hồn của mỗi sinh linh. Quay đầu nhìn lại, tinh nhuệ quỷ tộc tuần tra trên quảng trường, số lượng hàng vạn, còn chưa kịp phát ra một tiếng kêu thảm, đã đồng loạt bị áp quỷ giảm trên đất, thân thể run rẩy, ngũ thể đầu địa, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Cả cứ điểm bị tộc, trăm vạn đại quân còn lại cũng đã sớm chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc. Thiên Vũ Vương và ba người kia không hề phòng bị, vận khí cũng rất kém, hạ xuống một trong những khu vực có uy áp mạnh nhất của thẩm phàm. Bọn họ vốn đã trọng thương, dưới luồng uy áp này, khí huyết trong cơ thể của trào, cổ họng ngọt lịm, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi màu vàng nhạt. Bốn vị phong hào chân vương lại bị khí tức này áp đến hai chân mềm nhũn, không tự chủ được mà quỳ xuống. Chân tổ, đây là uy áp chân tổ, là lao quái chân tổ của ký linh tộc ra tay. Trong mắt Thiên Vũ Vương trong nháy mắt tràn ngập nỗi sợ hãi vô tận. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra. Ký linh tộc thật sự đã động đến nội tình, có tồn tại cấp chân tổ thông qua phương thức nào đó giáng lâm. Loại tồn tại này, thổi một hơi cũng có thể khiến bọn họ hình thần câu diệt. Tiền bối tha mạng. Thiên Vũ Vương là người đầu tiên phản ứng lại, vùi đầu sâu xuống đất, dùng hết sức lực toàn thân gào thét, giọng nói vì sợ hãi mà trở nên chói tai méo mó. Quỷ tộc ta nguyện hàng. Chúng ta có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm thiên uy của tiền bối, xin tiền bối hãy nhìn vào việc tộc ta còn có giá trị lợi dụng, tha cho chúng ta một mạng. Hắn nói năng lộn xộn, chỉ muốn sống sót. Tiền bối, quỷ tộc ta thật sự không cố ý bao che tán tu tên vô cực kia, quỷ tộc ta cũng bị tên khốn này lừa gạt. Để sống sót, Thiên Vũ Vương đã nói năng không lựa lời, thậm chí còn đem tân tổ vừa mới ra đời trong tộc mình ra để hạ thấp và lăng mạn. Chỉ cần tiền bối nguyện ý bỏ qua cho chúng ta lập tức phát động mấy triệu đại quân quỷ tộc, bắt tên ngu ngốc kia đến, dâng cho tiền bối xử lý, mặc cho tiền bối định đoạt. Sâu trong thần điện, Thẩm Phàm khoanh chân ngồi, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Một phần tâm thần của hắn bao trùm toàn bộ cứ điểm quỷ tộc, tự nhiên cũng nghe thấy lời cầu xin thảm hại của Thiên Vũ Vương. Ban đầu, hắn không muốn để ý đến mấy con kiến này. Mặc dù con kiến này từng muốn tính kế hắn, nhưng hắn cũng quả thật đã nhận ân tình của quỷ tộc, từ quỷ tộc mà có được không ít tài nguyên tu luyện và bảo địa tu luyện. Một công một tội, cũng coi như nhân quả đã được hóa giải. Hắn cũng không muốn nhỉ lớn hiếp nhỏ, lại ra tay với những con kiến này. Nhưng lúc này, lời nói của Thiên Vũ Vương lại khiến hắn chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu thẳm kia, không có gợn sóng, chỉ có một mảnh thờ ơ ngu ngốc. Lừa gạt. Khoe miệng Thẩm Phàm nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Hắn vốn không có ý định lộ diện trước mặt những quỷ tộc này, nhưng luôn có những kẻ không biết sống chết, thích đâm đầu vào chỗ chết. Khoảnh khắc tiếp theo, uy áp kinh khủng bao trùm toàn bộ cứ điểm, đột nhiên thu lại, toàn bộ tụ tập trên quảng trường, ngưng tụ thành một thân ảnh mơ hồ và vĩ đại. Thân ảnh kia không nhìn rõ dung mạo, nhưng lại tỏa ra khí tức khiến vạn vật thần phục. "Ngươi, vừa rồi đang nói ai?" Một giọng nói bình thản, vang dội trong sâu thẳm linh hồn của Thiên Vũ Vương. Thân thể Thiên Vũ Vương run lên kịch liệt, đột nhiên ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy thân ảnh kia, cảm nhận được khí tức quen thuộc mà xa lạ kia, cả người hắn đều cứng đờ. Đó không phải khí tức của ký linh tộc, cũng không phải khí tức của quỷ tộc hắn. Ngược lại có chút giống khí tức của tên ngu ngốc đã lừa hắn một khoản tài nguyên, rồi bỏ chỗ kia. Một ý nghĩ hoang đường đến mức khiến linh hồn hắn run rẩy, hiện lên trong đầu hắn. Cái tên ngu ngốc mà hắn vừa lăng mạn, cái tên không biết trời cao đất rộng kia chính là vị này trước mặt. Chân tổ. Sao lại là chân tổ? Sao lại là hắn? Hắn thăng cấp chân tổ khi nào? Hắn dựa vào đâu mà thăng cấp chân tổ? Quá nhiều câu hỏi, tràn ngập trong đầu Thiên Vũ Vương, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra, những câu hỏi này đều không quan trọng. Quan trọng là, hắn hình như đã đắc tội chết vị tồn tại vĩ đại này rồi. Đồng tử của Thiên Vũ Vương trong nháy mắt phóng đại đến cực điểm, huyết sắc trên mặt rút đi sạch sẽ, thay vào đó là một mảnh xám xịt. Sợ hãi, không thể tin, hối hận, tuyệt vọng các loại cảm xúc đan xen trên mặt hắn, cuối cùng hóa thành một mảnh trống rỗng. Hắn há miệng, trong cổ họng phát ra tiếng khục khục nhưng lại không nói được một lời nào. Hắn xong rồi. Trước mặt trăm vạn đại quân quỷ tộc, trước mặt bản tôn của người ta, lăng mạ đối phương. Điều này còn chết nhanh hơn cả việc trực tiếp khiêu khích chân tổ của ký linh tộc. Thân ảnh của Thẩm Phàm chậm rãi ngưng tụ. Hắn thờ ơ nhìn Thiên Vũ Vương đã hoàn toàn sụp đổ phía dưới. Lăng mạ bản tọa, đáng chu diệt. Lời nói vừa dứt, Thẩm Phàm giơ tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng điểm một cái. Hắn thậm chí còn không sử dụng ba đại tổ mệnh có được khi đột phá chân tổ, chỉ động dùng thánh năng cơ bản nhất. Không có uy năng kinh thiên động địa, không có ánh sáng hủy thiên diệt địa. Chỉ có một luồng hôi quang khó mà nhận thấy, từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong nháy mắt chìm vào giữa trán Thiên Vũ Vương. Biểu cảm trên mặt Thiên Vũ Vương ngưng đọng lại vào khoảnh khắc đó. Thân thể hắn, từ đầu đến chân, bắt đầu từng tấc hóa thành tro bụi. Không có đau đớn, không có dãy rủa. Hắn cứ như vậy quỳ trên mặt đất, dưới sự chứng kiến của trăm vạn đại quân quỷ tộc, trong một sự tĩnh lặng chết chóc, bị triệt để xóa sổ. Gió thổi qua, ngay cả một chút bụi trần cũng không còn lưu lại. Chương 746 đánh giết Huyễn Minh Chân Tổ, chương 746 đánh giết Huyễn Minh Chân Tổ tự tịch. Gió thổi qua quảng trường, nhưng chẳng thể cuốn lên một chút bụi trần nào. Thiên Vũ Vương, một vị chân vương phong hào đỉnh cấp, cường giả chỉ cách một bước là có thể đột phá chân tổ, cứ thế biến mất không dấu vết, bị xóa bỏ mọi dấu vết tồn tại. Triệu vạn quân đoàn quỷ tộc quỳ trên mặt đất, thân thể cứng đờ như pho tượng, ngay cả hơi thở cũng đã ngừng lại. Sự sợ hãi đã thấm sâu vào tận cùng linh hồn của bọn họ. Trước thần điện, bóng hình vĩ đại kia tĩnh lặng đứng đó. Ánh mắt Thẩm Phàm rời khỏi nơi Thiên Vũ Vương biến mất, từ từ lướt qua quân đội đèn kịt phía dưới. Hắn nhìn thấy sự sợ hãi đông cứng trên mỗi khuôn mặt, cảm nhận được sự run rẩy sâu thẳm trong mỗi linh hồn. Những cảm xúc này, đối với hắn mà nói, hoàn toàn vô nghĩa. Ban đầu, mọi chuyện đến đây lẽ ra đã kết thúc. Thế nhưng, nhìn thấy mấy triệu sinh linh đang đông cứng vì sợ hãi này, một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn, không hề có dấu hiệu báo trước. Có nên dùng những con kiến này để thử nghiệm năng lực tổ mệnh của chính mình không? Dù sao thì quỷ tộc hắn đã đắc tội chết rồi, đắc tội thêm một chút nữa, hình như cũng chẳng sao. Tuy nhiên, phá đạo linh mâu không có lực sát thương, sức mạnh của thánh tâm cũng quá bá đạo, một ý niệm liền có thể định đoạt sinh tử. duy chỉ có cái kiếp thể kia có chút thần bí. Mặc dù bản năng biết rằng kiếp thể của mình là lấy kiếp của chúng sinh ngôi dưỡng vô thượng chi thể, nhưng cụ thể thế nào vẫn cần phải thử nghiệm một chút mới tốt, nếu không sau này gặp phải cường giả cung cấp không có chút chuẩn bị nào, rất dễ phải chịu thiệt lớn. Mà chiến trường trước mắt này hội tụ tinh nhuệ của ba tộc, mấy triệu cường giả, đây chẳng phải là một trường thử nghiệm tuyệt vời sao? Khoe miệng Thẩm Phàm, đường cong lạnh lẽo kia lại xuất hiện. Hắn không giơ tay, cũng không có bất kỳ động tác thừa thai nào, chỉ là tâm niệm vừa động, một luồng dao động vô hình vô chất, nhưng lại dường như có thể bóp méo mọi tâm trí, lấy hắn làm trung tâm, lặng lẽ khuyết tán ra. Luồng dao động đó lướt qua quảng trường, lướt qua toàn bộ cứ điểm, bao trùm lên mỗi sinh linh trên chiến trường. Khoảnh khắc tiếp theo, biểu cảm sợ hãi đông cứng của triệu quân đoàn quỷ tộc đột nhiên bắt đầu bặm méo. Sự thanh minh và lý trí trong mắt bọn họ, trong khoảnh khắc đã phai nhạt, bị thay thế bởi một màu máu nguyên thủy nhất, điên cuồng nhất. Các loại dục vọng tiêu cực gần giấu sâu trong nội tâm bọn họ, như bị phóng đại lên hàng ngàn lần mà phun trào ra, lập tức nhấn chìm toàn bộ lý trí của bọn họ. Không chỉ là quỷ tộc trong cứ điểm, trên chiến trường xa xa, những cường giả ký linh tộc, xa la tộc đang gặp cảnh tương tự quỷ tộc, cũng đồng thời ngừng động tác. Thân thể bọn họ run rẩy dữ dội, ánh sáng đỏ tươi từ sâu trong đồng tử bừng lên. Giết! Không biết là ai, phát ra một tiếng gầm giống khàn khàn không giống tiếng người. Tiếng gầm giống này là một công tác. Ầm! Toàn bộ chiến trường hoàn toàn bùng nổ. Mấy triệu cường giả đã mất đi lý trí, từ chân cảnh cấp thấp nhất đến cường giả đỉnh phong chân vương, không còn phân chia đẳng cấp, không còn phân chia địch ta, không còn chủng tộc, bọn họ vung vẩy binh khí, lao về phía bất kỳ sinh vật sống nào gần mình nhất, phát động cuộc tấn công điên cuồng nhất. Phụt. Một quỷ tộc chân vương vừa mới đâm con dao xương trong tay vào ngực một cường giả ký linh tộc, khoảnh khắc tiếp theo, đầu của hắn đã bị đồng bạn phía sau một dịu chém nát, máu tươi bắn lên trời, tàn chi đứt lìa bay tứ tung, chiến trường biến thành một cái máy xay thịt khổng lồ, điên cuồng nuốt chửng sinh mệnh. Mà theo sự tiêu vong của mỗi sinh mệnh, từng luồng khí lưu màu xám mắt thường không thể nhìn thấy từ trên thi thể thoát ra. Đó là kiếp khí, kiếp của chúng sinh, khí của vạn vật. Những kiếp khí này dường như chịu một lực kéo nào đó, hóa thành trăm sông đổ về biển, cuồn cuộn lao về phía Thẩm Phàm trên quảng trường. Thẩm Phàm nhắm mắt lại, hắn có thể cảm nhận rõ ràng những kiếp khí đó dung nhập vào cơ thể mình, dung nhập vào kiếp thể. Một cảm giác sảng khoái khó tả truyền khắp tứ chi bất hải. Kiếp thể của hắn đang tăng cường với tốc độ kinh hoàng, mỗi một hơi thở đều mạnh hơn trước một phần. Cảm giác này khiến người ta say mê. Sát lục tiếp diễn, kiếp khí hội tụ, sức mạnh của Thẩm Phàm tăng vọt. Toàn bộ thế giới dường như chỉ còn lại sát lục vô tận và sự tăng trưởng sức mạnh của chính hắn. Tuy nhiên, ngay khi sinh linh trên chiến trường sắp bị thanh trừng hoàn toàn và dòng lũ kiếp khí cũng đạt đến đỉnh điểm, một luồng bạch quang chói lọi xé rách hư không, đột nhiên bừng sáng từ chân trời. Một bóng người loạng choạng lao ra khỏi vết nứt không gian, mang theo oán độc vô tận và sự quyết tuyệt. Là Huyền Anh Vương. Nàng ta vậy mà lại trốn thoát trở về. Lúc này, nàng ta mặt mày tiểu thụy, tóc hai rối bời, trên mặt đầy vết nước mắt và máu bẩn, duy chỉ có đôi mắt kia đang bùng cháy sự điên cuồng muốn ngọc đá cùng tan. Trong tay nàng ta cao cao nâng lên một cây ngọc như ý, toàn thân trắng trong. Cây ngọc như ý đó tản ra khí tức thuần khiết và thần thánh, hoàn toàn không hợp với bãi tu la đấm máu này. Đồ khốn! Huyền Anh Vương phát ra tiếng thét chói tai thê lương, dốc toàn bộ sức mạnh vào ngọc như ý cho ta đi chết. Ông! Ngọc như ý đại phóng quang mang, một đạo quang trụ thánh khiết thô lớn, mang theo uy năng thanh tẩy mọi thứ, xuyên thủng hư không, trong khoảnh khắc anh kích lên người Thẩm Phàm. Thẩm Phàm đang chìm đắm trong khoái cảm sức mạnh tăng trưởng, thân thể đột nhiên chấn động mạnh. Dòng lũ kiếp khí không ngừng tuôn vào cơ thể, bị đạo công kích thánh năng này thô bạo cắt đứt. Sức mạnh đang tăng vọt đột ngột dừng lại. Cảm giác bị cưỡng ép tách rời khỏi sự sảng khoái tột độ, đã gây ra một cơn thịnh nộ chưa từng có. Một ngọn lửa dẫn ngút trời không thuộc về hắn, bị cưỡng ép kích phát, trong khoảnh khắc nhấn chìm lý trí của hắn. Thẩm Phàm đột nhiên mở hai mắt. Đôi mắt thờ ơ kia, giờ phút này lại lóe lên một tia đỏ tươi quỷ dị. Ánh mắt hắn, trong khoảnh khắc khóa chặt Huyền Anh Vương ở xa xa. Giết. Trong đầu chỉ còn lại một chữ này. Huyền Anh Vương sau khi tung ra một kích kia, đã là nọ mạnh hết đà, nàng ta nhìn thấy ánh mắt Thẩm Phàm, linh hồn đều đang gào thét. Nàng ta không chút do dự, thúc giục chút sức mạnh cuối cùng của Ngọc Như Ý, lần nữa xé toạc không gian, quay người bỏ chạy. Bóng hình Thẩm Phàm trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ. Hắn đuổi theo. Hai người trước sau, hóa thành hai đạo lưu quang, lao ra khỏi hoàng giới, đâm thẳng vào vô ngân giới hải. Xuyên qua từng mảnh hỗn loạn hư không kỳ quái, phương hướng chạy trốn của Huyền Anh Vương rõ ràng vô cùng. Đó là phương hướng lãnh địa ký linh tộc. Tuy nhiên, Thẩm Phàm rốt cuộc cũng là cường giả chân tổ đã kết thành thất phẩm đạo quả, xuyên hành trong giới hải lạnh lẽo chết chóc, ngọn lửa giận bị cưỡng ép kích phát kia, trong lòng hắn từ từ tiêu tan. Một tia thanh minh một lần nữa hiện lên. Không đúng, với tâm cảnh của hắn, làm sao có thể vì bị cắt đứt hấp thu kiếp khí mà sản sinh ra cơn thịnh nộ mất kiểm soát đến vậy? Đạo công kích thánh năng kia có quỷ, tác dụng chính của nó không phải là công kích ta, mà là dẫn động cảm xúc của ta. Ta bị tính kế rồi. Ý niệm này vừa mới dâng lên, bước chân truy đuổi của Thẩm Phàm liền đột ngột dừng lại. Nhưng cũng chính vào khoảnh khắc hắn dừng lại, hư không xung quanh không hề có dấu hiệu báo trước mà ngưng động. Một ý chí giàn mua và hùng vĩ từ bốn phương tám hướng giáng xuống, hoàn toàn phong tỏa hắn. Tiểu bối, phản ứng kịp rồi sao? Đáng tiếc, hơi một rồi. Hậu bối mới thăng cấp, con đường truy đạo của ngươi nên dừng lại ở đây rồi. Một giọng nói giàn mua vang lên trong linh hồn Thẩm Phàm. Huyền Anh Vương phía trước dừng lại, quay người nhìn Thẩm Phàm, trên mặt lộ ra sự may mắn thoát chết và khoái ý hoán động. Bên cạnh nàng ta, không gian từ từ vặn mèo, một bóng hình giàn mua bán trong suốt từ từ ngưng tụ thành hình. Chính là hắn đã phát lệnh truy nã Thẩm Phàm, cũng chính là hắn đã giao binh khí Thánh binh Ngọc Như Ý cho Huyền Anh Vương. Danh hiệu của hắn là Huyền Minh Chân Tổ, cường giả cấp chân tổ của Ký Linh tộc. Lao tổ, Huyền Anh Vương cung kính hành lễ. Huyền Minh Chân Tổ không để ý đến nàng ta, đôi mắt chứa đựng sự tang thương của năm tháng, đầy hứng thú đánh giá Thẩm Phàm. Có thể ép ta phải dùng Thánh binh để dẫn ngươi ra, ngươi cũng đủ để tự hào rồi. Đáng tiếc, ngươi không nên, vạn lần không nên, không nên chọc vào Ký Linh tộc của ta. Lời vừa dứt, Huyền Minh Chân Tổ không nói thêm lời nào. Hắn giơ tay lên, một luồng dao động linh hồn kỳ dị trong khoảnh khắc bao trùm Thẩm Phàm. Đây là hắn đã phát động tổ mệnh độc nhất của mình, Hoặc Tâm. Đây là năng lực tổ mệnh được sinh ra từ bát phẩm linh hồn đạo quả mà hắn ngưng tụ, có thể mê hoặc tâm trí, thao túng linh hồn. Trong cuộc đời dài đằng đẵng của hắn, nhờ vào đạo tổ mệnh kỳ dị này, hắn đã diệt không ít cường giả cấp chân tổ mới thăng cấp không lâu. Tuy nhiên, luồng xung kích linh hồn đủ để khiến cường giả cùng cấp mất cảnh giác, rơi xuống người Thẩm Phàm, lại như châu đất xuống biển, không hề gây ra một chút sóng gió nào. Mà đối với Thẩm Phàm, hắn không biết Huyền Minh Chân Tổ đã sử dụng sức mạnh gì, hắn chỉ cảm nhận rõ ràng, thất phẩm đạo quả trong cơ thể mình khẽ run lên, liền nghiền nát luồng sức mạnh ngoại lai kia. Phẩm giai của đạo quả là sự nghiền ép tuyệt đối. Trong lòng chợt lóe lên một sự hiểu rõ, thì ra là vậy. Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Thẩm Phàm cũng biến mất. Ánh mắt hắn nhìn Huyền Minh Chân Tổ, một lần nữa trở lại vẻ thờ ơ như nhìn người chết. Ý niệm ban đầu muốn lập tức thoát thân cũng bị dập tắt. Đã tự đưa tới cửa, vậy thì giải quyết luôn một thể. Nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt Thẩm Phàm, trong lòng Huyền Minh Chân Tổ bỗng nhiên giật mình, một dự cảm chẳng lành dâng lên. Hắn không chút nghĩ ngợi, liền muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng tốc độ của Thẩm Phàm còn nhanh hơn hắn. Tổ mệnh, Thánh Tâm. Tổ mệnh, Kiết Thể. Hai loại sức mạnh trong cơ thể Thẩm Phàm hoàn mỹ dung hợp. Ta ban cho ngươi sự tàn lụi của sinh mệnh. Hắn giơ tay phải lên, ngón trỏ khẽ điểm. Một luồng cho quang nhỏ bé không thể nhận ra từ đầu ngón tay hắn bắn ra, trong luồng quang mang đó, vừa có lực tịch diệt chuyển hóa từ Thánh Tâm, lại vừa xen lẫn kiếp khí bàng bạc vừa hấp thu. Nhanh, nhanh đến cực điểm. Đồng tử Huyền Minh Chân Tổ đột nhiên co rút lại, hắn chỉ kịp bố trí một đạo bình phong thánh năng trước người. Rắc. Bình phong ứng tiếng mà vỡ nát, yếu ớt như một tờ giấy. Cho quang trong khoảnh khắc chìm vào giữa chắn hắn. A. Huyền Minh Chân Tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, linh hồn thể bán trong suốt của hắn vặn vẹo dữ dội, như bị tạt axit đặc. Năng lực tổ mệnh của hắn, trước thất phẩm đạo quả của Thẩm Phàm, chỉ là một trò cười. Mà công kích của Thẩm Phàm, đối với hắn mà nói, lại là kịch độc chí mạng. Chưa đầy 10 hơi thở, linh hồn thể của Huyền Minh Chân Tổ đã tàn tạ không chịu nổi, khí tức suy yếu đến cực điểm. Sự tự tin và bình tĩnh trong mắt hắn, từ lâu đã bị sự sợ hãi vô tận thay thế. Tha hắn muốn cầu xin tha thứ, nhưng Thẩm Phàm không cho hắn cơ hội này. Lại một ngón tay điểm ra, chữ mệnh trong miệng Huyền Minh Chân Tổ vĩnh viễn không thể nói ra được nữa. Linh hồn thể của hắn, dưới một ngón tay này, hoàn toàn tan rã, hóa thành hư vô. Ký Linh tộc Chân Tổ, Huyền Minh, vỡ lạc. Mà tại nơi Huyền Minh Chân Tổ vỡ lạc, một quả bát phẩm đạo quả vàng nóng dần dần hiện ra. Không chút do dự, Thẩm Phàm trong khoảnh khắc thu lấy chiến lợi phẩm này. Không chút biểu cảm thu ngón tay lại, lại nhìn thoáng qua nơi Huyền Minh Chân Tổ biến mất, xác nhận không có bỏ sót, lại liếc nhìn Huyền Anh Vương đã hoàn toàn ngây dại ở xa xa. Ý niệm vừa động, một tia thánh năng tác động lên Huyền Anh Vương, đối phương hầu như không có chút sức chống cự nào, liền biến thành một đống tro tàn, tiêu tán tại chỗ. Không tiếp tục lãng phí thời gian, giết Huyền Minh Chân Tổ, Ký Linh tộc tất nhiên sẽ có cảm ứng. Nơi đây đã không thích hợp để ở lâu. Bóng hình Thẩm Phàm lóe lên, trong khoảnh khắc biến mất tại chỗ, lao nhanh về phía xa rời lãnh địa Ký Linh tộc. Chương 747 ẩn nhẫn Ký Linh tộc, chương 747 ẩn nhẫn Ký Linh tộc. Ký Linh tộc, sâu trong tổ địa, tồn tại một khu vực đặc biệt. Nơi đây là vùng cấm của thời gian, là tận cùng của không gian. Hư vô và hỗn độn giao thoa tại đây, tạo nên sự tĩnh mịch vĩnh hằng. Từng pho tượng đá cổ xưa, loang lổ, lặng lặng lơ lửng trong bóng tối, mỗi pho tượng đều sống động như thật, ẩn chứa một tia chân linh của một vị chân tổ. Đột nhiên, rắc, một tiếng vỡ vụn giòn tan, đột ngột vang lên trong vùng đất chết chóc này. Một pho tượng đá nằm ở trung tâm tổ địa, pho tượng chân linh đại diện cho Huyền Minh không hề báo trước đã nứt ra một vết nứt. Vết nứt lan nhanh như mạng nhện. Cuối cùng, cả pho tượng đá nổ tung, hóa thành bụi linh hồn tinh khiết nhất, tan biến vào hư vô. Một hòn đá khuấy động ngàn lớp sóng, một làn sóng vô hình, lấy pho tượng vỡ làm trung tâm, lập tức quét qua toàn bộ tổ địa. Ong, sự tĩnh mịch bị phá vỡ. Từng chiếc quan tài đá đang ngủ say bắt đầu rung chuyển, từ dưới đất chậm rãi bay lên. Từng luồng ý chí cổ xưa, mênh mông, đáng sợ, bị đánh thức từ giấc ngủ vô tận. Khí tức chân linh của Huyền Minh biến mất rồi, hắn đã vất lạc. Một ý niệm lạnh lẽo và thờ ơ vang vọng trong hư không. Ai? Là ai dám săn giết chân tổ tộc ta khi đại chiến chân linh chưa bắt đầu? Một ý niệm khác tràn đầy bạo ngược và sát khí. Truy nguyên thời không, tìm ra hung thủ, Chu Di cựu tộc của hắn. Vài luồng ý chí lập tức đạt được sự đồng thuận. Trong khoảnh khắc, tổ địa rung chuyển, sức mạnh chân tổ hùng vĩ đến khó tưởng tượng hội tụ lại, xé rách ranh giới giữa thực tại và hư ảo, cưỡng ép đảo ngược dòng chảy thời gian. Dòng sông thời gian cuộn cuộn, bị buộc phải chảy ngược trước mặt bọn họ. Từng cảnh tượng bắt đầu tua lại nhanh chóng. Bọn họ thấy được thân thể của Huyền Minh Chân Tổ tan rã như thế nào, hóa thành hư vô ra sao. Nhưng người giết hắn lại là một khoảng trống tuyệt đối. Đó là một khối hư vô không thể quan sát, không thể hiểu, không thể chạm tới. Bất kỳ ý chí nào cố gắng dòm dò xét đều bị một lực lượng cung cấp hoặc thậm chí cao hơn vô tình xóa bỏ. Như thể nơi đó từ đầu đã không tồn tại bất cứ ai. Đáng chết, thiên cơ bị che đậy rồi. Ít nhất là tồn tại cung cấp đã ra tay xóa bỏ mọi dấu vết. Thậm chí cảnh giới của kẻ này còn ở trên chúng ta. Ý chí của vài vị chân tổ giao lưu, đều mang theo một tia ngưng trọng. Tiếp tục truy tra hung thủ, bọn họ không làm được nữa, cũng không dám nữa. Nhưng bọn họ cũng không từ bỏ, ngược lại tiếp tục truy ngược dòng về phía trước. Nếu không tìm được hung thủ, vậy thì hãy xem Huyễn Minh trước khi chết, rốt cuộc đã làm gì. Rất nhanh, hình ảnh dừng lại. Bọn họ thấy Huyễn Minh chân tổ tế ra một khối lệnh bài cổ xưa, khối lệnh bài đó phát ra khí tức khiến ngay cả bọn họ cũng cảm thấy kinh hãi, cưỡng ép phong tỏa một vùng thời không. Đó là Che Thiên Lệnh. Một luồng ý chí phát ra tiếng kinh hô không thể tin được. Đồ hỗn trướng. Luồng ý chí bạo ngược kia, lúc này lửa giận gần như muốn thiêu rụi hư vô. Một khối Che Thiên Lệnh, đủ để tạo ra một hậu thủ tuyệt đối an toàn cho tộc ta trong đại chiến chân linh, hắn vậy mà không thông qua sự đồng ý của chúng ta, cứ thế dùng mất rồi. Cái đồ phá ra chi từ này, ngu xuẩn đến cực điểm. Trong tổ địa, vang vọng lửa giận không thể kìm nén của các chân tổ. Che Thiên Lệnh là một trong những nội tình thực sự của ký linh tộc, là dị bảo cấp chiến lược tích lũy qua vô số kỷ nguyên, mức độ quý giá của nó thậm chí ở một số phương diện còn vượt qua binh khí thánh binh hoàn chỉnh thông thường. Nhưng bây giờ, nội tình này bị tên ngu ngốc Huyễn Minh này vì tư lợi cá nhân cứ thế lãng phí mất rồi. So với cái chết của Huyễn Minh, đây mới là nguyên nhân thực sự khiến bọn họ cảm thấy phẫn nộ và đau lòng. Kẻ địch có thể khiến hắn không tiếp động dùng Che Thiên Lệnh để vây giết, cuối cùng lại phản sát hắn một luồng ý chí giản mua và lý trí chậm rãi vang lên, làm dịu đi lửa giận của các chân tổ khác. Kẻ giết Huyễn Minh chắc chắn là một lao quái vật có thực lực vượt xa hắn. Hắn đã dẫn ra một tồn tại không nên trọng. Suy đoán này khiến tất cả chân tổ đều im lặng. Một kẻ địch có thể bỏ qua phong tỏa của Che Thiên Lệnh, phản sát Huyễn Minh, còn có thể xóa bỏ mọi dấu vết nhân quả của bản thân. Loại kẻ địch này, nghĩ đến thôi đã khiến người ta giận tóc gáy. Nhưng kẻ địch này sau khi giết Huyễn Minh, lại không tiến hành trả thù thêm, điều này lại không giống với những gì một tồn tại như vậy nên làm. Dù sao, chém cỏ không tận gốc, gió xuân thổi lại sinh. Nếu đổi lại là bọn họ, có sức mạnh nghiền ép, sẽ không dung thứ cho bất kỳ chủng tộc nào đắc tội mình tiếp tục tồn tại. Chẳng lẽ đối phương không đáng sợ như bọn họ tưởng tượng? Giết chết Huyễn Minh, kẻ này thực ra cũng đã phải trả một cái giá rất lớn. Nghĩ đến lời giải thích hợp lý duy nhất này, vài vị chân tổ ký linh tộc đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó là sự phẫn nộ lớn hơn, kẻ giả thần giả quỷ, nhất định phải bắt hắn đền mạng cho Huyễn Minh. Đúng, nhất định phải báo thù. Luồng ý chí bạo ngược kia lại gầm lên. Đây là sự khiêu khích đối với ký linh tộc ta. Mời chú cốt lao tổ của chú linh tộc ra tay đi, ngàn năm trước hắn đã ngưng tụ chú oán đạo quả thất phẩm, chỉ cần hung thủ kia và Huyễn Minh tồn tại nhân quả, nhất định có thể chú sát hắn, bất kể hắn trốn ở đâu. Cái giá phải trả là gì? Ý chí giàn mua lý trí hỏi ngược lại. Cái giá để mời chú cốt lao tổ ra tay một lần, đủ để chúng ta trong đại chiến chân linh sắp tới, ít bồi dưỡng được ba vị cảnh giới chân tổ. Vì một kẻ ngu ngốc đã chết, phải trả một cái giá lớn như vậy, có đáng không? Ý chí bạo ngược im lặng. Hắn tuy tức giận, nhưng không ngu ngốc. Vậy phải làm thế nào? Đợi. Ý chí giản mua lý chi đưa ra câu trả lời. Đại chiến chân linh sắp mở ra, quy tắc của giới hải sẽ dần nới lỏng, hạn chế đối với cấp bậc như người ta, thậm chí là đối với đại tổ bọn họ, cũng sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Đến lúc đó, vạn giới thông suốt, mọi nhân quả đều sẽ hiện hiện. Hắn đã giết chân tổ tộc ta, sợi dây nhân quả này dù thế nào cũng không thể xóa bỏ được. Đến lúc đó, hãy thanh toán món nợ máu này với hắn. Bây giờ, điều chúng ta cần làm là tích lũy sức mạnh, chuẩn bị cho đại chiến sắp tới, một lần thử thăng cấp thành chân linh bá tộc, chứ không phải vì một phế vật đã chết mà tiêu hao nội tình quý giá của tộc ta. Một phen lời nói khiến tất cả ý chí đang xáo động đều bình tĩnh lại. Quả thật, đại chiến chân linh tiếp theo là một biến cục lớn chưa từng có. Trên vũ đài như vậy, mọi ân oán đều sẽ bị phóng đại. Kẻ hung thủ thần bí kia, chỉ cần hắn còn sống, thì sẽ có ngày tái kiến. Cứ theo lời ngươi nói, thu liễm lực lượng, tính trở thời biến. Cái chết của Huyễn Minh, tạm thời đi nhớ. Từng luồng ý chí cổ xưa, mang theo sự không cam lòng và sát ý lạnh lẽo, chậm rãi rút lui, trở lại sự tĩnh mịch. Sâu trong tổ địa, một lần nữa khôi phục sự tĩnh mịch vĩnh hằng. Chỉ là trong không khí, thêm một tia mùi máu tanh thoang thoảng, và sự lạnh lẽo của lưỡi kiếm sắp xuất vỏ, đã đợi chờ vô số kỷ nguyên.